huynh đệ tỷ muội của ta nhóm, hôm nay là ta cao lên một bước nhỏ, lại là tất cả chúng ta, là toàn bộ Lê Trang một bước dài. Bởi vì từ hôm nay lần này bắt đầu, ta triệt để đã chứng minh ta thương nghiệp hình thức là có thể được. Đương nhiên, cái này không thể rời đi trợ giúp của ngươi. Ta thiết kế, cùng các ngươi lao động, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, việc buôn bán của chúng ta vừa mới bắt đầu, tương lai ta khả năng không có cách nào đem tiền đều phân cho các ngươi, mà là muốn vùi đầu vào càng lớn sinh ý bên trong đi. Thế nhưng là ta hướng các ngươi cam đoan, tương lai, tại việc buôn bán của ta trong bức tranh, sẽ có các ngươi một trang nổi bật. Trong tay bạc, lại thêm Cao Lê miêu tả ra tương lai, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, tương lai đều có thể. Lần này, cho dù là đối Cao Lê lại như thế nào có khoảng cách nghệ yêu môn, cũng đầy đủ nhận thức được Lê Trang cái này mới quản sự năng lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên hắn tới. Cũng là góp sát, Cao Lê chính lúc ăn cơm tối, nhăn nhăn nhó nhó tìm tới cửa, tránh không được muốn cọ chút rượu uống. Rượu hạ hai chén, hơi say rượu. Huynh đệ, cái kia. Kỳ thật ta không muốn tới. Bất quá ta đám kia tiểu con bê nhóm cả đám đều để ta đây tới hỏi một chút, ta cái này cương kiếm, lúc nào cũng có thể ác như vậy kiếm một bút ta. Hiển nhiên, to lớn kim tiền dụ hoặc để gót sắt cũng đánh bạc mặt mau đi. Như yêu quá cao, quá lớn, ngồi ở chỗ đó đều so Cao Lê còn cao, có thể thần tình kia, lại là một bộ trung hậu trung thực. Thực cảnh tăng cường thị giác phía dưới, cái này lão Ngưu cũng là trí tôn cấp khác nhân vật hung ác, tính tình lại như thế ôn hòa. Lão ca, nói thật với ngươi đi, hết thảy kế hoạch đều tại ta chỗ này. Chúng ta làm vũ khí, cùng quần áo xáo lộ khác biệt. Chúng ta vũ khí rất đắt, mà lại đắt kinh khủng. Cao Lê đạo. Đắt kinh khủng. Gót sắt trường lớn Ngưu nhãn. Không hợp thói thường. Cao Lê nặng nề mà nói. Không hợp thói thường tốt. Không hợp thói thường tốt. Gót sắt cười hắc hắc. Cho nên, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, chính là hoàn thành kim loại phối trộn chuẩn hóa. Ừm, tiêu chuẩn. Chúng ta muốn đem ta vũ khí, chế tạo thành thiên hạ đệ nhất, không thể thay thế sản phẩm. Ừm, không thể thay thế. Để đúc kiếm sơn trang chi lưu không nhìn thấy ta đuôi khói. Ừm. Đuôi khói. Sao? Cái gì là đuôi khói? Khu khu, ngươi uống nhiều, nghe lầm, tới tới tới, hai anh em ta lại làm một cái. Đưa tiện uống say rồi gót sắt, Cao Lên nằm tại trên giường mình, cảm xúc bành trướng. Ngày mai tốt đẹp, sắp đến. Chương 31, chương miệng liền đến tiểu học liền hiểu đơn giản khoa học lý luận, 1. Sáng sớm hôm sau, Lê Trang ngoài cửa liền đến không ít xe ngựa, trên xe, tự nhiên đều là những cái kia nhà giàu tiểu thư các phu nhân. Theo bọn hắn nghĩ, tiền không là vấn đề, có thể bị người ở trước mắt khoe khoang, đây mới thật sự là vấn đề. Một đám nhà giàu tiểu thư cười ha hả đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên quần áo mác quần áo. Sau đó tại đầy phòng chiến đấu khí tức bên trong mua đến đồ vật của mình, đồng thời trên đường về nhà đã nghĩ kỹ chuẩn bị khoe khoang đối tượng. Nói đùa, mua đồ vật đắt như vậy không cần tới khoe khoang chẳng lẽ dùng để làm quần áo ở nhà sao? Thời gian một ngày, Cao Lê tất cả nữ trang tồn kho đi xuống một nửa. Mà thu nhập càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Bất quá lúc này hắn đã cưỡng ép bình phục lại tâm tình, thân là đã từng xí nghiệp lão bản, hắn hết sức rõ ràng, người nghèo chật giàu, rất cho lâm vào bản thân bành trướng không cách nào tự kiềm chế, hắn nhất định phải đều tỉnh táo lại. Là thời điểm khởi động bước thứ hai kế hoạch. Hắn biết đông vải cơ đã đói khát khó nhịn. Lô có tài hết thể đưa tới hơn 300 cân đông, bởi vì đóng gói kỹ thuật rất kém cỏi, cho nên cái này hơn 300 cân đông nhìn qua chiếm không ít địa phương. Bọn nhện yêu đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút Cao Lê phát minh cái này hết đông vải cơ đến tuột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Trước lúc này, bọn nhện yêu liền giống như người bình thường, đều là dùng tay đến xé bông, đem sợi bông một chút xíu từ hạt giống bên trên bóc ra. Phàm là có qua loại kinh nghiệm này người đều biết, toàn bộ quá trình tràn đầy dày vò cùng đối xa với tương lai tuyệt vọng. Tại tiêu chuẩn công việc thời gian dài dưới, một người một ngày chỉ có thể xử lý ra một cân bông đủ để chứng minh hết thảy, có thể cái này máy móc khác biệt. Cao Lê không có đi bất luận cái gì đường quanh co, trực tiếp đạo văn hịt nì hậu kỳ tác phẩm thành công. Tại không có ngoại bộ động lực điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào tay cầm, liền có thể thực hiện nhanh chóng sợi bông tách rời hạt đông vải vỏ ngoài công việc. Phòng đoán cẩn thận, một ngày 100 cân hẳn là không vấn đề gì. Bọn nhện yêu đều tự mình động thủ thử một chút bộ kia thần kỳ đầu gỗ hộp, đều tận mắt thấy bông cùng hạt đông vải tách rời quá trình, các nàng đối chắc lần này mình tán thưởng không thôi. Nhưng mà, đáng ra tán thưởng còn tại đằng sau. Jenny tơ lụa xa cơ đã điều chỉnh thử hoàn thành. Cho dù là chính Cao Lê, cũng là nhớ lại thật lâu mới nhớ tới thứ này kỹ càng sử dụng phương thức, bởi vì nó thật sự là quá phức tạp đi. Chỉ khi nào thuần thục sử dụng, mắt thấy từng dãy cái suốt bị sợi bông cuốn đầy, bọn nhện yêu không khỏi nhao nhao tán thưởng lên tiếng. So với gồm quay tơ, đồng dạng là một người thao tác, Jenny cơ hiệu suất tăng lên mấy chục lần. Mà lại thả ra mạng che mặt càng mảnh, càng thêm đều đều. Mặc dù so với đi thỏi tơ lụa xa cơ vẫn là kém một chút, có thể tuân theo nói không chủ định truyền thống, Cao Lê cũng không có dự định một bước đúng chỗ. Hắn nhất định phải lợi dụng chính mình kỹ thuật bên trên dẫn trước ưu thế cấp tốc hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu. Bọn nhện yêu sợ ngây người, như yêu nhóm sợ ngây người. Thứ này mặc dù là bọn hắn cùng một chỗ chế tác điều chỉnh thử ra, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy, một hàng kia hàng cái suốt vậy mà đồng thời quấn lên sợi tơ, tất cả mọi người minh bạch, một thời đại mới, tiến đến. Nhưng, cái này ý nguyên không phải kết thúc. Các bạn học, còn nhớ rõ trong lịch sử là cái gì đưa đến rèn nghi cơ phát minh sao? Không sai. Chính là lười. Khu khu, không, chính là phi toa. Bởi vì phi toa xuất hiện, dệt vải hiệu suất tăng lên rất nhiều, cho nên mới ngã bức tơ lụa xa phát triển kỹ nghệ. Dùng phi toa thay thế ném toa, là bông vải dệt một bước cuối cùng, ngược lại là đơn giản nhất một bước. Mà phi toa, ngược lại là toàn bộ quy trình đơn giản nhất bộ phận. Cao Lê một hơi đem toàn bộ quá trình toàn bộ đả thông, mục đích đúng là vì giải phóng sức sản xuất. Cao Lê cơ hồ đã có thể nhìn thấy, một cái cự đại thương nghiệp đế quốc, tại từ từ bay lên. Lại một ngày trôi qua, Cao Lê trang phục đã toàn bộ bán sạch, đồng thời tích lũy đại lượng đơn đặt hàng. Cũng là tất chân, bởi vì dệt may tất chân cũng không chiếm dụng bất luận cái gì nhện yêu công vị, trước đó để giành được rất nhiều, thứ này bán ra càng nhiều. Ban đêm, Cao Lê đang cùng Lăng Lung ăn cơm chiều. Cơm tối không hề nghi ngờ là chính Cao Lê làm, vẫn là tự mình làm đồ ăn ăn ngon, chủ yếu là bên trong có đại lượng thịt. Vừa ăn, Lăng Lung lại luôn là sẽ hướng Cao Lê trên đầu nhìn, thấy Cao Lê một mặt buồn bực. Trên đầu ta có côn trùng sao? Cao Lê hỏi. Không có côn trùng, có một ít sợi đông. Lăng Lung nói. Cao Lê quay đầu hướng một bên đánh mấy lần, Lăng Lung lắc đầu, sau đó đối Cao Lê nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ chân khí dùng để, Cao Lê cảm giác tóc mình siết chặt buông lỏng. Tốt. Lăng Lung nói. Các ngươi những cao thủ này a, thật sự là cái gì đều nghĩ đến dùng chân khí. Bất quá chân khí lợi hại như vậy, làm sao lại không ai hướng về dùng chân khí làm động lực làm chút gì máy móc đâu. Cao Lê lẩm bẩm. Dù sao liên tục không ngừng sinh ra, ta giữ lại chân khí cũng vô dụng thôi. Lăng Lung như vậy giải thích nói. Thế là, cái này để Cao Lê sinh ra một cái nghi vấn. Cái gọi là chân khí, đến tột cùng là cái gì? Võ Hiệp đã thấy nhiều, với nội lực chân khí nội công loại hình đồ vật trên cơ bản đều có thể trương miệng liền đến, nhưng chân chính cũng không có mấy người phân tích một đợt nó bản chất là cái quái gì. Tỷ như nhân loại đã cơ bản hiểu rõ cơ bắp có thể vận động nguyên lý. Là một lần thần kinh xúc động truyền lại đến vận động cuối cùng tấm, gây nên đi sự phân cực có thể K2 tiến vào cuối cùng tấm màng, làm đột sờ tiểu bong bóng di chuyển về phía trước cũng phóng xuất ra ạ sẽ tỉn cô lìn, ách, ạ sẽ tỉn cô lìn, ách, cùng sau màng bên trên thụ thể kết hợp, gây nên cuối cùng tấm điện vị cũng hướng hai bên khuyết trương vải đến hai bên cơ màng tế bào hình thành động tác điện vị, cũng xuôi theo màng tế bào truyền lại đến cơ tế bào hành quản hệ thống làm hai bên cuối. Cùng ao phóng xuất ra K2. K2 cùng cơ canxi albumin kết hợp làm nguyên cơ cầu albumin phát sinh biến hóa, bộc lộ ra cơ động chứng bạch giữ hoành cầu kết hợp điểm vị trí, tiếp lấy hoành cầu cùng cơ động albumin đem kết hợp sau hoành cầu phân giải ATP thu hoạch được năng lượng làm hoành C. Âu tuần hoàn đem mảnh cơ tia không ngừng mà hướng cơ tiết trung tâm M tuyến rồi, cuối cùng đạt tới cơ bắp co vào. Nhìn, cái này hoàn toàn chính là tiểu học tự nhiên sách giáo khoa trình độ, nhiều đơn giản. Dùng tay đầu chó. Thật là khí. Loại này có thể bên trong dùng, có thể ngoại phóng, có thể chữa thương, có thể hại người. Như thế vạn năng đồ vật, trên bản chất đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật tất cả sinh vật sinh mệnh hoạt động, trên bản chất đều là điện tử hoạt động. Nhân loại ăn đồ vật, uống nước, hô hấp dưỡng khí, thu lấy dinh dưỡng. Tất cả phản ứng hóa học trung cực nguyên lý trên bản chất đều là điện tử chuyển di. Tại điện trường phụ cận mọi người đã từng phát hiện chỉ dựa vào ăn điện tử liền có thể sống sót vi khuẩn. Chẳng lẽ nói kỳ thật chân khí bản chất là sinh vật điện, mà khí hải bản chất là bình ắc quy. A, trách không được độ kiếp muốn xét đánh đâu. Vậy nơi nào là độ kiếp, kia rõ ràng chính là cho bình ắc quy nạp điện A. Cao Lê không phải học sinh vật, mặc dù thường xuyên nhìn một chút khoa học tạp chí, bất quá thật nếu để cho hắn biết rõ ràng những vật này vẫn là quá khó khăn. Đúng rồi, các ngươi siêu cấp cao thủ tu luyện, có hay không độ kiếp nói chuyện? Cao Lê hỏi. Độ kiếp, có A. Lăng Lung nói. Làm sao săn cướp? Bị sét đánh sao? Cao Lê vội vàng truy vấn. Làm sao có thể, cái gọi là độ kiếp, chính là độ tâm kiếp A. Lăng Lung nói, cao thủ so chiêu, tâm cảnh viễn siêu tu vi. Dù là tu vi lại cao hơn, nếu là đánh giá thấp địch nhân, cũng có thể là đừng kẻ yếu đánh chết. Vậy ngươi độ kiếp rồi sao? Cao Lê hỏi.
Ta nha, trước đây không lâu vừa mới vượt qua.
Lăng Lung cười nói.
Có đúng không, thật thật là đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn xem.
Cao Lê tới lui lầu nói. Mà Linh Lung liền không màng danh lợi thứ nhìn xem hắn, cười, cũng không nói chuyện.
Không được. Tương lai làm cái lồng phạ ra đầy, có lẽ có thể thử nhìn một chút để xét đánh một chút, nói không chừng có thể bổ ra cái đỉnh cấp cao thủ tới.
Chương 32, đâm tâm, lao gót sắt. Ngay tại Cao Lê trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, lại truyền đến tiếng đập cửa.
Cao Lê tiểu hữu, nhưng tại bên trong sao?
Một cái quen thai thanh âm, lại nhớ không nổi là ai.
Cao Lê vừa muốn đứng dậy, Linh Lung lại nhíu mày, trở tay nắm chặt chuôi kiếm.
Chỉ nghe thấy bên ngoài a một tiếng, sau đó người kia cười nói, nghe nói Ngọc Diện Quỷ cũng tại Lê Trang, vốn cho rằng là trò đùa, không nghĩ tới là thật.
Cao Lê lúc này mới nhớ tới người kia thanh âm, sau đó hắn vô vô Linh Lung mu bàn tay, để nàng buông kiếm, sau đó đứng dậy, mở cửa, chắp tay hành lễ cười nói, nguyên lai là bá đao tiền bối, không có từ xa tiếp đón.
Người này, chính là Cố Vô Ưu.
Đừng tiền bối kêu, lộ ra ta nhiều lão, quấy rầy các ngươi ăn cơm rồi.
Cố Vô Ưu cũng cười nói.
Không có không, chúng ta cũng đã ăn xong, mời đến đi.
Cao Lê đưa tay nhường lối.
Cố Vô Ưu xem xét đang đứng ở bên trong Linh Lung, mỉm cười gật gật đầu.
Sau đó hắn thấy được Linh Lung trong tay thanh kiếm kia, tiếu dung cũng càng thêm chói lọi.
Ta liền không tiến vào, kỳ thật lần này đến, chủ yếu là có chuyện muốn cho ngươi giúp một chút.
Cố Vô Ưu đạo.
Tiền bối ngài đây là xem trọng văn bối, có chuyện gì là làm nay thánh thượng làm không được, có thể để cho ngài còn băn khoăn văn bối.
Cao Lê có chút ngoài ý muốn.
Bệ hạ tự nhiên không gì làm không được, bất quá có một số việc, tuy nhỏ không nhỏ, có thể mặc dù lớn, nhưng cũng không có lớn đến cần phiền phức bệ hạ phân thượng.
Cố Vô Ưu đạo.
Cao Lê hỏi, tiền bối nói một chút, là chuyện gì?
Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua Lăng Lung kiếm trong tay, hỏi, nha đầu kia trong tay kiếm, là ngươi tạo à?
Cao Lê nhếch miệng cười. Tiếu dung phát từ thực tình, tiền bối, muốn đem vũ khí.
Cố Vô Ưu nói, trước mắt ta, có phải hay không là người tạo?
Cao Lê nói, vâng.
Cố Vô Ưu nói, đã như vậy, ta liền muốn ngươi giúp ta chế tạo một cây đao, một thanh so với nàng trong tay Toái Nguyệt còn tốt hơn đao.
Nhưng có yêu cầu.
Đao nặng 20 cân 3 lượng 6 tiền, lưỡi đao dài 4 xích, chuôi dài 2 xích, còn lại tùy ý.
Như vậy, ta còn có một cái vấn đề nhỏ.
Cao Lê tiếu dung càng phát ra ngọt ngào. Tiền bối chuẩn bị bao nhiêu tiền?
Cố Vô Ưu cũng lộ ra hòa ái dễ gần Tiếu Dung, nói, ta thân là thiên hạ đệ nhất đao, dùng đao của ngươi, cho ngươi tuyên truyền có thể ra ngoài, nhưng so sánh dựa dẫm vào ta kiếm một bút hữu dụng nhiều.
Cao Lê nhất thời lắc đầu, tiền bối cử động lần này không khác mổ gà lấy trứng tát ao bắt cá, tuyệt đối không thể.
Cố Vô Ưu nói, vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu?
Cao Lê mở miệng, thế nào cũng phải.
Chờ một chút.
Cao Lê tiếng nói ủy thác, giống to một tiếng đánh gậy hai người.
Sau đó chỉ gặp gót sắt sải bước đi tới, cao hơn 3 mét thân thể tăng thêm nửa tấn thể trọng để hắn mỗi một bước đều phảng phất chiến tranh trà đạp, một bước một cái hố.
Lao hỗn đản, ngươi làm sao tại cái này?
Gót sắt nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu mà quát, tiếng nói kinh ngạc.
Lỗ mũi trâu, ngươi vậy mà trốn đến nơi này.
Cố Vô Ưu cũng đẩy mặt không hiểu.
Lao ca.
Hai người các ngươi nhận biết.
Cao Lê phát giác sự tình tựa hồ không đúng lắm, vội vàng đối gót sắt vấn đáp.
Gót sắt vẫn chưa trả lời. Cố Vô Ưu đột nhiên cười ha hả nói một câu, lỗ mũi trâu, ngươi móng, trời đầy mây trời mưa thời điểm, còn đau à?
Gót sắt cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, lao hôn đản, ngươi ngực hố lấp kín sao?
Nơi này, có cố sự à?
Có thể đây rõ ràng là muốn đánh nhau tiết tấu à?
Cũng là Cố Vô Ưu trước sau lui nửa bước, nói, lỗ mũi trâu, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, ta tìm đến vị tiểu hữu này rút một chút, quay đầu ta lại tới tìm ngươi ôn chuyện.
Gót sắt nhướng mày, đối Cao Lê hỏi. Huynh đệ, hắn tìm ngươi làm gì?
Cố Vô Ưu vội vàng đưa tay, muốn ngăn cản Cao Lê nói ra, có thể đã tới đã không kịp.
Cao Lê nói, tiền bối để cho ta hỗ trợ chế tạo một cây đao.
Gót sắt đầu tiên là sững sờ.
Lập tức nhìn về phía Cố Vô Ưu mặt nhất thời cười nở hoa, a ha.
Nguyên lai đao của ngươi còn không có sửa tốt đâu.
Ai, không đúng.
Ngươi cái tên này chết sĩ diện, hẳn là ngươi đao bị ta một cước đạp gãy sự tình ngươi liền căn bản không có cùng người khác nói qua đi.
Cố Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ai, lỗ mũi trâu à, ta cũng giả, ta có thể không đề cập tới chuyện năm đó sao.
Gót sắt một chỉ chính mình gót sắt, quắc, lao tử móng trâu tử còn đau đầu.
Cố Vô Ưu cũng gấp mắt, tháo ra cổ áo, lộ ra ngực lớn trừng miệng chén vết sẹo, lao tử lúc trước kém chút bị ngươi một sừng đâm chết.
Đâm tâm à, lao gót sắt. Sự tình tựa hồ có chút hướng phía bạo tạc phương hướng phát triển, không có thời gian song kích điểm tán 666, Cao Lê vội vàng đi tới, yếu ớt mà hỏi thăm, hai vị, ta cái này có rượu, các ngươi có cố sự sao? Hai người liếc nhau, đồng thời giống lên một tiếng, đi. Kia là cực kỳ lâu trước kia cố sự. Kia là thời điểm gót sắt còn không gọi gót sắt, bá đao cũng không phải bá đao. Hai người trẻ tuổi, một cái là nhân loại, một cái là yêu tộc, bọn hắn có siêu việt chủng tộc hữu nghị, tương hô cổ vũ, hai bên cùng ủng hộ. Bọn hắn cộng đồng tu luyện tiến bộ. Rốt cục, chủng tộc chiến tranh lan đến gần bọn hắn, mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là vì phía sau bọn họ nhân dân, vì không cô phụ, bọn hắn y nguyên cầm vũ khí lên, đối mặt chính mình đã từng bản thân, sau đó. Ngừng, ngươi nói đây là cái gì? Đã có chút uống say gót sắt nhìn chằm chằm Cao Lê, một bên Cố Vô Ưu cũng nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi đã uống mấy vò rượu, có thể cố sự còn chưa nói, cho nên ta trước hết giúp các ngươi biên. Cao Lê cười hì hì nói. Ai, kỳ thật nào có phức tạp như vậy? Bọn ta hai đều vì mình chủ, từ tông sư đấu đến đại tông sư, từ đại tông sư đấu đến chí tôn. Nói thực ra, cùng cái này hỗn đản đồ chơi cũng có chút cùng chung chí hướng ý tứ. Về sau hai ta hẹn nhau một trận chiến, ta đoạn mất một cái chân, ta đâm xuyên lồng ngực của hắn, còn đạp gậy hắn đao. Gót sắt lại làm một chén lớn, nói. Nghe tốt đơn giản a, liền không có điểm sầu triền miên giang hồ tình hoài. Cao Lê một mặt đáng tiếc. Các ngươi những người tuổi trẻ này trong đầu đang suy nghĩ gì? Bá đao Cố Vô Ưu lung lay đầu, sau đó nhìn về phía Cao Lê, tiểu huynh đệ, chuyện này, ngươi cũng đừng nói với người khác. Ngoại nhân đều cho là ta ngực cái này sẹo, là ta tẩu hỏa nhập ma trung khí hải bộ phát nổ ra tới. Cao Lê sững sờ, sau đó hỏi, vừa rồi các ngươi nói gì sao? Ta vừa mới ngủ thiếp đi. Gót sắt cau mày hỏi, lão hôn đàn, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Cố Vô Ưu thở dài một hơi, nói với ngươi cũng không sao. Kỳ thật, qua một tháng nữa, chính là ta cùng Tu La Đao Lá Giả ước đấu. Hôn đàn này muốn khiêu chiến ta thiên hạ này đao thứ nhất danh hào, có thể đao sớm đã bị ngươi cái này lỗ mũi trâu cho đạp gãy, ta nào có tiện tay vũ khí. Gót sắt cười, ngươi người này ma bệnh ta biết, chính là thích sĩ diện. Lại không tốt ý tứ đi đúc kiếm sơn trang cầu người, cho nên chạy nơi này tới. Cố Vô Ưu đối Cao Lê nói, ngày ấy, Ngọc Diện Quỷ kia kinh thiên một kiếm tự nhiên mà thành, khí tùy ý động, ngay cả ta đều không có tự tin hoàn toàn đón lấy. Nhưng chân chính cho ta khắc sâu ấn tượng chính là, lại là thanh kiếm kia. Như thế kinh thiên một kiếm, chất chứa chân khí kinh khủng, mà thanh kiếm kia vậy mà không có bị chân khí băng liệt, để cho ta cực kỳ ngoài ý từ ngày đó ta tới đây, ta liền suy đoán, thanh kiếm này có thể hay không người chỗ tạo. Cao Lê nói, biện pháp là ta ra, bất quá kiếm là bọn hắn tạo, ta cái này tay chân vụ về, làm không cẩn thận. Gót sắt nhất thời vô bàn một cái, tiểu lão đệ ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi chính là mạnh nhất đúc kiếm sư. Nhà thiết kế. Cao Lê bốn nắn. Cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay? Rõ ràng có chút uống say Cố Vô Ưu nắm lấy Cao Lê cánh tay hỏi. Ta đương nhiên. Không nguyện ý. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Gót sắt quát. Đưa tiền là được. Cao Lê nhỏ giọng nói. Một trận lúng túng trầm mặc về sau, Cố Vô Ưu thở dài một hơi, từ trong ngực lấy ra một tấm 10 phần dày đặc giấy, nói, ta chỗ này có một tấm 1.000 lượng hoàng kim hoàng trang kim phiếu, nếu là ngươi thật có thể đánh cho ta tạo một thanh để cho ta hài lòng hảo đao, cái này kim phiếu, sẽ là của ngươi. Gót sắt quay đầu nắm lấy Cố Vô Ưu, lại cho 500 lượng. Cố Vô Ưu một phát miệng. Cho. Tấm thứ 2 kim phiếu đập vào trên mặt bàn. Chương 33. Nhưng mà ngươi cấp cao cách chơi cũng không thể thích ứng thế giới này. Cao Lê không biết mình làm sao vượt qua cái này một đêm, hắn mất đi ý thức trước đó duy nhất ký ức, chính là mình dạ dày sắp bị rượu chống đỡ nổ. Hôn mê trước đó, hắn phảng phất nhìn thấy gót sắt cùng Cố Vô Ưu hai người cười ha hả từ trong phòng đi ra ngoài, còn phảng phất nghe được bên ngoài truyền đến phong lôi chi thanh. Đương nhiên, đây có lẽ là ảo giác, dù sao sau khi tỉnh lại, gian phòng đã bị thu thập sạch sẽ, đầy đất bình rượu cũng không thấy bóng dáng. Cũng là chính hắn. Đầu đau dữ dội. Mặc dù chỉ là rượu gạo, số độ rất thấp. Có thể uống nhiều như thường đau đầu, chẳng những đau đầu, còn đau dạ dày. Nam ở trên giường lẩm bẩm trong chốc lát, Cao Lê lúc này mới xoay người xuống giường, trên bàn kia hai tấm ố vàng trang giấy kim phiếu tựa hồ có chút lóa mắt. Vô luận như thế nào, một sự kiện có thể xác định. Gót sắt củng cố Vô Ưu quan hệ kỳ thật như là chính mình đoán, cũng địch cũng bạn. Nhất là bây giờ, gót sắt buồn bực ở đây làm thợ rèn. Cố Vô Ưu tại hoàng cung làm lão sư, hai người cơ hồ đều là ẩn lui trạng thái, ngược lại càng có thể thể hiện ra hữu nghị tới. Kia, phải làm như thế nào đâu? Không phụ hữu nghị, không phụ tín nhiệm. Nhìn chung toàn bộ lịch sử loài người, kỳ thật kiếm loại vật này dần dần hướng phía tinh tế hóa, lễ khí hóa phương hướng phát triển. Mà đao, lại dần dần hướng về càng thêm vũ khí thực dụng hóa phương hướng đi đến. So với kiếm, Cao Lê kỳ thật càng ưa thích đao. Bởi vì chém vào nặng nề cảm giác cùng phá hư khoái cảm là kiếm đưa cho không được. Số liệu cho, còn lại chính là ngoại hình mà thôi. Từ khi lần thứ nhất bách luyện thép sản xuất đến bây giờ, Ngưu Yêu nhóm đôi sắt thép cắt bòn hàm lượng cách chơi đã có 10 phần tiến bộ, đã có thể ổn định thu hoạch bọn hắn muốn độ cứng. Đã như vậy, Cao Lê quyết định cho Cố Vô Ưu tạo một thanh thuần cương đao. Cao Lê nguyên bản định muốn làm một thanh kẹp thép vũ khí, lấy hiển lộ rõ ràng hắn kỹ thuật cao siêu. Chính như địa cầu tục ngữ nói, thép tốt dùng tại trên lưới đao, vì cái gì cái này muốn như vậy làm đâu? Tự nhiên là bởi vì thép tốt ít. Niên đại đó, sắt thép cách chơi có hạn, thép tôi mềm mại, mà sắt thép cấp không xác định, thật vất vả lấy ra điểm thép tốt tự nhiên muốn dùng tại nơi thích hợp. Nhưng khi Cao Lê đối Lão Ngưu đưa ra kế hoạch này thời điểm, Lão Ngưu lại phủ định đề nghị này. Cái này dính đến Cao Lê sơ sót vấn đề. Chân khí. Lão ca, ngươi đây chính là khi dễ ta, ta cái này một chút thành tựu tu vi, ngoại trừ điểm huyệt liền không có điểm khác kỹ thuật, ta nào hiểu cái gì là chân khí. Cao Lê bất đắc dĩ. Chuyện này, miệng ta đần, không tốt lắm nói, ngươi nhìn xem. Nói, Lão Ngưu một đường mở ra tật chạy tới lấy ra mấy cái kiếm. Ta cho cái này ba thanh kiếm rót vào đồng dạng nhiều chân khí ngươi xem một chút. Ẩm. Bạch thiết kiếm biến thành bột phấn. Cách. Thép đúc kiếm gãy thành mấy tiết. Nhưng mà, thép tôi kiếm vẹn vẹn chỉ là có chút cong một chút mà thôi. Cao Lê trong chốc lát liền hiểu, tại rót vào chân khí tác dụng phía dưới, đầy thán khí lượng khác biệt thép biến hình trình độ hoàn toàn khác biệt. Cương giả đánh nhau chết sống, tốt vũ khí là dệt hoa trên gấm, mà tự thân cứng rắn tu vi mới là trọng yếu nhất. Mà tu vi cấp mọi người mang tới chính là cường độ chân khí. Người bình thường sử dụng kẹp thép công nghệ vũ khí vẫn được, nhưng vô luận cùng loại nào hợp lại công nghệ, một khi rót vào chân khí, sắt thép đều sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hình, kẹp thép công nghệ phía dưới, hai loại khác biệt chất liệu biến hình trình độ khác biệt, khả năng này sẽ triệt để phá hủy một thanh kiếm. Mà Ngọc Diện Quỷ Kiếm sở dĩ không có vấn đề, là bởi vì sử dụng rót thép công nghệ, gang xối tại thép tôi bên ngoài, cắt bỏ nguyên tử rót vào thép tôi bên trong, là từ trên bản chất đem thép tôi biến thành thép. Mà phía ngoài gang đang rèn luyện thời điểm, cơ hồ đều bị đánh mài đi mất. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì dễ làm rồi. Một thanh nặng 20 cân cương đao, tự thân độ dày cùng độ rộng đủ để cam đoan cường độ. Tại 1.500 lượng hoàng kim kinh khủng dụ hoặc trước mặt, Cao Lê quyết định cho hắn làm ra một thanh để hắn đời này đều không quên được vũ khí. Một thể thành hình thân đao chôi đao, tỉ mỉ điều chỉnh trọng tâm ở vào chôi đao trước một thước. Thân đao trước một nửa khai phong lưới đao, dùng để cắt gọn, sau một nửa mở tròn lưới đao. Dùng cho đón đỡ. Đối với cây đao này hậu kỳ xử lý, Cao Lê kế hoạch hai loại công nghệ. Quán cương pháp, luyện thép, cùng che đất đốt lưới đao. Quán cương pháp, luyện thép, tương đối đơn giản, mọi người trước đó đều chơi qua một lần. Chỉ bất quá lần này chuẩn bị cỡ lớn ránh dùng để thịnh phóng găng nước, thí nghiệm mấy lần về sau, rốt cục đạt được một cái tương đối hài lòng thời gian. Sau đó, chính là che đất đốt lưới đao. Làm một cái rêu dao cốt lõi võ hiệp trò chơi. Chế tạo binh khí hệ thống tự nhiên cũng là nội dung một trong, Cao Lê những tài liệu kia cũng không phải bạch tìm đọc. Mỗi một cái đao tượng sử dụng che đất đốt lưới đao phối phương cũng khác nhau, Cao Lê liền tuyển đơn giản nhất một loại, đất sét phèn chua bột sắt bột than. Huynh đệ, ngươi dạng này cách chơi, được không? Gót sắt không có gì tự tin, hướng đã sơ mài đao đầu bên trên dán đầy bùn, sau đó đốt, đây là cái gì quỷ dị cách chơi? Ngươi nhìn xem chính là. Bị lô hỏa nướng đỏ bừng cả khuôn mặt Cao Lê nói. Vì chế tạo cây đao này, Cao Lê tại nơi này đã ngồi xổm gần nửa tháng, một chút thí nghiệm phối trộn hắn nhất định phải tự mình giữ cửa ải, cũng sẽ nhớ quay xuống. Đây đều là trực tiếp luyện kim tư liệu, tại hợp kim trang bị xuất hiện trước đó, đây là bao nhiêu tiền đều không đổi được đồ vật. Lô hỏa đỏ bừng, đem đao điều tử cũng thiêu đến đỏ bừng, Cao Lê nhìn xem nhan sắc, nhiệt độ hẳn là không sai biệt lắm, đem đao lấy ra, trực tiếp cắm vào trong nước. Nương theo hơi nước bốc hơi, làm đao lấy ra thời điểm, chỉnh thể lại có một tia đường cong. Carbon thép đông nhiên hạ nhiệt độ, biến thành mã thị thể, lưới đao bộ phận thể tích có chút bành trướng, mà sống đao bộ phận bởi vì bám vào lấy bùn đất, nhiệt độ giảm xuống chậm chạp, liền quả thực là đem đao này biến thành một thanh loan đao. Bùn đất ở trong nước tàn mát, mắt thấy tôi vào nước lạnh hoàn thành, Cao Lê lấy ra đao, thấp giọng nói một câu, rốt cục, hoàn thành. Trung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Tại công xưởng bên trong đã có mười mấy thanh làm phế đao, bọn hắn có là rót thép hiệu quả không tốt, có là tôi vào nước lạnh sập. Chỉ có cái này một thanh, hiệu quả hoàn mỹ. Lão ca, tôi lại tu hình sự tình liền giao cho ngươi, ta đi xem một chút mới rèn luyện công cụ làm xong a. Cao Lê đem đao đầu cho Thứ Gót Sắt. Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Gót Sắt nắm qua đao đầu có chút lắc một cái, chân khí tràn vào, bình một tiếng, mặt ngoài dơ bẩn vỡ vụn, lộ ra phía dưới thân đao, Gót Sắt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây thật là một thanh hảo đao a. Cây đao này còn phải trải qua tôi lại, đem bộ phận mã thị thể biến thành tác thị thể, lấy thu hoạch được tốt hơn máy móc tính năng. Còn muốn sửa đổi một chút không quá quy tắc ngoại hình. Làm đây hết thể đều hoàn thành về sau, thì là rèn luyện giai đoạn. Địa cầu hiện đại vũ khí lạnh nghề chế tạo ngoại trừ các loại hoa văn thép cách chơi bên ngoài, trên cơ bản chính là rèn luyện nghệ thuật. Chỉ tiếc thế giới này y nguyên vẫn là một người nâng lấy một khối chỉ thạch thở hổn hển mài đao. Cao Lê không có cách nào làm cái cắt mang cơ ra, lại có thể làm một cái đơn giản chân đạp đá mài cơ. Một cái bàn đạp, một cái ngay cả cán, một cái trục cong, kéo theo một khối lớn mài thạch, khác biệt loại hình mài thạch rèn luyện ra hiệu quả khác nhau, cái cuối cùng thì là dê ra vòng đánh bóng. Đáng tiếc, thế giới này không có trục quang, nếu không làm nhỏ máy mài liền vô địch. Chương 34, một thanh đỉnh cấp bảo đao sinh ra mang ý nghĩa lại thêm 502 hoàng kim. Khoảng cách bá đao Cố Vô Ưu cùng Tu La đao lá giả quyết đấu còn có 7 ngày, Cao Lê đao rốt cục làm xong. Không ai biết Cố Vô Ưu cái này trong khoảng thời gian này đến tột cùng là thế nào vượt qua, khi hắn lúc đến nơi này, trong mắt đều đỏ. Trên thực tế, Cố Vô Ưu cảm giác chính mình hẳn là bị lừa. Hắn đoán cái này Cao Lê ước chừng không có bản sự này, hắn cũng không lo lắng cho mình kim phiếu, hắn lo lắng chính là nếu như không thể đúng hạn đạt được bảo đao nhưng làm sao bây giờ? Nếu như đao không tốt nhưng làm sao bây giờ? Làm Cao Lê tin tức truyền đến, Cố Vô Ưu không có nửa điểm cao thủ hình tượng, trực tiếp một đường khinh công liền bay tới. Đao đâu? Cố Vô Ưu đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Cao Lê dám nói không có, hắn liền một bàn tay đập chết trước mắt tiểu tử này, sau đó cùng Gót Sắt liều mạng. Lại cho 500 kim phiếu. Gót Sắt ở một bên nói. Ta cho ngươi cái lao ngưu sừng. Lao tử tiền là gió lớn thổi tới sao? Cố Vô Ưu quát, 1.500 hoàng kim. Cho dù là tại Đúc Kiếm Sơn Trang cũng có thể mua được đỉnh cấp hàng, nếu như không phải ngày đó uống nhiều quá, xem ở hữu nghị phân thượng, hắn làm sao có thể cho nhiều như vậy. Gót Sắt trung thực chất phác cười một tiếng, nói, chờ ngươi xem đao này, ngươi liền biết, 2.000 hoàng kim, không nhiều. Nếu như lời này là Cao Lê nói, Cố Vô Ưu cũng chỉ có thể cho là một chuyện cười. Có thể đây là Gót Sắt nói, vậy liền khác biệt. Gót Sắt thế nhưng là tu vi cảnh giới cùng hắn đồng dạng cường giả trí tôn, mặc dù con đường khác biệt. Có thể ánh mắt tuyệt sẽ không kém, nếu như hắn nói là, chí ít cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho ta xem một chút. Cao Lê mỉm cười đưa tới một cái bị bao vải dầu lấy dài mảnh vật. Cố Vô Ưu đưa tay tiếp nhận, quen thuộc rơi xúc cảm lập tức truyền đến. 20 cân 3 lượng 6 tiền, một tiền không nhiều, một tiền không ít. Cao Lê đạo. Ừm. Cố Vô Ưu không nói gì, mà là từ từ mở ra vải dầu. Màu bạc thân đao phản xạ thái dương quang mang, toàn bộ thân đao bị tinh tế rèn luyện vương vức về sau. Dùng lông dê vòng đánh bóng thành mặt kính. Nói thực ra, loại này cách chơi làm hậu kỳ bảo dưỡng mang đến phiền toái cực lớn, tại không có ý nột niên đại, những này phá sắt dì xét tốc độ cực nhanh, nếu như không phải có dầu nuôi, nhanh chóng liền muốn dì xét. Bất quá Cao Lê muốn chỉ là trong chớp nhoáng này kinh diễm mà thôi, dù sao 2.000 lượng A. Cố Vô Ưu liền bị kinh diễm đến, tinh tế tỉ mỉ chỉ bột đá phối hợp dầu hạt cải làm thành mài cao cho cây đao này mang đến trước nay chưa từng có quang trạch. Mặc dù dùng dầu thay thế nước sẽ cho mài mang đến một chút phiền toái, bất quá nhân lực máy móc gia nhập giải quyết những phiền toái này. Cho cây đao này bày biện ra một loại làm cho người khó nói lên lời cảm nhận. Một thể trôi đao, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, mà là quấn quanh lấy ra dê đầu, nắm trong tay cảm giác so với cán cây gỗ càng thêm tiện tay. Thân đao có bàn tay rộng, dài 4 thước, thiết kế tỉ mỉ độ dày cùng phần đuôi phối nặng một đạo vì cây đao này mang đến ưu dị trọng tâm. Nhưng mà so với những này tâm tư xảo diệu nội tại thiết kế, toàn bộ sáng loáng thân đao mới là hấp dẫn nhất ánh mắt chỗ. Cao Lê tự tin, thứ này cơ bản liền đại biểu trước mắt cao đoan nhất mài công nghệ. Kỳ thật hắn còn muốn làm cái phun hoàn, đáng tiếc hắn không có gốm sứ cầu, cũng không có không ép cơ. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ. Thân đao có chút hướng lên uốn lượn, có ưu tú chém vào đường cong. Mà tại phía trước, đầu đao đột nhiên bị nghiêng cắt đứt, lưỡi đao vươn về trước, tạo thành một cái bình thẳng mũi đao. Cái này phảng phất lại giao phó cây đao này đâm năng lực. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả đao phong này đều bị đánh bóng, đón ánh nắng, vậy mà trướng mắt. Cố Vô Ưu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chuyển một chút đao, một cỗ chân khí đảo qua, mặt đất bị vô thanh vô tức ngăn cách một vết nước. Thật mạnh chân khí. Cao Lê trong lòng tán thưởng. Thật là lợi hại đao. Cố Vô Ưu mở miệng tán thưởng. Sao? Nguyên lai là đao của ta lợi hại sao? Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Chân khí của ta ngưng kết mũi đao phía trên ngoại phóng, vậy mà có thể ngưng tụ thành mũi nhọn, cho dù là ta trước đó đúc kiếm sơn trang đánh cây đao kia, cũng không có lợi hại như vậy. Một khi ngưng kết chân khí, mũi đao đầu tiên liền sẽ sụp đổ. Cố Vô Ưu giải thích nói. Nguyên lai, cái gọi là đúc kiếm sơn trang cũng không được a. Qua bên kia đất trống thử nhìn một chút. Gót Sắt nói. Cố Vô Ưu lắc đầu, nói, ta còn có 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày ta muốn bế quan thích hướng thanh này mới đao. Thể ngộ cây đao này, đao ý nghe nói kia lá giả đối lần này quyết đấu tình thế bắt buộc, sớm bế quan. Ta cũng không thể buông lòng à, chờ ta thắng cuộc tỷ thí này, trở về chúng ta lại uống một trận. Chúng ta không say không nghỉ. Uy, ta không mang theo chính mình lập được không? Cao Lê nghĩ thầm. Gót Sắt lại quệt miệng nói, mọi người thường nói tai họa di ngàn năm, như ngươi loại này hỗn đản đồ chơi sẽ rất khó chết, yên tâm đi. Cố Vô Ưu mang theo đao đi, Cao Lê cùng Gót Sắt mắt tiễn hắn rời đi. Mãi cho đến người ta không thấy tăm hơi, Cao Lê đột nhiên vỗ tay một cái, kia 500 kim phiếu hắn còn không có cho. Gót Sắt miệng trâu một phát, quắc, ta đuổi theo hắn. Nói liền muốn mở đồng bằng phi nước đại đuổi theo người, Cao Lê vội vàng ngăn lại. Được rồi, chờ hắn đánh xong rồi nói sau. Hắn chạy trốn số tiền kia, trong lòng cao hứng, nói không chừng có thể thắng được thống khoái điểm. Cao Lê cười nói. Gót Sắt cười ha ha, nói, nếu như hắn thắng trận này, hoàng đế tất nhiên có chỗ ban thưởng. Chờ ta gặp lại hắn ta phải hảo hảo gõ hắn một bút. Người đi. Nhưng là 1.500 lượng hoàng kim kim phiếu nhưng lưu lại. Hoàng trang kim phiếu, cả nước thông đổi, bất kỳ cái gì một cái tiền trang đều phải vô điều kiện hối đoái. 1.500 lượng hoàng kim, hẹn tương đương 1.500.000 lượng bạch ngân, hẹn tương đương 450 vạn giờ mờ bờ. Cái giá tiền này. Thật tiện nghi. Đao là cái gì? Là vũ khí. Là súng ống đạn được. Mà Cao Lê làm cây đao này. Là đỉnh cấp súng ống đạn được. Ngươi đi thế giới bên trên hỏi thăm một chút tốt, cái nào đỉnh cấp súng ống đạn được dùng 450 vạn liền có thể mua được. Ngươi có thể mua được pho hào sao? Ngươi có thể mua được F-35 sao? Ngươi có thể mua được gió đông chuyển phát nhanh sao? Căn bản mua không được. Cho nên cây đao này, vẫn là tiện nghi. Nhưng mà số tiền kia muốn làm sao hoa, mới là vấn đề. Đầu tiên là tiền thưởng. Vì chế tạo cây đao này, công xưởng bên này cơ hồ toàn viên đều rút tới hỗ trợ, Cao Lê quyết định mỗi người ban thưởng 20 lượng bạc. Không phải hắn hẹp hòi, mà là lập nghiệp sơ kỳ, mỗi một phân tiền đều quá chân quý. Như yêu nhóm cũng có thể lý giải, bọn hắn hiện tại đã 10 phần khẳng định một sự kiện. Đó chính là đi theo Cao Lê, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Trải qua lần này, tất cả như yêu nhóm đấu trí đều ngang dương. Mà trải qua lần này, Cao Lê cũng tại như yêu bên trong tìm được một chút thuần thủ công. Những người này tâm tư linh hoạt. Có thể suy một ra ba, bọn hắn sẽ trở thành tương lai mình vũ khí sự nghiệp chủ lực tuyển thủ. Các huynh đệ à, thế giới này đã không có cái gì so súng ống đạn được mua bán càng kiếm tiền. Tiền lẻ tiền, tiền lẻ tiền. Ta nhỏ hơn tiền tiền. Chương 35, ngài biết không? Chúng ta tất chân, ngày hôm đó ném hình. 1. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì góp nhặt trang phục đơn đặt hàng rất nhiều, y chức bà chọn lựa một chút khôn khéo tài giỏi nện yêu may và gia nhập vào chế tác bên trong đến. Tăng lên thật nhiều hiệu suất sinh sản. Mà tại quần áo bên ngoài, tơ lụa xạ ô gì bày tốc độ cũng có tăng lên cực lớn, tiến một bước giải phóng ra nhện yêu sức sản xuất, để các nàng có thời gian học tập một chút tiên tiến lý niệm. Thiết kế thời trang là một môn kỹ thuật cùng nghệ thuật đem kết hợp khoa học, Cao Lê chưa từng học qua thiết kế thời trang, bất quá bởi vì công việc tính chất, hắn lại dùng mạ vệ lũ re Sinner, một cái tại CG lĩnh vực thường dùng thiết kế thời trang phần mềm. Công ty trong trò chơi đã rất lâu giả đều là dùng cái này phần mềm chế ra, cái này phần mềm chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể làm cho không hiểu trang phục cắt may người minh bạch trang phục cắt may nguyên lý. Đây cũng là đương đại thời trang lĩnh vực lưu hành lập thể cắt may. Làm Cao Lê đem những này nội dung chuyển hóa thành bọn nhện yêu có thể minh bạch ngôn ngữ truyền thụ cho các nàng thời điểm, trong lòng các nàng được mở ra một cái tân thế giới đại môn. Kia là 2 chiều mặt phẳng đạo không gian 3 chiều chuyển đổi. Một chút bọn nhện yêu bắt đầu thử nghiệm lấy Cao Lê thiết kế trang phục làm cơ sở, làm ra chính mình cải biến, mà Cao Lê cũng cổ vũ loại sửa đổi này. Cái gọi là thời trang thiết kế nha, một chút xíu tiểu nhân cải biến, đó chính là một cái tiểu mới, liền có thể thu một nhóm tiền. Ngay tại Cao Lê kế hoạch lúc nào đẩy ra giá cả hơi tiện nghi tử nhãn hiệu là thời điểm, lưu ra 2 vị phu nhân lại đồng thời tìm tới cửa. Các nàng vừa vào nhà, liền đem tất chân bày ở Cao Lê trước mặt. Cao công tử, chuyện này... Ngươi đến cho chúng ta một lời giải thích đi. Nhị phu nhân tính tình táo bạo nhất, chỉ vào tất chân bên trên lô rách quát. Phu nhân muốn cái gì giải thích? Cao Lê ngẹo đầu hỏi. Chúng ta xài 10 lượng bạc mua cái này một đôi tất chân, hết thể chỉ mặc 3 lần. chỉ là nhẹ nhàng giặt liền hỏng.
Ngươi còn hỏi ta? Nhóm muốn cái gì giải thích?
Tam phu nhân cũng quát.
Cao Lê cười, nói, đây chính là không đúng của các ngươi, chúng ta tất chân là không thể tẩy.
Hai vị phu nhân ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là các nàng vệ sinh phương thức không đúng?
Kia tất chân ô uế chúng ta phải làm gì?
Các nàng gần như đồng thời hỏi.
Ta không biết.
Cao Lê lắc đầu nói.
Ngươi không biết?
Ngươi sao có thể không biết đâu?
Nhị phu nhân lại hống.
Bởi vì ta chế tác được tất chân loại vật này, lúc đầu cũng không phải cho người ta lâu dài xuyên, nếu như ô uế không thể vệ sinh lời nói, trực tiếp vứt bỏ liền tốt.
Cao Lê nói.
Cao Lê nói không phải lời nói dối, chế tác tất chân nhện yêu thành phần là tơ nhện chủ yếu thành phần là protein. Thứ này bản thân cũng không bền bỉ, nhất là tại cước bộ vị trí. Mà lại một khi ô uế, trên thế giới này đảm nhiệm hà thanh khiết tề đều sẽ đối protein tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Cho nên, biện pháp đơn giản nhất, chính là không tẩy. Tại tiêu phí chủ nghĩa còn không có thịnh hành trong thế giới này, xuyên ba lần liền muốn hoa 10 lượng bạc cách chơi xa xỉ, để hai vị phu nhân mở to hai mắt nhìn. Chân chính thúc đẩy các nàng làm quyết định cũng không phải là tự thân nhu cầu, mà là đến từ đối phương nhìn chăm chú.
Ta lại mua một đôi.
Tam phu nhân vượt lên trước mở miệng, khí thế kia liền phảng phất sau mở miệng người thua đồng dạng.
Quả nhiên, nhị phu nhân trong mắt nén giận, quắc, ta muốn hai cặp, bạch sắc màu đen đồng dạng một đôi.
Nhị phu nhân đạo.
Trong chốc lát, 30 lượng bạc doanh thu.
Đưa tiện trên mặt không quan trọng, sau lưng thịt đau hai cái phu nhân, Cao Lê tiếu dung chân thành.
Không quan hệ, các nàng sẽ thói quen.
Tất cả mọi người sẽ thói quen.
Đây cũng là thượng lưu xã hội, đây cũng là tiêu phí chủ nghĩa A.
Trong thành mấy cái đại thư viện thi hội, chung quy vẫn là mở ra.
Lúc đầu vẫn tưởng thu mở, kết quả bị Lăng Lung cùng Đỗ Phi Hoa kinh thiên đại chiến đánh gãy.
Lúc đầu nghĩ trùng dương mở, kết quả các đại thư viện nhưng lại có chính mình kia hàng, thời gian không đủ.
Rốt cục, tuyển một cái không phải ngày lễ, thi hội rốt cục lại mở.
Lần này tuyển ở bên hồ.
Thi hội chủ đề cũng sớm tuyển ra ngoài.
Hải đường, thu cúc, cua.
Mọi người thường có thu cúc hải đường để hình dung các loại mỹ nữ. Có thể đem cua đặt chung một chỗ, liền so sánh cổ quái.
Dù sao con cua thứ này tạo hình cũng không như thế nào đẹp mắt, chỉ là cái ăn uống mà thôi.
Sáng sớm, Cao Lê ngay tại lột sắt.
Lăng Lung đang luyện kiếm, không tỉ vết tư thái 10 phần xúc tiến cấp tốc bài tiết, khích lệ Cao Lê nghĩ đến càng gỗ chỉnh mạnh rào bước tiến lên. Trong khoảng thời gian này tu luyện để hắn đã có nằm đẩy 160 cân, cứng rắn kéo 160 cân, sâu ngồi sổn 160 cân thành tích.
Đơn giản tới nói, chính là phòng tập thể thao phế vật cấp bậc.
Một thất tiểu mã ở phương xa dừng lại, một cái gã sai vật ăn mặc tiểu thanh niên một đường chạy chậm tới. Hắn không dám nhìn tới Lăng Lung, cơ hồ là nghiêng mắt chạy đến Cao Lê trước mặt, chắp tay hành lễ nói, là Cao Lê Cao công tử à.
Cao Lê hoàn lễ nói, ta là Cao Lê, ngươi là.
Kia gã sai vật nói, ta là Khải Tú thư viện người, phụng lao học cứu chi mệnh, chuyên tới để đưa thiếp mời.
Cao Lê kết qua, túi đầu xem xét, ký tên chính là thành nội nổi danh nhất nhìn tam đại thư viện.
Cao Lê thưởng kia gã sai vật một chuỗi tiền, gã sai vật vô cùng cao hứng quay đầu chạy.
Đọc một chút trước mặt nội dung, đại khái chính là mời Cao Lê đi lần này thi hội.
Đặt ở trước kia Cao Lê tuyệt đối không thể tin được, hắn cũng có thể được thỉnh mời đi thi hội.
Bất quá nhìn nội dung liền biết, thứ này trên danh nghĩa là mời mình, trên thực tế lại là mời Lăng Lung.
Dù sao tài tử giai nhân cũng nên đặt chung một chỗ nói, đồng bằng thành hiện tại có như thế đại nhất tôn thần.
Giang hồ văn minh thiếu nữ đại tông sư. Một kiếm chém câu hồn đoạt phách Đỗ Phi Hoa tuổi trẻ cường giả.
Trọng yếu nhất chính là, con người sở hữu thế gian đỉnh cấp mỹ mạo.
Nếu như nàng có thể đi, tất nhiên sẽ cho cái này không năm không tiết thi hội làm dạng dỡ không ít.
Đối với cái này, Cao Lê không có chút nào hứng thú.
Người thích làm thơ sao?
Lăng Lung tới hỏi.
Vừa mới tu luyện xong nàng, trên thân còn có mở mịt linh khí cổ động, da thịt trắng nón mang theo một tia khỏe mạnh hồng nhuận.
Hoàn toàn không thích, căn bản liền sẽ không.
Cao Lê mười phần thống khoái mà hồi đáp.
Ngươi không có đọc sách sao?
Lăng Lung có chút hiếu kỳ.
Đọc qua, nhưng là không có đọc tốt.
Thân là người nhà họ Cao, Cao Lê cùng tất cả người nhà họ Cao đồng dạng.
Đều từng tại Khải Tú thư viện đọc sách, đáng tiếc mâu thân sau khi chết liền bị trong nhà nuôi thả, cũng không ai hỏi.
Người cũng liền cam chịu bắt đầu, trong bụng cũng cơ hồ không có điểm mực nước.
Cái này vốn là cũng là mời ngươi, ngươi đi đi.
Nói, Cao Lê đem trong tay thiếp mời đưa tới.
Lăng Lung tiếp nhận nhìn thoáng qua, lắc đầu, trả lại Cao Lê, chính ta đi làm cái gì, ta cũng sẽ không làm thơ, cũng nghe không hiểu những cái kia phong nhã chi ngôn.
Cao Lê nhìn một chút Lăng Lung trên mặt biểu lộ, nghe giọng nói kia, tựa hồ nàng muốn đi.
Thế là hắn hỏi, bằng không, đi tham gia náo nhiệt.
Lăng Lung cười một tiếng, đi chứ sao.
quả nhiên muốn đi. Thi hội A, đến học thuộc thơ A. Cao Lê có chút hối hận, sớm biết chính mình sẽ xuyên qua, liền học văn khoa tốt, công ty những cái kia văn ăn cái nào không phải chi, hồ, giả, giã há mồm liền ra. Dù sao Cổ Phong xuyên qua thiết yếu kỹ năng chính là học thuộc thơ, nhưng là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, hắn thi từ ca phú trình độ khả năng còn không bằng trên thế giới này 5 tuổi hài đồng, tất nhiên không thể trang bức gia tăng thanh danh cùng độ thiện cảm, đi làm cái gì. Vạn nhất há mồm mất mặt làm sao bây giờ? Vẫn là có tiền lẻ tiền đã nghiền. Chờ ta có tiền, ta liền mua hai cái tài tử, một cái chuyên môn cho ta làm thơ, một cái cho ta làm tử. Lại mua cái thư viện. Chính mình trong sân giải. Chương 36, nho nhỏ xe lửa, dầu đi hê gen tủ. Học thuộc thơ lửa xém lông mày, Cao Lê vò đầu bức thai, Minh Tư khổ tưởng hai ngày, không thu hoạch được gì. Kéo kê nhi ngã đi, không phải nguyên liệu đó, học người ta người xuyên Việt lừng cái gì thi từ ca phú. Thành thành thật thật đi đi bộ một chút coi như xong. Đang nghĩ ngợi, Bạch Lang từ một bên tới lui đi ra, con mắt cơ hồ đều là nhắm, đi đường cũng đung đung đưa đưa, cũng là một thân lông, dáng dấp đều nhanh lên đất. Đoạn thời gian gần nhất Cao Lê vội vàng rèn sát, không chút chú ý Bạch Lang sự tình, bất quá cảm giác cái này huynh đệ càng phát ra trầm mê ở đi ngủ. Mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, chẳng lẽ cái này huynh đệ muốn ngủ đông? Bạch Lang, người không sao chứ? Cao Lê xa xa hô. Bạch Lang lung lay đầu, để trước mắt lông tóc quét ra, thấy là Cao Lê, liền đi tới, tại Cao Lê trên đùi cọ sát, quay đầu lại tới lui đi trước cửa nằm xuống, ngủ tiếp. Nó không có sao chứ? Lang lung nhỏ giọng hỏi. Hẳn là, không có sao chứ? Cao Lê cũng không xác định. Mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt, Bạch Lang thể nội ba đám khí hải đã 10 phần hùng hậu, kinh mạch chi nhánh rắc rối phức tạp. Dù là lấy người vì tiêu chuẩn, Bạch Lang tu vi cũng có thể bước vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Thế nhưng là ngày nào đó đến muộn ngủ không đủ, đến tột cùng là cái gì cách chơi? Huynh đệ, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Đầu năm nay không có chuyên trách bác sĩ thu y kìa, muốn cho sói xem bệnh có chút khó. Bạch Lang lười biếng lắc lắc đầu, con mắt đều không có trợn. Tốt à, dù sao người ta thân thể của mình, người ta trong lòng mình nắm chắc, tất nhiên nó nói không có việc gì vậy liền không có sao chứ. Thi hội tất nhiên muốn ngắm hoa, còn muốn làm liều đầu tiên, tự nhiên là không thể ở buổi tối, ở trên núi cũng không tốt. Cuối cùng, thi hội bị ổn định ở Đông Hồ đảo giữa hồ. Đông Hồ diện tích rộng lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, ngày bình thường một chút quan lại quyền quý học đòi văn vẻ người thích tại trên đảo này ngâm thi tác đối. Không nói những cái khác, chí ít nơi này phong cảnh là thật tốt. Cao Lê chuẩn bị cho Lăng Lung một bộ mới lễ phục. Tu thân thiết kế, lại thêm rộng rãi váy, lại thêm một đóa thêu hoa tô điểm, vừa đúng làm nổi bật lên chủ nhân mỹ lệ, nhưng lại không giọng khách át giọng chủ. Lê Trang không có ngựa, lại có một đầu con lừa nhỏ. Mặc lên xe lửa, Cao Lê tự mình lái xe lửa tiến về đồng bằng thành. 20 dặm đường, con lửa xe chậm rãi từ từ, hai người một trái một phải ngồi tại xe trên lốt hai. Hóng gió thổi qua, hai bên đường lúa mùa đã thành thục, nông dân ngay tại thu hoạch, mang trên mặt tiếu dung. Vũ triều hoàng đế khai sáng, vui với nếm thử chuyện mới mẹ vật. Nông dân thuế má cũng không cao, hàng năm ngoại trừ nộp lên trên lương thực bên ngoài, chính mình còn có thể lưu lại rất lớn một bộ phận. Trừ bỏ dùng riêng bên ngoài, còn có thể hàng một bộ phận lương thực bán đi đổi tiền. Cho nên lương thực bội thu, các nông dân tự nhiên tâm tình cao hứng. Mà đối mặt ruộng nước, Cao Lê lại nghĩ đến rất nhiều. Bán tự động tấy mạ cơ. Tân tiến hơn đất cày thiết bị. Tự động thu hoạch thiết bị. Xã hội phát triển liền muốn từ giải phóng sức sản xuất bắt đầu. Người đang nhìn cái gì? Đều thất thần rồi. Lăng lung hỏi. Tiền, đầy đất tiền. Cao Lê nghiêm túc nói. Thật tốt ta, nhìn cái gì đều có thể kiếm được tiền. Lăng lung nhẹ nói. Vào thành cũng không khó, dù sao Cao Lê cũng coi là nhân vật nổi danh. Huống chi, còn có kinh khủng ngọc diện quỷ Lăng lung. Kinh khủng, cái từ này cũng không dùng sai. Tại tầm thường mắt người bên trong, thiếu nữ đại tông sư chính là kinh khủng, nhất là tại cửa ra vào thủ vệ trong mắt. Cổng thủ vệ đều có nhất định tu vi, bất quá chỉ có thể ở nơi này làm một cái nhỏ thủ vệ, tu vi cũng liền chỉ là cùng Cao Lê không sai biệt lắm mà thôi. Khi bọn hắn đứng tại Lăng lung trước mặt thời điểm, bọn hắn sẽ bản năng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cái gì? Ngươi hỏi Cao Lê vì thập không có cảm giác này. Vấn đề này liền phức tạp, cụ thể nói ra có nước số lượng từ hiểm nghi, đơn giản giải thích một chút. Chính là suy nghĩ của hắn tại hormone để chân phía dưới mang tính lựa chọn không để ý đến một chút uy hiếp. Thành nội không cho phép xe ngựa phi nước đại, may mắn, xe lửa liền không có phi nước đại tập tụ. Con lửa nhỏ lôi kéo nhỏ xe vận tải, ngồi trên xe phong mạch hái hoa tiểu làng quân cùng ngọc diện quỷ. Quỷ dị như vậy tổ hợp để trong lòng mọi người có ngàn vạn câu nói để, nhưng lại không biết từ đâu nhấc lên. Tiểu tiểu xe lừa đến bên hồ, nơi này sớm đã đậu đầy xe ngựa sang trọng cùng các thức kiệu nhỏ, còn có một số da lông bóng loáng sáng bóng ngựa cao to. Những này lớn mắt cô cũng không phải là đến từ Trung Nguyên, mà là càng phương Bắc du mục lang yêu nhóm buôn bán tới. Màu lông chính, thể trạng tráng, chạy năng lực cực mạnh. Cùng làm nông dùng ngựa hoàn toàn khác biệt. Lấy cái ví dụ, ước chừng như là nương pháo L4 động cơ pony cả cùng thiêu đốt lên cao tân hoàn hot buồn G8 thần giáo cơ bắp xe ở giữa khác nhau. Cao lê lại tới đây, phản phất đi vào học viện điện ảnh cổng, từng chiếc xe sang trọng ganh đua sắc đẹp, hướng mỗi một cái người quan sát nói cưới người kia không bình thường thân thế. Mà cao lê xe lừa đâu đâu, thật giống như tại những này xe sang trọng bên trong cắm vào vừa nhấc máy kéo. Một loại dầu đi hê ghen tủ vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Bên hồ sớm có chuyên gia tới nghênh đón, đem xe lừa kéo đến một bên, uống nước, cho cỏ khô. Mặc dù trong mắt có chút nghi hoặc, bất quá xem ở ngọc diện quỷ trên mặt mũi, không ai dám thả nửa cái rắm. Một chiếc thuyền nhỏ đem cao lê cùng ngọc diện quỷ đưa lên đảo giữa hồ, lang lung cùng cao lê cùng nhau ngồi ở bên trong, một cái người chèo thuyền ở phía sau chèo thuyền. Ngồi ngồi, cao lê đột nhiên nói với lang lung, như ngươi như vậy cao thủ, hẳn là đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lang lung nghi hoặc, vì cái gì? Cao lê nói, chỉ có dạng này, mới có thể thể hiện ra ngươi là cường giả tới. Lang lung nói, có thể ta không phải cường giả à, tại trên ta còn có chí tôn, còn có kiếp như thần tiên đồng dạng võ cực, ta đây không tính là mạnh. Cao lê nói, tính, thật tính, ngươi đi thử xem, cảm thụ một chút. Lang lung mang theo bắt đầu nghi ngờ thần, đi vào đầu thuyền, đứng chắp tay. Nhắm mắt lại, đừng đi nhìn. Lặng lặng lắng nghe, thể ngộ kia gió, kia nước, một chút cái loại cảm giác này. Cao lê ăn nói bịa chuyện đạo. Đây cũng là cái gọi là, thế ngoại cao nhân cảm giác. Thuyền nhỏ mở ra mặt nước, sáng sớm nước hồ phía trên mang theo từng tia hơi khói, như chèo thuyền du ngoạn vân đoan. Sóng nước dập dờn, gợn sóng tản ra, dần dần tan biến trên mặt hồ phương xa. Vài miếng ố vàng lục bình tại theo sóng nước nhảy múa, tiểu ngư đuổi theo trốn ở lục bình phía dưới. Trong mơ hồ, lang lung vậy mà thật cảm ngộ đến như vậy một tia siêu thoát chi cảnh. Trong lòng tựa hồ có đồ vật gì đang sinh ra, có thể nàng còn nói không ra. Lang lung không biết, có thể cao lê biết. Ở trong mắt cao lê, lang lung chân khí toàn thân một cái đều tại lấy một loại cực kỳ cường hoành phương thức vận hành, phảng phất đằng sau có người nào tại xua đuổi bọn chúng đồng dạng. Nhưng lại tại nàng đứng ở nơi đó chỉ chốc lát, những cái kia chân khí vậy mà đều bình thản xuống. Trong mơ hồ, nàng tam đại khí hải chung quanh vậy mà sinh thành một chút tiểu tiểu luồng khí xoáy. Cao lê gặp qua những này luồng khí xoáy, kia là từ cường giả trí tôn khí hải chung quanh. Cái này ngọc diện quỷ đến tột cùng là cái quỷ gì, sao có thể mạnh như vậy đâu. Ta vẹn vẹn chỉ là để nàng đứng ở đầu thuyền bên trên giả mạo một chút người ta thế ngoại cao nhân tâm cảnh, ngươi làm sao lại có thể thật biến thành thế ngoại cao nhân đâu. Cao lê nhìn xem người ta đứng ở nơi đó đều có thể tăng cao tu vi, lại nhớ lại từ bản thân mở ra treo cũng không thể tăng lên nửa điểm tu vi, trong lúc nhất thời không khỏi buồn theo tâm đầu lên, lệ nóng doanh trọng, nói gì không hiểu. Vậy mà lúc này lang lung nhưng cũng ở trong lòng buồn bực. Cao lê cái này tiểu dâm tặc tự thân tu vi chỉ có như vậy một chút xíu, làm sao đối cảnh giới càng ngộ, lại như là bất thế gia cường giả đồng dạng. Hắn là thế nào biết thể ngộ loại cảnh giới này đối nàng tu vi hữu ích chỗ? Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đứng ở đầu thuyền, theo trên thuyền nhỏ hạ sốc này, lại làm cho nàng cảm nhận được một loại khác chưa bao giờ có tâm cảnh. Phải biết, tu vi đổ nàng như vậy cảnh giới, khổ tu đã không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu nhất, vẫn là nội tâm thể ngộ. Có đôi khi, một lần đốn ngộ, tháng qua một năm khổ tu. Mà ngay mới vừa rồi, lang lung, vị này ngọc diện quỷ, vậy mà thật đốn ngộ. Chương 37, hẳn là, cái này băng khô tiểu công chúa, là cái bất hợp. Tại trong lòng hai người không ngừng thương nghiệp lẫn nhau thổi bên trong, thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Bên bờ, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai huynh đệ đã đợi xin đợi đã lâu. Lang lung nhẹ nhàng bay xuống, lanh lảnh gót giày đạp ở đã có chút mục nát chất gỗ cầu tàu bên trên, không có lâm vào nửa phần. Mà cao lê phịch một tiếng, đạp gãy một cây tấm ván gỗ, may mắn lăng lung nhanh tay lẹ mắt, bắt hắn một thanh, bằng không hắn khả năng liền sẽ cắm đến trong nước đi. Lê ca. Lăng lung tỉ. Triệu Tiểu Lục tâm lắm một ngọn, tranh thủ thời gian chào đón. Các ngươi tới thật sớm. Cao lê nói. Không tính sớm à, đám kia các tài tử tới sớm hơn, nói là sớm một chút đến hảo cảm ngộ một chút cái này đồng hồ mỹ cảnh, tương lai làm thơ thời điểm tốt có thể kinh diễm giai nhân đâu. Triệu Tiểu Lục nói. Còn có giai nhân đâu? Cao lê hỏi. Có nha, lang lung tỷ không phải liền là thật sao? Nhẫn nhị nửa ngày Đồng Minh Thành tranh thủ thời gian đập bên trên, hiển nhiên là tại tỷ tỷ của hắn Đồng Minh lộ diện trước không ít luyện. Nàng không tính. Cao Lê lắc đầu. Không tính sao? Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục sững sờ. Cái này Ngọc Diện Quỷ Mỹ mạo phóng nhãn toàn bộ đồng bằng thành đều là tuyệt đối đỉnh cấp. Trọng yếu nhất chính là, nàng hoàn toàn không có xoa mỡ bôi phấn thói quen, hoàn toàn trang điểm cũng đủ để chấn nhiếp quần phương, cái này còn tính hay không sao? Dù là ngươi thật sự cho rằng không tính, ngươi cũng không thể nói ra a, không muốn sống nữa. Đừng nói là kia hai huynh đệ, ngay cả Lăng Lung cũng có chút ngoài ý muốn, nàng mặc dù là người không màng danh lợi, đối tướng mạo loại sự tình này cũng không đặc biệt để ý, có thể nàng đối với mình vẻ đẹp, vẫn có chút tự tin. Làm sao từ Cao Lê trong miệng, liền biến thành không tính là đâu? Không tính, nàng là đỉnh cấp mỹ nữ, cùng những cái kia được gọi là giai nhân các mỹ nữ không tại một cái cấp bậc bên trên, không thể thả cùng một chỗ so sánh, vậy quá khi dễ người. Cao Lê nghiêm túc nói. Cho dù là Lăng Lung đều phốc phốc một chút cười ra tiếng. Đối diện hai huynh đệ triệt để mắt trợn tròn, trong lòng âm thầm thán phục, thầm nghĩ, tại Lê Ca trước mặt, chúng ta quả nhiên chính là hai đệ đệ a. Dọc theo sửa xong cầu thang leo lên đảo giữa hồ trung ương cái đỉnh, chính như trước đó nói, tài tử giai nhân tề tụ một đường. Gió nhẹ ấm áp, lãnh đạm. Không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, rất có ý cảnh. Những này các tài tử nói là đến tìm kiếm linh cảm, không ai có thể là chạy đến nơi đây hiện nghĩ. Chủ đề sớm đã tuyên bố, các tài tử cũng đã sớm có chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị rất nhiều, chỉ còn chờ tuyển ra một bài hợp với tình hình liền có thể. Lúc này mới tử các giai nhân tập hợp một chỗ, thảo luận thi từ ca phú, vô cùng náo nhiệt. Bất quá Cao Lê càng thêm để ý, vẫn là những cô gái này mặc trên người. Không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không phải là tất cả giai nhân cũng có thể mặc bên trên mang theo Lê chữ nhãn hiệu quần áo, dù sao giá cả đắt đỏ. Mà số ít có được cùng loại lễ phục nữ tử, tự nhiên là thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không thiếu nữ tử chỉ là nghe nói gần nhất lưu hành lên mới cấp cao phục sức, thấy qua lại không nhiều. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không giống bình thường. Nhất là cái kia tên là tất chân vật, vậy mà có thể trực tiếp dán vào hai chân, tân trang thật sự là quá hoàn mỹ cực kỳ. Cao Lê bọn hắn ra như cùng ở tại liễu diễu bầy chim bên trong ném vào một khối đá, nhất thời hơi có vẻ có chút chen chúc trong đám người chủ động tách ra một đạo không gian. Một chút nữ tử nhìn xem Cao Lê, cùng bên người bạn bè liễu diễu. Này này, đó chính là Cao Lê A, nghe nói những ý phục này chính là hắn làm. Thật sao? Vậy ngươi còn không nhanh cho hắn xung xoe, hắn một cao hứng, nói không chừng có thể đưa ngươi một bộ đâu. Ta cũng không dám, nếu như bị hắn phong mạch hái hoa, nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi còn không có nghe nói qua sao? Kia phong mạch hái hoa tiểu lang quân bị Ngọc Diện Quỷ cho phong kinh mạch, hiện tại đã không thể nhân đạo rồi. Thật đắt. Cái kia còn là giả. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, kia Cao Lê, từ khi lần thứ nhất bị Ngọc Diện Quỷ bắt đi về sau, ngay cả hắn thích nhất mây khói lâu đều không đi rồi. Thật à? Chắc không được hắn thích nữ công. Cao Lê cũng coi như có chút tu vi, chung quanh truyền đến thảo luận để hắn dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không thèm để ý nếu như có thể bởi vì loại này thảo luận có thể hơi hóa giải một chút hắn trước mắt thanh danh lời nói. Đối tương lai buôn bán triển khai cũng là chuyện tốt. Trung ương trong đình ngồi, đều là nhân vật trọng yếu, ba vị thư viện lão học cứu nhóm, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong đó Khải Tú thư viện Vương học cứu còn đã từng dạy qua Cao Lê một đoạn thời gian. Theo lý thuyết, Cao Lê tự nhiên là muốn tới chào. Bất quá lần này, ba vị học cứu đều không có ngồi tại chủ vị, chân chính ngồi tại chủ vị. Lại là một cái tuổi trẻ nữ tử. Lãnh lược băng xương biểu lộ, hô hấp bên trong cơ hồ mang theo băng khô, người này chính là danh xưng vô song kiếm cơ đương triều tam công chúa, Sở Diệu Âm. Như vậy mỹ diệu danh tự, lại phối như thế một tính cách, ngươi gọi Sở Băng Khô nhiều kích thích. Bất quá ngươi thân là công chúa, thân phụ nam tuần sứ mệnh, không đi nam tuần, còn ở lại chỗ này ngồi xổm làm cái gì? Mắt thấy Cao Lê cùng hắn hai cái huynh đệ xuất hiện, Sở Diệu Âm không khỏi cho mày, bất quá nhìn thấy tại cái đỉnh một bên Lăng Lung, Sở Diệu Âm con mắt nhất thời liền sáng lên. Học sinh Cao Lê, bái kiến lão sư, bái kiến hai vị tiên sinh. Cao Lê phân biệt cho ba vị học cứu hành lễ. Đối với người học sinh này tại lớp học biểu hiện, Vương học cứu ấn tượng không sâu, bất quá đối với người này tại đồng bằng xương thanh danh, hắn lại là sớm có nghe thấy. Nếu như dựa theo bình thường tính tình, lão nhân này đã sớm đem Cao Lê cho đuổi đi. Bất quá hôm nay nếu là Khải Tú thư viện mời, tự nhiên cũng không thể cho người ta sắc mặt nhìn. Không cần đa lễ. Tam công chúa điện hạ nam tuần trở về, giá lâm thi hội, còn không thấy lễ. Vương học cứu chia tay ra chủ vị. Công chúa tốt. Cao Lê chắp tay hành lễ. Cao công tử tốt. Sở Diệu Âm lạnh như băng hoàn lễ, ánh mắt lại ý nguyên nhìn chằm chằm Lăng Lung. Nha đầu này, chẳng lẽ là cái bách hợp. Cao Lê suy đoán, lặng lẽ mở ra A-Z thị giác, nhiều một tầng chân khí tổ địa phía dưới, Sở Diệu Âm quanh thân chân khí lấy gần như tốc độ cao nhất phương thức lưu chuyển, càng là tập trung ở tay của nàng bộ. Ở nơi đó, Cao Lê thấy được thanh thứ hai tế kiếm. Thì ra là thế, nha đầu này cũng không phải là bách hợp, nàng vẹn vẹn chỉ là muốn khiêu chiến Lăng Lung mà thôi. Lăng Lung cũng tự nhiên cũng cảm thấy Sở Diệu Âm sắc bén, nhưng mà nàng chỉ là cười một tiếng, buông tay, ra hiệu chính mình không mang vũ khí, Sở Diệu Âm lúc này mới trầm tĩnh lại. Dù sao danh xưng vô song kiếm cơ, danh hào này cũng không phải nói khoác ra, mà là nàng thật thông qua đơn đấu dùng sức mạnh. Danh tự ưu mỹ, thanh âm êm hay, tính cách băng lãnh, thích đánh nhau. Cái này đều cái gì tổ hợp a? Vì lần này thi hội, không ít tài tử đem cái này nhẫn nhịn thật lâu tài hoa đều ép ra ngoài. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục cũng mua điểm thi tử, bất quá liền xem như nhìn qua cũng vẹn vẹn chỉ là nặng tại tham dự. Cao Lê đã cho mình tinh chuẩn định vị, chính là bồi tiếp Lăng Lung chơi. Cho nên hắn cũng không lẫn vào chuyện này, liền thành thành thật thật đi theo Lăng Lung bên người chơi. Cái đỉnh chung quanh chuẩn bị các loại ăn uống, mỹ vị điểm tâm nhỏ, còn có một số đồ uống. Cao Lê mười phần hoài niệm trống trải, đáng tiếc nơi này không có. Cuối thu, cua hồ màu mỡ, tại không có bất luận cái gì công nghiệp ô nhiễm cùng đại quy mô đánh bắt thế giới bên trong, nơi này cua nước có kinh khủng cái khổ người cùng tràn đầy axit amin, đây là vị tươi chủ yếu nơi phát ra, cũng là thiên nhiên quà tặng. Nơi này có thành nội đỉnh cấp quán rượu phụ trách mở cua cho khách khứa ăn, nhớ lại trước thế giới cua nước kia kinh người giá cả, đang nhìn trước mắt những cái kia sung mãn cao hoàng, Cao Lê quyết định không cô phụ đồng hồ khẳng khái. Phân đỉnh lấy một cái đĩa, ăn phân tốt cua. Sau đó lại bưng một cái đĩa, ăn điểm tâm. Ngẫu nhiên đưa cho Lăng Lung mấy cái, Lăng Lung cũng không khách khí, há miệng liền ăn, thấy Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người huynh đệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn chưa đi rất xa, Sở Diệu Âm đi tới, nói với Lăng Lung, ta có lời nói với ngươi. Lăng Lung nói đi. Qua bên kia, ít người địa phương. Sau đó, Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Cao Lê, miệng nhỏ lau băng khô, không cho phép theo tới. Lăng Lung mười phần không yên tâm nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê gật gật đầu. Trong lòng mười phần mơ mịt, ngươi cái này mặt mũi tràn đầy không yên lòng biểu lộ đến tột cùng là có ý gì, ta cứ như vậy để cho người ta không yên lòng sao. Tất nhiên mỹ nhân đã đi, tự nhiên không cần đang giả vờ cái gì nhã nhặn. Vậy còn chờ gì? Ăn. Chương 38, mỹ nhân nào có mỹ thực có ý tứ? 1. Con cua tính lạnh, không thể ăn nhiều. Nhưng mà Cao Lê trong lòng lửa nóng, khí hải chủ công đường dưới, không sợ nhất chính là lạnh. Cái gì thi từ ca phú? Kém xa ăn tới đã nghiền. Ăn, mắt thấy đến trưa, tài tử giai nhân nhóm chạy ăn địa phương tới. Từng cái vô cùng ưu nhã, Cao Lê bên này mặc dù tố chất cũng không kém, đáng tiếc ăn đến quá nhiều, liền hơi có vẻ bất nhã. Một nhóm tài tử giai nhân bên trong, ẩn ẩn lấy mấy người cầm đầu, mà những người kia bên trong, lại ẩn ẩn lại lấy hai người đứng tại xê vị. Cao Lê biết bọn hắn chính là cùng xưng là thi từ song tuyệt đơn cao thượng cùng Lưu Như. Hai người này đến từ Khải Tú Thư Viện. Một người tự tiện thơ, một người tự tiện tử. Tại cái này đồng bằng trong thành đều có danh vọng, chỉ là hàng năm đều hy vọng đánh bại đối phương am hiểu văn thể, muốn độc tài hạ song tuyệt danh hảo. Trong đám người, có một người là Cao Lê quen thuộc, chính là Cao Tung. Người nhà họ Cao bên trong, Cao Tung từ nhỏ có tài, cho nên người nhà họ Cao đối với hắn cũng các loại nuông chiều. Mặc dù so ra kém những này thành danh đại tài tử, nhưng cũng có thể xem như một cái tài mọ tử. Nhìn thấy Cao Lê, Cao Tung sắc mặt rõ ràng không tốt. Từ nhỏ Cao Tung liền trướng mắt Cao Lê, nguyên nhân cơ hồ không ai đoán được, khi còn bé Cao Lê lớn lên so hắn xinh đẹp, lớn lên Cao Lê so với hắn đẹp trai, chỉ thế thôi. Trong nhà, Cao Tung không ít khi dễ hắn. Cao Tung cơ hồ là trong nhà thế hệ trẻ tuổi cọc tiêu, cách đối nhân xử thế, vẫn là việc học phương diện, đều không thể nói. Duy chỉ có đối mặt Cao Lê, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm một chút sự tình. Cao Lê bị Ngọc Diện Quỷ đánh gãy cổ mang đi vào cái ngày đó ban đêm, Cao Tung cực kỳ hưng phấn. Chưa từng uống rượu hắn thậm chí uống cái say mềm đến chúc mừng một phen. Nhưng ai có thể tưởng đến, Cao Lê vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cao Lê bị phụ thân đuổi đi ngày đó, Cao Tung cũng cực kỳ hưng phấn, hắn vừa đau uống một phen. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Cao Lê đột nhiên liền cùng Ngọc Diện Quỷ đi cùng một chỗ. Vốn cho rằng, cho hắn như vậy một cái yêu tộc chiếm cứ thôn trang, trên cơ bản chẳng khác nào để hắn đi chết. Dù sao ai cũng biết hắn chỉ là một cái dâm tặc, căn bản không có nửa điểm kinh doanh thủ đoạn. Có lẽ không tới mấy ngày, hắn liền sẽ trở về kêu khóc ca. Nhưng người ta không những ở kia thư thư phục phục ở lại đi, còn đột nhiên làm ra như thế một bộ để trong thành tất cả nữ tử đều điên cuồng phục sức. Trang phục ấy giá cả đều nhanh gặp phải hắn một năm tiêu vặt. Tại sao có thể như vậy? Đêm không thể say giấc thời điểm, Cao Tung luôn luôn đang tự hỏi vấn đề này, hắn cái này đệ đệ, đến tột cùng trước đó ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý rời đi Cao gia? Chẳng lẽ hắn đã sớm cùng phụ thân thương lượng xong muốn cái kia thôn trang? Không thấy được Cao Lê thời điểm còn tốt, vừa nhìn thấy Cao Lê, Cao Tung Tâm cũng cảm giác nhét nhét, chán chán, ế ẩm, trong không khí tràn đầy tranh khí tức. À, Cao Huynh, đây không phải gần nhất đồng bằng trong thành nổi danh nhất nhân vật, huynh đệ của ngươi, Cao Lê sao? Bên người, một vị tài tử cười nói. Cao Tung cười một tiếng, nói, ta người huynh đệ này à, trước kia là để lo lắng đề phòng, hiện tại thế nào, ngược lại thành làm cho lòng người tâm niệm nhậm người. Khi dễ Cao Lê là Cao gia sự tình, Cao Tung cũng không có dự định làm lấy đám người mặt để người ta chế dê ước. Vị kia tài tử cười hắc hắc, xích lại gần thấp giọng nói, Cao Huynh, thực không dám giấu giếm, ta có một vị hồng nhan tri kỷ, cũng là ngưỡng mộ trong lòng Lê Trang quần áo rất lâu, tiếc rằng giá cả kia thật sự là. Cho nên, Cao Hùng có thể hay không đi cùng ngài huynh đệ nói một chút, chúng ta đi cái nội bộ hữu nghị giá. Cao Tung nghe quả muốn mắt trợn trắng, ta đi cầu hắn. Hôn đản này không chừng làm sao cho cười ta đây. Nhưng nếu là muốn cự tuyệt, nhưng cũng không tiện mở miệng. Đúng vào lúc này, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hầm hừ chạy đến Cao Lê bên người, nắm lên điểm tâm liền ăn. Thế nào các huynh đệ? Đã ăn uống no đủ? Cao Lê hỏi. Đừng nói nữa. Triệu Tiểu Lục nói, chúng ta xách mấy thiên thi tử bị người phê bình thậm tệ. Đồng Minh Thành nói tiếp, đáng giận nhất là, chúng ta mấy cái ăn nói vụ về, còn căn bản bác không cảm động nhà, trả vài câu, kết quả bị người trào phúng càng thêm lợi hại. Cao Lê cười ha ha, nói, dù sao những thi tử kia cũng là các ngươi mua được. Cũng không phải chính các ngươi viết, nói không lại thì có biện pháp gì. Triệu Tiểu Lục nói, đáng tiếc, vốn còn muốn mượn cơ hội này thân cận một phen giai nhân, hiện tại ngược lại tốt, tại một đám mỹ nhân trước mặt đều xấu, xấu à. Cao Lê lại nói, nhìn mỹ nhân có ý gì, còn không ăn chút mỹ thực. Mau ăn, không cần tiền. Cao Lê hai đời cũng chưa từng ăn như thế lớn con cua, lần này thế nhưng là đã nghiền. Đúng vào lúc này, lại có một đám người đi tới. Nhìn qua so với trước đó đám người kia phô trương còn lớn hơn, bọn này người chính là tới từ Thạch Sơn thư viện các tài tử. Thạch Sơn trong thư viện ra một cái thị lang bộ hộ, lại liên tiếp ra không ít đại quan, bọn này quan viên công thành giành toại về sau, góp không ít bạc dùng để xây dựng thêm thư viện. Bây giờ, Thạch Sơn thư viện sớm đã vượt trên mặt khác hai nhà thư viện, trở thành tam đại thư viện đứng đầu. Mà Thạch Sơn thư viện ra học sinh, càng là thường thường lấy thị lang bộ hộ niên đệ tự cho mình là, vô cùng cao ngạo. Trong đó mấy người xa xa nhìn thấy Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục, một mặt khiêu khích. Bị khiêu khích hai huynh đệ nhìn thấy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao đây là tài tử đại hội, một không so giàu, hai không so tu vi. Đơn liều tài tình, cái này huynh đệ ba đều một cái trình độ. Ăn chết các ngươi. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, tài tử giai nhân nhóm ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Không biết là vị nào tài tử đưa ra. Tại bữa ăn này trên bàn lấy cua vì mệnh, làm thơ một bài. Đã sớm chuẩn bị một ngụm túi thi từ ca phú tài tử lập tức làm bộ minh tư khổ tưởng, sau đó từng câu cùng con cua có liên quan thi từ ca phú liền đều đi ra. Cao Lê minh tư khổ tưởng một trận, lại còn thật làm cho hắn nhớ tới đến hai câu, trước mắt con đường không kinh vĩ, ra bên trong xuân thu không hắc hoàng. Dùng để châm chọc người khác không đi đường ngay, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cái này ba người chính là điển hình hoàn khố, không đi đường ngay. Cái này câu thơ cũng thực sự móc không xuất thủ đến, liền dẹp đi đi. Chương 39, rượu A. 2. Rất nhanh, các tài tử bởi vì vài câu thi từ tranh chấp song phương chính thức khải tú thư viện tài tử cùng Thạch Sơn thư viện tài tử. Song phương ồn ào, đều không muốn lại giai nhân trước mặt yếu đi người khác, kết quả giọng càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả trong đình nói chuyện phiếm học cứu nhóm cũng ngẩng đầu nhìn ra xa. Lúc này, Lăng Lung trở về, mà lại không chỉ là nàng. Ngay cả Sở Diệu Âm cũng cùng theo tới. Nương theo lấy Sở Diệu Âm bước chân, nàng vỏ kiếm bên trong phát ra đinh đường thanh âm. Thật tốt, xem ra là lại bị chặt đứt. Sở Diệu Âm mặc dù khuôn mặt băng lãnh, người lại cực đẹp, kia Linh Lung tự nhiên không cần nhiều lời, càng là thế gian tuyệt sắc. Công chúa tăng thêm thiếu nữ đại tông sư tổ hợp, lập tức để chung quanh rối bời an tĩnh lại. Các ngươi tại ồn ào cái gì? Văn nhân tài tử chính là như các ngươi như vậy không biết thận trọng sao? Mấy vị lão học cứu tới dạy dỗ. Dù sao đây chính là ngay trước đương kim thiên tử bảo bối nhất tam công chúa trước mặt, nếu là phần này mất mặt từ tam công chúa trong miệng truyền đến hoàng đế trong lỗ thai, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Bọn hắn tại tranh luận cái gì? Sở Diệu Âm hỏi. Hồi công chúa, bọn hắn tại đường ngay ai thi từ viết tốt. Nói chuyện chính là Đức Hinh thư viện học cứu, lần này tranh luận không có nhà hắn học sinh tham dự, hắn hết sức hài lòng. Tự nhiên cũng vui vẻ đến bỏ đá xuống giếng. Từ xưa đến nay, tuy nói văn vô đệ nhất, cùng thật giống như đã xét cùng thạ nổ ai lợi hại hơn một chút tranh luận luôn luôn để cho người ta nói chuyện say xưa, chỉ cần có thể so, liền nhất định sẽ bị phân cái thắng bại. Lấy ra ta nhìn. Sở Diệu Âm đạo. Lập tức, liền có người đem đã viết xong một chồng giấy tới. Sở Diệu Âm nhìn mấy lần, băng lanh trên mặt lộ ra hiện ra mỉm cười, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền để Cao Lê lập tức ý thức được, giống như muốn xảy ra chuyện. Cao công tử, người cứ nói đi. Sở Diệu Âm đem kia chồng giấy đưa qua, lại muốn để Cao Lê làm bình phán. A, tiểu nha đầu rất xấu a, để cho ta tới đắc tội với người. Không có cửa đâu. Ta người này bất học vô thuật, đồng bằng thành mọi người đều biết. Công chúa để cho ta tới nói, ta là tất nhiên không nói được. Cao Lê trực tiếp cự tuyệt. Để ngươi nói, ngươi liền nói. Ta hết sức tò mò, ngươi cái này liền thân vì Nam Tuần giám sát ngự sử bản công chúa cũng dám đắc tội người, có phải thật vậy hay không cứ như vậy cậy tài khinh người? Sở Diệu Âm nói. Cậy tài khinh người. Lời này bắt đầu nói từ đâu a? Cao Lê buồn bực. Vừa mới ta cùng Ngọc Diện Quỷ đối kiếm, nàng đối ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi mặt ngoài cuồng vọng, phóng đãng không bị trói buộc, lại thực có đại tài hoa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cỡ nào tài hoa. Sở Diệu Âm nói. Lời vừa nói ra, chung quanh các tài tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, câu này hình dung tại bây giờ hồ này tâm ở trên đảo, ngươi tùy tiện bắt người đến đều có thể là thật. Có thể duy chỉ có cái này Cao Lê, hắn tuyệt đối không có khả năng. Năm đó đem học cứu nhóm khí lật bàn, về sau lại vô tội trốn học, làm việc liền xưa nay không hoàn thành qua. Thậm chí về sau liền không đi lên, biến thành chứ danh phong mạch hái hoa tiểu làng quân. Một gia hỏa như thế, lại có đại tài hoa. Nói thật, cho dù là lấy Cao Lê cái kia có thể so với vũ trụ chiến hạm mũi sừng đồng dạng kiên cố ra mặt, đều cảm giác có chút phát sốt, cái này ước chừng là hai đời nghe được tối cao đánh giá. Thế nhưng là, ngươi cho rằng Cao Lê sẽ khiêm tốn một chút không? Đáp án đương nhiên là phủ định, hắn lắc đầu nói ra một câu cực kỳ trang bức nói. Công chúa lời ấy khác biệt. Cần biết, quân tử tâm sự, xanh thấm ngày bạch, không thể làm cho người không biết, quân tử chi tài hoa, ngọc ẩn châu giấu, không thể làm cho người dịch biết. Tài hoa chi cao thấp, trời biết đất biết chi kỳ biết. Cũng không phải gà trống quan, khổng tức đuôi, nhất định phải cho người khác nhìn xem không thể. Nhưng mà công chúa chính là công chúa, nàng nhìn chằm chằm Cao Lê, mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như ta nhất định để ngươi lợi bình một chút đâu. Vậy ta liền lợi bình một chút chứ sao? Chung quanh các tài tử nhao nhao mắt trợn trắng, ngươi cái này nói một đống nói nhảm kết quả lại còn là ngoan ngoãn lợi bình. Ngay tại vừa mới nháy mắt kia, Cao Lê nghĩ đến. Khải Tú Thạch Sơn tài tử chúng. Dài ngắn cao thấp tranh chưa đừng. Hai câu nói xong, mọi người sững sờ, người này là phải làm thơ lợi bình. Còn thất ngôn tuyệt cú. Có thể trước đây hai câu quá miễn cưỡng điểm A. Rõ ràng cũng chỉ là tiếng thông tục mà thôi nha. Một đám tài tử càng là mặt lộ vẻ ý cười, đều muốn chờ kia sau hai câu xuất hiện, nhìn xem cái này tiểu dâm tặc có thể có cái gì năng lực. Cao Lê mặt mũi tràn đầy cười hì hì tiếp tục nói. Các người thân cùng tên câu diệt. Không phế giang hạ vạn cổ lưu. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Thật là cuồng vọng khẩu khí, thật cao cao tại thượng lợi bình. Điểm ấy cho điểm minh chính là đem bọn này tranh luận không nghỉ tài tử làm tiểu hài tử đối đại giống nhau. Các người thân cùng tên câu diệt, không phế giang hạ vạn cổ lưu. Mấy vị lão học cứu liếc nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Câu nói này ẩn chứa ý cảnh lớn, nơi nào sẽ là như thế một cái tiểu hoàng khố, tiểu dâm tặc có thể nghĩ tới. Cao Lê, cái này sau hai câu, ngươi là từ đâu nghe được? Có thể nói như vậy, cũng chỉ có vị kia vô song kiếm cơ Sở Diệu Âm. Câu này chất vấn, ước chừng là đối một cái văn nhân lớn nhất vũ nhục. Nhưng mà, đối Cao Lê lại không phải, bởi vì cái này đích xác là hắn nghe được. Thế là Cao Lê mặt mũi tràn đầy hồi ức dáng vẻ, kia là một cái tuyết lớn ban đêm, ta một mình đi trên đường, phát hiện một cái sắp chết cóng tại ven đường lao ra tử. Ta nhìn hắn đáng thương, liền đi tử quán, bài xuất 4 cái đồng tiền lớn, cho hắn một chén rượu, một đĩa hồi hương đậu. Lão nhân gia kia nhìn ta thiện lương, liền nói, ta cái này có 2 câu thơ, tặng cho ngươi đi, thế là ta liền nhớ kỹ 2 câu này. Sở Diệu Âm nghe muốn mắng người, nhưng nàng hàm dưỡng để nàng nhịn được, bởi vì nàng không muốn tại Ngọc Diện Quỷ Lăng Lung trước mặt thất thố. Thế nhưng là, cho dù là đồ đần đều biết, kia 2 cỗ thơ rõ ràng chính là mắng chửi người, làm sao có thể cấp cứu mệnh nhân. Mấy cái lao học cứu hai mặt nhìn nhau, kia Đức Hinh Thư Viện lao học cứu từ tốn nói một câu, quân tử chi tài hoa, ngọc ẩn châu giấu. Không thể làm cho người dịch biết ta. Sở Diệu Âm cuối cùng vẫn không có truy đến cùng chuyện này, bởi vì thân là công chúa, nàng không có cái kia tất yếu đi cùng một cái tiểu dâm tặc không qua được. Chỉ ít, nàng lại như thế này tự đủ. Mà ở nàng đáy lòng, nàng nghĩ lại là muốn hung hăng đánh cái này hỗn đản một trận, cho hắn biết biết cái gì gọi là vô song kiếm cơ. Nhìn xem Sở Diệu Âm rời đi, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục cùng nhau đụng lên đến, cái này hai huynh đệ trong mắt chỉ có kính nể. Ca, ngài chiêu này diệu a. Bất quá ngươi thậm chí ngay cả công chúa điện hạ cũng dám chống đối, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Triệu Tiểu Lục nói. Cao Lê hai tay một lưng, nói, người nha, không nên quá so đo được mất. Không quan tâm hơn thua, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời thượng vân quyển mây thư. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Huynh đệ kia hai đều trợn tròn mắt, bọn hắn vị này Lê Ca lúc nào có tài như vậy rồi. Mà mấy cái kia lão học cứu đã sớm đem mấy câu nói đó âm thầm ghi tạc trong lòng, liếc nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương cùng một cái tử. Diệu A. Chương 40, người nói cái gì? Bọn hắn muốn tại ta thôn chẳng đánh. Người cả đời này nhìn qua rất nhiều thứ, cũng nhớ kỹ qua rất nhiều thứ, đều giấu ở ký ức chỗ sâu, căn bản nghĩ không ra. Ngay tại vừa rồi, Cao Lê đột nhiên phát hiện, trí nhớ của hắn đã khá nhiều. Một chút lúc trước chỉ là nhìn qua một lần đồ vật, vậy mà đều có thể hồi ức bắt đầu, chẳng lẽ đây chính là chân khí tác dụng? Cái này chân khí thật đúng là vạn năng a, bất quá lúc nào có thể đem chân khí dùng làm động lực có thể tốt bao nhiêu? Ngẫm lại khắp thế giới chạy chân khí xe máy, chân khí đường sắt, loại kia chân khí công nghiệp hóa mang tới chân khí phủ. Đẹp a. Không được, quay đầu đến suy nghĩ một chút mới được. Cũng là lăng lung, nhìn về phía Cao Lê ánh mắt càng phát ra kỳ dị. Ngay từ đầu, nàng đối Cao Lê hiểu rõ chỉ là một cái tiểu dâm tặc. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng cơ hồ là duy nhất một cái nhìn xem Cao Lê từng bước một từ nhỏ dâm tặc biến thành hiện tại bộ dáng người. Hiện tại tính là gì? Lê Trang trang chủ. Áo làm được lão bản. Nữ tính bạn. Bất quá, kỳ thật tại lăng lung trong lòng còn có một cái tiểu tiểu nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là mình cải biến hắn. Nàng rõ ràng kém chút đánh chết Cao Lê, thế nhưng là vì cái gì cái này nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng không có nửa điểm e ngại, cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại từ vừa mới bắt đầu thật giống như đối mặt một cái lão bằng hữu giống như. Cao Lê phát hiện lăng lung nhìn mình chằm chằm, hắn cũng nhìn chằm chằm lăng lung nhìn, song phương nhìn nhau một trận, kết quả mười phần đồng bộ cười khúc khích. Lại đều không có hỏi đối phương nhìn cái gì, cũng không có hỏi đối phương cười cái gì. Ta muốn đi trở về. Lăng lung nói. Không nhiều chơi một hồi. Cao Lê hỏi. Ta chưa từng tới thi hội, cho nên có chút chờ mong, bất quá nhìn cũng liền dạng này, không có ý nghĩa. Vẫn là mau đi trở về đi, buổi tối hôm nay, có bá đao cùng tu la đao đại chiến, ta không thể bỏ qua. Lăng lung nói. Bọn hắn ở đâu đánh? Cao Lê hỏi. Tại Lê Trang. Lăng lung nói. Cái gì? Cao Lê trợn to trong mắt. Cao Lê nằm mơ đều không nghĩ tới, lần này hai đại chí tôn đao khách đối chiến vậy mà lại tuyển tại Lê Trang. Muốn hôn mệnh. Hai người các ngươi thoải mái chém lung tung một trận, ta cái này Lê Trang còn muốn hay không? Vừa mới cũng là Diệu Âm nói cho ta mới biết. Nghe Diệu Âm nói, là tu la đao sớm xuất quan, chờ không nổi, thăm dò được Cố Vô Ưu tiền bối chỗ, liền trực tiếp tìm tới cửa. Lăng lung nói. Diệu Âm. Hai người đều đã tốt đến tương hỗ xưng hô danh tự trình độ sao. Ai, chờ một chút. Cao Lê đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bỏ qua một chút chi tiết, nghe ngươi nói ý tứ nói, kia bá đao vẫn luôn tại ta thôn trang bên trên. Đúng vậy a, hắn vẫn luôn tại. Lĩnh ngộ ngươi cây đao kia đao ý, còn có gót sắt cùng hắn tu luyện, ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem. Lăng lung nói. Ta dựa vào, nguyên lai ta mới là cái cuối cùng người biết. Vậy còn chờ gì, ta đi mau a. Cao Lê trong lòng lo lắng. Thập phần lo lắng kia hai người đem thôn trang hủy. Đợi chút nữa, Diệu Âm cùng chúng ta cùng đi. Lăng lung nói. A, chán. Cái gì? Nàng cũng cùng ta đi. Cao Lê không nghĩ tới, vậy mà hại dã tốt cùng đường. Đúng vậy a, ngươi không muốn cùng nàng cùng đường lời nói, vậy chúng ta liền đi trước đi. Lăng lung đạo. Được rồi, cùng đi đi, dù sao các ngươi hẳn là trước đó đã nói xong. Cao Lê cũng là không quan trọng. Vì cái gì ngươi luôn luôn muốn cố ý chọc giận nàng đâu. Lăng lung nhìn một chút đang cùng mấy vị lao học cứu chào hỏi Sở Diệu Âm, đối Cao Lê hỏi, đồng thời âm thầm một chân khí bảo vệ bên này, không để Cao Lê thanh âm ngoại truyền. Vì sao đâu? Ước chừng chỉ là bởi vì nhìn xem nàng bộ kia lạnh như băng dáng vẻ rất thú, chính là muốn trêu chọc nàng đi, ha ha. Cao Lê cười nói. Sở Diệu Âm đánh xong chào hỏi, vội vàng mấy bước chạy đến, đi đến lăng lung bên người, nói, chúng ta đi thôi. Thanh âm cũng là so trước đó ôn hòa rất nhiều. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục mặc dù cũng rất muốn cùng theo đi, dù sao đời này có thể cùng Ngọc Diện Quỷ cùng Vô Song Kiếm Cơ đi cùng một chỗ cơ hội khả năng chỉ có như thế một lần. Nhưng là Sở Diệu Âm tấm kia mặt lạnh thực dọa người, cầu sinh dục vọng chiến thắng hết thảy. Hai người quyết định vẫn là lưu tại nơi này. Leo lên thuyền nhỏ, Sở Diệu âm lệnh người chèo thuyền xuống thuyền, chính mình đưa tay nắm chặt mái chèo, chân khí rót vào, kia thuyền nhỏ lập tức phi tốc tiến lên bắt đầu. Cao Lê trừng to mắt, nguyên lai chân khí còn có thể chơi như vậy. Đây không phải phun nước thức. Tiến đến đuôi thuyền, lại phát hiện chân khí vậy mà từ mái chèo bên trên thôi động dòng nước, xem ra thật giống như cano phía sau động cơ đồng dạng. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút Sở Diệu Âm, Sở Diệu Âm cũng cúi đầu nhìn xem Cao Lê. Hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Sở Diệu Âm nhìn ra Cao Lê trong mắt kia phần hâm mộ, băng lãnh trong mắt lập tức nổi lên một tia kiêu ngạo, liên đối lấy người cũng biến thành nhảy cẫng bắt đầu. Chân khí càng thêm mãnh liệt, dưới nước vậy mà phun ra liên tiếp băng hoa. Thuyền nhỏ đột nhiên tăng tốc, đáng thương Cao Lê một cái xoay người, lại bị hất ra thuyền. Bất quá sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng, Cao Lê lại lần nữa về tới trên thuyền. Sau đó, Lăng Lung buông tay ra, nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Hở? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cao Lê hai mắt mở mịt ngẩng đầu nhìn Sở Diệu Âm. Hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cố ý hỏi như vậy. Ông, thật có lỗi. Tại Lăng Lung ánh mắt hỏi thăm phía dưới, tự biết làm sai sự tình Sở Diệu Âm nhỏ giọng nói. Mặc dù tính cách mười phần ác liệt, nhưng ngoài dự liệu chính là cái có lễ phép hảo hải tử. Không có việc gì. Cao Lê cười nói. Nhưng mà Sở Diệu Âm nhìn về phía Cao Lê, cho hắn trả lời chỉ có một chữ, hừ. Lăng Lung nhìn xem Cao Lê, không màng danh lợi trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, nàng thực sự đoán không ra hai người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cano xuyên qua mặt hồ, thẳng đến xe lửa. Làm Sở Diệu Âm nhìn thấy Cao Lê cùng Lăng Lung lại là ngồi xe lửa tới về sau, băng lãnh trên mặt rốt cuộc bưng không ở, loại kia rất rõ ràng muốn cười, còn muốn duy trì băng lãnh uy nghiêm mâu thuẫn tại trên mặt nàng đồng thời hiện hiện. Cao Lê quyết định lúc này quả quyết không thể mở miệng trêu chọc. Một người thông minh, hẳn là minh bạch lúc nào nói chuyện gọi rượu ngữ liên châu, lúc nào nói chuyện gọi miệng tiện. Nhỏ con lửa, xe nát, cứng rắn bánh xe lăn, tại tăng thêm tương đương làm cho người sầu não mặt đường, xe này có thể đi được nhanh chỉ thấy quỷ. Lúc này Lăng Lung đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên thân xe, một cỗ nhàn nhạt chân khí vậy mà đem xe nâng đỡ bắt đầu. Xe ba gác lơ lửng, không có mặt đất sóc nảy lực cản, con lửa nhỏ chạy càng nhanh. Nguyên lai chân khí còn có thể chơi như vậy a. Ngồi tại xe trên lỗ thai Cao Lê một mặt hâm mộ. Ừm. Lăng Lung gật gật đầu. Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Cao Lê, mặc dù nàng không nói gì, bất quá trong mắt cũng viết đầy nàng muốn nói lời, ngươi sẽ không sao. Thân là chút thành tựu tuyển thủ Cao Lê còn chơi không chuyển như thế sáu thao tác, thậm chí chân khí ngoại phóng cũng căn bản làm không được. Các ngươi cường giả là thật tốt à, thuyền chậm có thể đẩy thuyền, xe chậm có thể kéo xe, thực sự không được còn có thể phi thiên độ địa. Cao Lê nói. Ngươi cũng có thể. Lăng Lung nói. Ta coi như xong. Cao Lê lắc đầu, nhất chiêu tiên lão gia tử sáng tạo công pháp này rất tà môn, dù sao ta là không trông cậy vào ta có thể mạnh bao nhiêu. Bất quá may mắn, ta cũng đối mạnh lên không có quá nhiều khát vọng, ta còn là thích có tiền. Con buôn. Sở Diệu Âm nói. Đúng vậy a, không phủ nhận. Dù sao biến thành đỉnh cấp cao thủ đã không có trông cậy vào, có thể gọi là cự phú vẫn là có thể cố gắng một chút. Cao Lê cười nói. Chương 41, một nhảy múi, thắng bại đã phân. Có lẽ là Cao Lê thái độ tốt, Sở Diệu Âm không có tiếp lấy đối, cũng là Lăng Lung nói, nói lên cường giả đến, ngươi biết trên đời này có ngũ đại truyền thuyết cao thủ sao? Không biết ta, ai? Vân Trung Thánh, Thạch Trung Tiên, Thủy Tinh Linh, Xích Diệm Yêu, cùng Sương Thép. Minh Bạch, Siêu Nhân, Hải Vương bọn hắn, đúng không? Chính nghĩa liên minh. Cao Lê lại bắt đầu nói bậy. Không phải. Bọn hắn đều là không lộ ra trước mắt người đời chân chính cao nhân, có được võ cực cái này một hào chân chính cường giả, khả năng cũng là chúng ta có khả năng biết được tu vi đỉnh phong. Lăng Lung nói. Mạnh như vậy sao? Ừm. Bọn hắn biết bay. Nghe đồn, Vân Trung Thánh liền sinh hoạt ở trong mây. Thật là lợi hại. Đúng vậy a. Như vậy, bọn hắn có thể nói cho ta, chân khí là cái gì không? Vấn đề này để trên xe hai nữ hải đều nghe sửng sốt. Chân khí là cái gì? Chân khí tự nhiên là. Sở Diệu Âm há mồm liền muốn trả lời, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, lại không động tĩnh. Vấn đề này hoàn toàn khó trả lời, cái này rất giống ngươi hỏi một người, nước là cái gì? Người học qua có thể sẽ nói cho ngươi, nước là hai cái hỉ rộ một cái dưỡng khí kết hợp thể. Nhưng nếu như không có nắm giữ tương quan tri thức, như vậy ngươi liền vô luận như thế nào đều nói không nên lời, nước đến tột cùng là cái gì? Đồng lý còn có rất nhiều, thì như xương cốt là cái gì? Sắt là cái gì? Dù sao tại khoa học tự nhiên không có xâm nhập nghiên cứu một chút tới lúc, mọi người rất khó nói ra những thứ này bản chất. Trên đời này người cơ bản đều là như thế, chân khí, rất nhiều người đều sẽ dùng, thật là khi đến tột cùng là cái gì, không ai có thể nói tới minh bạch. Ngươi biết không? Sở Diệu Âm 10 phần thông minh đem cái này bóng ra đá trở về. Không biết, muốn biết. Cho nên tương lai ta dự định làm điểm thí nghiệm, đến nghiệm chứng ta một chút lý luận, ta muốn thấy nhìn, chân khí thứ này, đến tột cùng là cái quái gì. Cao Lê nói, địa cầu bởi vì hóa thạch nguồn năng lượng mà phồn vinh, có thể hóa thạch năng nguyên lại mang đến to lớn ô nhiễm môi trường. Cao Lê thực tình thích cái này tinh khiết thế giới, cho nên tại kế hoạch của hắn bên trong, hóa thạch nguồn năng lượng khai phát là cái cuối cùng tuyển hạng. Chân khí người này người đều có nguồn năng lượng hình thức để hắn cảm thấy ngạc nhiên, nếu như có thể biết rõ ràng chân khí nguyên lý, vậy liền quá tuyệt vời. Đúng rồi, các ngươi biết, chân khí có biện pháp nào tồn trữ bắt đầu sao? Cao Lê đối hai nữ hài hỏi. Tồn trữ? Lăng Lung cùng Sở Diệu Âm liếc nhau. Có a? Sở Diệu Âm trả lời. Có sao? Lăng Lung cũng là kỳ quái. Yêu đan nha. Sở Diệu Âm nói. Đúng a? Cao Lê lập tức trừng to mắt. Yêu tộc tại còn không có hóa thành hình người thời điểm sẽ ngưng kết yêu đan, làm yêu tộc hóa thành nhân hình về sau, yêu đan cũng sẽ tùy theo vỡ tan. Vật kia mặc dù nguyên lý cụ thể vẫn là cái mê, lại là cao nồng độ chân khí tổn chữa thiết bị. Tạ ơn. Người giúp ta một đại ân. Cao Lê thập phần hưng phấn, mặc dù trước mắt hắn còn không biết phải dùng làm sao vật này, mà dù sao lại đã chứng minh một sự kiện, chân khí thứ này, thật là một loại có thể vận chuyển, có thể lưu chuyển năng lượng. Ta chỉ là đang trả lời Linh Lung tỷ mà thôi. Sở Diệu Âm nói, ngữ khí nhiệt độ lại lần nữa thấp xuống điểm. Ừm, ta biết, tạ ơn. Cao Lê cười. Đợi chút nữa, Linh Lung tỷ. Hai người cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không đánh nhau thì không quen biết sao. Còn đánh ra tình cảm tới. Vậy mà đều đã lấy tỉ mội xưng hô. Đạt được tin tức mới, Cao Lê đặc cao hưng, ngồi tại xe trên lô thai, trong miệng hát ra chuyển thế giang khúc. Ta có một cái con lừa nhỏ ta xưa nay cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới đi đi chợ. Cầm trong tay của ta tiểu bì roi tâm ta lý chính đắc ý. Không biết làm sao hoa lạp 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 ta ngã một thân bùn. Phốc phốc. Lần này, liền xem như miệng phun băng khô Sở Diệu Âm cũng nhịn không được, che miệng bật cười. Cao Lê quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Sở Diệu Âm trên mặt có thể hạ nhiệt độ, lẩm bẩm một câu. Dâm tặc. Cao Lê mỉm cười, cũng không phản bác, tiếp tục lẩm bẩm. Bài hát này chỉ có ngắn ngủi 4 câu, lại nhân quả đều đủ, cực kỳ tẩy não. Dù sao đợi đến Lê Trang về sau, bên người hai nữ hải trong đầu quanh quẩn đều là cái này thủ con lừa nhỏ, thậm chí có thể sẽ tại trong đầu quanh quẩn một đêm. Đến Lê Trang, Linh Lung thả ra chân khí cảm ứng một chút, sau đó chỉ vào một cái phương hướng. Bên kia, ba người đi hướng Lê Trang bên ngoài một chỗ núi nhỏ dưới chân, xa xa liền có thể cảm giác được chân khí từng đạo xông tới. Tại chỗ gần, y chức bà cùng gót sắt đều tại. Nơi xa, hai người cầm đao đối lập. Một người chính là Cố Vô Ưu, hai tay của hắn ôm Cao Lê đưa cho hắn mới đao, hai mắt khép hở. Tại hắn đối diện người Cao Lê không biết, thân hình hắn cao lớn, chân đạp gốc gỗ. Người mặc khoan bảo đại tụ, bên hông cắm một thanh hẹp dài loan đao. Bắt mắt nhất, là trán của hắn trung ương, vậy mà mang theo một cây đoạn giác, mảnh vỡ chân nhắn, dường như bị cái gì lợi khí chặt đứt. Tại người kia sau lưng nơi xa, đứng đấy một loạt người. Có nam có nữ, đỉnh đầu đều có sừng nhọn, bên hông đồng dạng cắm trường đao. Quỷ tộc. Cao Lê nhẹ giọng hỏi. Tu La Đao, Diệp Già, hắn là Đông Hải quỷ tộc, phía sau hắn những sự tình kia gia tộc của hắn bên trong người. Lăng Lung đạo. Đông Hải quỷ tộc, Cao Lê biết đến không nhiều, chỉ biết là, ngoại hình cùng chung nguyên nhân loại giống như, duy nhất khác nhau chính là nam tử cái trán chính giữa có một cái sừng, mà nữ tử tại thái dương bên trên có hai cây tiểu tiểu sừng nhọn. Quỷ tộc người cơ hồ người người tu luyện đao pháp, cùng chung nguyên khác biệt, Đông Hải đao pháp lấy nhanh tăng trưởng, thân đao thon dài khinh bạc. Cùng quỷ tộc đao khách đồng dạng có danh thanh, còn có quỷ tộc đao tượng. Quỷ tộc chiến đao trên giang hồ rất có thanh danh, mà lại cơ hồ chưa từng ngoại truyền. Ngoại giới đối quỷ tộc chiến đao cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ càng hiểu rõ. Duy nhất biết đến là, những này đao cực kỳ sắc bén. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, gót sắt cười ha hả với tay, nói, tới lao đệ. Cao Lê hỏi, bọn hắn cũng vừa bắt đầu sao? Gót sắt nói, hai người đã đứng một canh giờ. Có phải hay không hai người chân đều đứng tê, nhưng bởi vì đều là đỉnh cấp cao thủ, cho nên ai cũng không muốn động trước một bước. Cao Lê hỏi, lập tức, y trước bà, gót sắt. Sở Diệu Âm Lăng Lung đồng loạt nhìn về phía Cao Lê. Nhìn cái gì, hẳn là ta nói đúng. Cao Lê cười ha hả hỏi. Chúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi vô tri. Sở Diệu Âm nói, loại này đỉnh cấp cường giả ở giữa giằng co, cảm ứng được đối phương chân khí bắt đầu, quyết đấu cũng đã bắt đầu. Bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, cũng có thể trở thành đối phương tiến công sơ hở. mà bây giờ bọn hắn không có kẽ hở, bọn hắn đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Cao Lê không khỏi vào đầu, hắn mười phần cảm giác cái này ước chừng là người bình thường đối cường giả quá độ giải độc. Thế là hắn đem ánh mắt trước sau nhìn về phía trước mắt hai vị đồng dạng đều là chí tôn cấp khắc đỉnh cấp cường giả. Sau đó kia hai người cũng đồng thời gật gật đầu, xem như bằng chứng Sở Diệu Âm thuyết pháp. Tốt a, cô lậu quả văn. Đón gió, Cố Vô Ưu trên thân đao truyền đến trận trận đã ổ xì hóa dầu hạt cải hương vị, Diệp Già trên thân đao truyền đến trận trận mỡ dê mùi vị. Hai cái dầu mỡ chí tôn cứ như vậy ai cũng không nhìn đối phương, yên lặng so với ai khác trước lại bởi vì chi dưới tác động mạch mà ngã hạ. Như thế như vậy, Cao Lê tại cái này ngồi xổm nửa canh giờ, song phương y nguyên không núp đích. Hắn chạy tới rời cái bàn, cái ghế, còn làm một chồng cụ lạc. Song phương vẫn là không có động tĩnh. Sắc trời dần dần muộn, gió lạnh siêu siêu, Cao Lê cau mũi một cái, mở to miệng, nói. Hát gì? Keng. Một tiếng vang dọn. Chờ Cao Lê lại mở mắt thời điểm, song phương thắng bại đã phân. Chương 42, ngươi cùng ta cái này cáo mượn oai hùng ra hỏa có cái gì khác biệt? Siêu. Một đoạn đao gãy phá không mà ra, bay về phía bầu trời. Trên mặt đất, Tu La đao Diệp Già đang đứng tại Cố Vô Ưu phía sau, một mặt khó có thể tin chằm chằm trên đất một nửa đao gãy, cùng đao gãy mau chóng cầm một cánh tay. Quỷ dị chính là, cánh tay không có nửa điểm huyết sắc, cũng không có nửa điểm máu chảy ra. Ngoa tạo, ta không mang theo dạng này, ngươi đây là đùa nghịch ta sao? Ta từ giữa chưa đợi đến ban đêm, hai ngươi lão huynh thừa dịp ta hắt hơi một cái công phu liền quyết ra thắng bại. Bá đao Cố Vô Ưu đưa lưng về phía Diệp Già, thở dài một hơi, nói, Diệp Già, ngươi cần gì phải, vừa mới một đao kia, ngươi nếu không biết khăng khăng muốn chẳng ta, ngươi cần gì phải nỗ lực một cánh tay lại giới. Như nghe, ngươi này nói hay không? Ngươi thắng liền thắng, ngươi một câu nói kia không tính là trào phúng sao. Diệp Già trên mặt lộ ra cuồng vọng tiếu dung. Cố Vô Ưu, ta kém ngươi nửa chiêu. Có thể ta còn không có thua. Diệp Già đạo, lại là tội gì? Ngươi cánh tay này dù là tiếp đón, cũng không thể vật khí. Cố Vô Ưu để đao xuống, nhẹ nói. Không có quan hệ, bởi vì... Diệp Gia tiếu dung dần dần điên cuồng. Bởi vì ta vốn là tay trái cầm đao. Quay người đột nhiên một đạo ngân mang lướt qua, trong chốc lát vậy mà bắn ra hào quang lóa mắt. Kia Diệp Gia trong tay lại còn có một thanh đoàn đao. Lão sư! Sở Diệu Âm kinh hô một tiếng. Cố Vô Ưu cấp tốc vọt tới trước, muốn cầm đao đối đầu. Có thể hắn lại mất tiên cơ, lại bị Diệp Già làm cho ngay cả đao đều chạm không ra. Chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Chết! Người chết! Ta chính là thiên hạ này đao thứ nhất. Diệp Già cuồng hùng nói. Lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên xông tới một đầu lợn rừng, dường như lạc đường, vừa vặn đứng tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Mắt thấy sắp bị sắc bén lưỡi đao chém vỡ, kia lợn rừng vậy mà thẳng đến hai người vọt tới. Cao lên ngay tại nghi hoặc thời khắc, kia lợn rừng trên không trung đột nhiên hóa thành hình người. Một đao hướng Diệp Già đâm tới. Tu vi của người này ước chừng có đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, nhưng tại chí tôn trước mặt, lại hoàn toàn không đủ nhịn. Diệp Già thân hình như là gặp trở ngại đồng dạng rừng, đột nhiên vung ra một đao. Chân khí hóa thành sắc bén, thẳng tắp đem nhân hình nọ bóng đen chém xuống, lại tại trong bụi cỏ lăn một vòng, không thấy bóng dáng. Mà Cố Vô Ưu cũng rốt cục chém ra một đao kia, đã đem Diệp Già đầu thứ hai cánh tay cũng chặt đứt. Có thể cổ quái là, Diệp Già y nguyên mặt không đổi sắc. Gãy mất cánh tay cũng đồng dạng không có chảy ra nửa điểm máu tới. Cao Lê trong mắt, kia Diệp Già chân khí đi ngược chiều, tại tam đại trong khí hải mạnh mẽ đâm tới. Cứ việc Diệp Già thân phụ chí tôn chi danh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cố nén không lọt thanh sắc, có thể kia trắng bệnh sắc mặt lại đủ để chứng minh, hắn chính thừa nhận to lớn thống khổ. Kỳ quái là, theo Cao Lê, kia thống khổ lại không phải đến từ mất đi cánh tay. U quỷ. Lăng Lung ở sau lưng nhẹ nói. Trần thế ngũ quỷ bên trong cái kia có thể biến hóa ngoại hình. Sở Diệu Âm kinh ngạc hỏi. Không sai. Lăng Lung đạo. Có thể nàng không phải quỷ tộc sao? Làm sao còn tự giết lẫn nhau đâu? Cao Lê cũng hỏi. Cố Vô Ưu thở dài một hơi, nói, vừa mới kia một chút, ngươi sợ là cũng quá sức. Hôm nay quyết đấu bị người quấy rầy, chúng ta coi như ngang tay đi, lần sau chúng ta tại xóa qua. Diệp Gia nổi giận gầm lên một tiếng, u quỷ. Những này đáng chết u quỷ chúng. Ta về Đông Hải về sau tất nhiên muốn tiêu diệt nơi ở của các nàng. Diệp Gia chúng nghe lệnh. Tìm kiếm cho ta lượt Lê Trang. Tìm ra ưu quỷ. Vâng. Đi theo Diệp Gia cùng đi đám người đồng thời trả lời. Cao Lê cái này có thể nguyện ý. Hắn lập tức đứng ra, giống lên một tiếng, chấm đã. Diệp Gia huyết hồng hai mắt mánh chảnh lấy Cao Lê, cho dù là trải qua vô số phim kinh dị tẩy lễ Cao Lê cũng không khỏi đến lui về sau nửa bước. trước kia hắn chưa từng tin cái gọi là khí thế nói chuyện, có thể kia Diệp già dù là chân khí đi ngược chiều, vẹn vẹn chỉ là tản mát ra rời rạc chân khí đều để hắn cảm giác sợ hãi, phảng phất trực diện gió tanh mưa máu. Phía sau, một cái mềm mại tay dán tại Cao Lê trên lưng, một cỗ nhàn nhạt chân khí để Cao Lê ổn định tâm thần. Ngươi là ai? Cũng dám quản chuyện của ta? Diệp già thấp giọng quát. Không có thời gian cảm tạ hảo tâm Lăng Lung. Cao Lê nói, ta là cái này Lê Trang chủ nhân. Diệp già khỏe miệng hiện ra cười lạnh, a, thiên hạ văn vật, cường giả có được. Chỉ là phàm nhân, cũng dám ở trước mặt ta tự xưng chủ nhân. Chẳng lẽ coi là bên người có hai cái chí tồn tại, ta liền không dám giết ngươi. Cáo mượn oai hùng vật nhỏ. Cao Lê cũng cười ha ha, nói, a, không nói trước ngươi có thể hay không giết vấn đề của ta. Ý của ngươi là nói, ai mạnh ai có lý sao? Diệp già nói, tất nhiên là như thế. Cao Lê cười nói, cường giả vi tôn thế giới quan a, mạnh như vậy người nhà, mời ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ đã là đã mất đi hai đầu cánh tay kẻ yếu. Nếu như bá đao hiện tại một đao đem ngươi chém, ngươi có phải hay không cũng tâm phục khẩu phục? Diệp già âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có kia ưu quỷ, ta vốn là có thể thắng. Ai biết cái này ưu quỷ có phải hay không các ngươi tìm đến? Cao Lê nói, ưu quỷ vốn là các ngươi quỷ tộc người, cùng chúng ta có liên can gì? Bây giờ ngươi mệnh giữ tại bá đao trong tay, còn dám lớn lối như thế. Diệp già nghe cười lên ha hả, nói, dù là ta hôm nay thật tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ bá đao còn dám giết ta? Bây giờ hắn là công chúa đạo sư, đại biểu võ quốc, nếu là giết ta, ai cũng sợ ta vương cùng ngươi võ quốc khai chiến. Võ quốc tuy mạnh, chẳng lẽ còn định đem trọng binh đều đặt ở Đông Hải sao? Phương Bắc Lang Yêu cùng cực Bắc Gấu Yêu Môn các ngươi võ quốc có thể trấn an xuống tới sao? Phương Tây Sa Nhân cùng cực Tây Điểu Nhân nhóm thế nhưng tại ngấp nghé các ngươi khối này đất màu đâu. Cao Lê nghe không khỏi vào đầu, ta còn đạo ngươi là cường giả tiền bối, kết quả ba câu nói không đến ngươi người thiết liền sập, suy cho cùng vẫn là đem các ngươi quốc gia rời ra ngoài, vậy ngươi cùng ta cái này cáo mượn oai hùng kẻ yếu khác nhau ở chỗ nào? Bất quá chỉ là người sau lưng khác biệt thôi. Diệp gia là thật tâm không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà đối với hắn nói như vậy, hắn thân là cường giả, bình thường nhất ngôn cửu đỉnh. Nào có người dám phản bác nửa chữ. Hắn chỗ nào cần cùng đánh phá miệng. Trong nháy mắt liền bị Cao Lê dùng tá lực đả lực phương thức cho đối trở về. Mắt thấy chủ nhân kinh ngạc, Diệp già chúng bên trong một người đột nhiên biến mất tại chỗ, mà cùng lúc đó, Lăng Lung cũng tại nguyên chỗ biến mất, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đủ. Lăng Lung chính diện một cước đem một người đạp bay ra ngoài, một dấu giày vừa vặn khắc ở mặt của người kia bên trên. May mắn, hôm nay nàng xuyên góp giày cũng không mảnh, nhưng dù cho như thế, ngón cái thô góp giày y nguyên đem người kia quai hàm đâm ra tới một cái lô lớn. Nôn. Người kia âm ngoan phun ra bốn khỏa răng hàm. Đánh lén, cũng là các ngươi Diệp già chúng tắc phong trước sau như một. Sở Diệu âm nhíu mày nói. Tên kia bị đạp bay Diệp già chúng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đang muốn một lần nữa xông lên. Diệp già lại nói, ngươi đánh không lại nàng, có phải hay không a, Ngọc Diện Quỷ. Lăng Lung cũng không đáp lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, mặc dù không có kiếm trong tay, có thể qua nhiều năm như vậy. Nàng có thể trở nên mạnh như thế, cũng không chỉ là dùng kiếm liều tới. Diệp gia hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay chính mình là cắm. Hắn vốn cho là mình tính toán không bỏ sót, hắn đuổi tới nơi này, bản ý cho Cố Vô Ưu một trở tay không kịp, để hắn không có cách nào sớm chuẩn bị. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này lại còn có hai cái chí tôn tọa chấn. Mặc dù kia hai cái chí tôn là yêu tộc, chưa chắc sẽ xuất thủ, có thể rất rõ ràng. Ngay tại vừa mới tên kia Diệp gia chúng động thủ trong nháy mắt, kia hai cái chí tôn cũng có chút đông núp ních, chỉ là bởi vì Ngọc Diện Quỷ xuất thủ, bọn hắn mới không có xuất thủ. Thôi. Diệp gia gầm nhẹ nói, kia u quỷ chúng rồi ta một đao, kinh mạch toàn thân bị ta chân khí chặt đứt 7-8 phần, sống sót cũng là phế nhân. Nói đến đây, Diệp gia nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu, cười lạnh nói, một năm về sau, ta sẽ còn trở lại. Cố Vô Ưu mỉm cười, nói, tùy thời xin đợi. Diệp gia quay người rời đi, Cố Vô Ưu thu hồi mỉm cười, mặt lộ vẻ trầm tư. Nhưng vào lúc này, Diệp gia đột nhiên quay đầu hỏi, đao của ngươi, không phải đúc kiếm sơn trang tác phẩm, cũng không phải tàng kiếm các bảo khí, ta nhìn thiết khẩu mới tinh, là ngươi vừa mới có được. Cố Vô Ưu không nói chuyện, trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười, nói, sang năm gặp. Diệp gia cười ha ha, quay người rời đi. Diệp gia chúng bên trong xông ra hai người, nhặt lên Diệp gia cánh tay, đuổi kịp đám người cùng nhau rời đi. Chương 43, yêu bảo. Mị sợi một phạ dạ gì? Lão sư. Sở Diệu Âm chạy tới. Gót sắt lắc lư một chút đầu, nói, ai, thật sự là thắng đều thắng không thoải mái. Nói ngươi là thằng ngu, ngươi quả nhiên chính là thằng ngu, người nào luận võ đều đáp ứng. Cố Vô Ưu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cuộc tỷ thí này, nhìn qua mặc dù ta cùng hắn ở giữa đọ sức, nhưng trên thực tế, lại là quốc cùng quốc ở giữa quyết đấu, ta nếu là thua, tương lai Võ Quốc tại Đông Hải trước mặt, sợ là muốn kém một bậc rồi. Cho nên, ta chẳng những muốn đánh, hơn nữa còn đến thắng, còn phải thống thống khoái khoái thắng. Gót Sắt bĩu môi một cái, lười nói cái gì, khoát khoát tay, đi. Y trước bà liếc mắt nhìn Lăng Lung, nói, nữ hoa tử thân thủ không tệ, chỉ là đường đi có chút dã. Lăng Lung cười nhạt nói, tiền bối chê cười, ta không có sư phụ, đều là chính mình suy nghĩ luyện. Y gì trước bà không khỏi trừng to mắt, nói, chính mình suy nghĩ luyện còn có thể có ngươi như vậy thân thủ. Ta thử một chút kinh mạch của ngươi. Lăng Lung vươn tay cổ tay, y trước bà bắc qua, một đạo chân khí chảy vào, sau đó trên mặt nàng lộ ra chấn kinh biểu lộ, sau đó, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng nhu hòa, nàng nói khẽ, ngươi đứa nhỏ này, sợ là thụ thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ đi. Lăng Lung cười nói, còn tốt, đều đi qua. Y gì trước bà con mắt lại có chút ướt át, nàng mặt lộ vẻ từ ái, nói với Lăng Lung, buổi tối hôm nay, ngươi tìm đến ta một chút, ta có lời nói với ngươi. Được. Lăng Lung đáp. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Cố Vô Ưu đao trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất, hắn toàn bộ cầm đao tay đều đang run rẩy. Lão sư, ngươi thế nào? Sở Diệu Âm vội vàng hỏi đạo. Cố Vô Ưu toàn bộ cánh tay đều đang rung động, hắn kéo ống tay áo, phát hiện dưới da cơ bắp như cùng sống, vậy mà tại không ngừng vặn vẹo lên. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt, thình lình phát hiện tại Cố Vô Ưu cánh tay bên trong tinh mịn kinh mạch đều bị chân khí chặt đứt, hắn tự thân cường hoành chân khí từ kinh mạch bên trong tiết lộ ra ngoài, không ngừng xung đột, liên đối lấy để cánh tay của hắn cơ bắp cũng không nghe sai sự. Cố Vô Ưu miễn cưỡng hoạt động cánh tay, nói, Diệp già hôn đản này đồ vật giấu thật sâu, ta coi là chém hắn một tay, không nghĩ tới hắn chân chính sát chiêu là một cái tay khác. May mắn ngươi cây đao này trọng tâm tốt, nếu đổi lại là ta trước đó cây đao kia, chỉ sợ ta hiện tại đã không có mệnh tại. Cao Lê phát hiện, cơ hội tới. Hắn nói, tiền bối, nhìn ngươi kinh mạch đứt gãy, ta rất am hiểu cái này, giúp ngươi tiếp tục một cái đi. Cố Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, tiểu tử ngươi khẩu khí còn không nhỏ, ta biết ngươi có xem mạch bản sự. Thế nhưng là nối mạch loại sự tình này, sợ là người xưng người chết sống lại y nhất nhất cũng không dám nói am hiểu. Huống chi, kinh mạch của ta là cường giả trí tôn chặt đứt, vận khí không tốt, sợ là sẽ phải đả thương ngươi. Y thìa nhất nhất, đương thời y thánh, nam nữ không biết, la hấu không biết, chỉ nghe nói ta đã sống mấy trăm tuổi, danh xưng là người chết sống lại, một thì chỉ ta tuổi tác lớn, thứ hai, nói là hắn có thể đem người chết đều cứu sống. Cao Lê cười nói, ta tự nhiên không được, bất quá ta chỉ là dẫn đạo ngươi tự thân chân khí tới chữa trị mà thôi. Sở Diệu Âm thấp giọng hỏi, có thể được không? Ngữ khí hiếm thấy nhu hòa. Cao Lê còn chưa lên tiếng, Lăng Lung tiếp lời nói, hắn có thể, hắn đã từng cũng đã giúp ta. Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Lăng Lung, không nói chuyện, mà là lẳng lặng tránh ra. A giờ thị giác phía dưới, Cố Vô Ưu cánh tay bên trong đứt gãy kinh mạch to to nhỏ nhỏ chừng mười mấy cây. Cao Lê vẫn là dùng tay kia du ngoạn pháp bóp tự quyết, lấy chân khí bản thân dẫn đạo Cố Vô Ưu trong tay chân khí. Cố Vô Ưu cười ha hả, mặc dù cũng không ôm hy vọng, nhưng người ta người trẻ tuổi cũng là nghĩ hỗ trợ, liền để hắn đi thôi. Hắn thậm chí ngay cả an ủi Cao Lê mà nói đều đã nghĩ kỹ, nhưng mà, mấy hơi về sau, hắn chỉ cảm thấy cánh tay bên trong một đầu cơ bắp đột nhiên bình ổn xuống tới. Lại là nó phụ cận một đầu mảnh mạch bị tiếp tục thành công. Ngươi vậy mà. Thật thuận mở. Cố Vô Ưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a, ta không phải nói a. Ta rất am hiểu cái này. Cao Lê cười nói. Dựa theo Cao Lê loại này cách chơi, kinh mạch bị cắt đứt cũng không phải là như là ống nước đồng dạng bị chặt đứt, mà là giống như tại Giang Hà phía trên tu một đầu đê đập đồng dạng. Mà muốn mở ra cái này đê đập, kỳ thật cũng không cần hoàn toàn đem đê đập nổ nát. Chỉ cần mở ra một cái khe, mãnh liệt chân khí tự nhiên là sẽ tiến lên. Mà lại tự thân tu vi càng mạnh, Cao Lê tự thân hao tổn thì càng thấp. Không lâu, Cao Lê vậy mà đứt quãng đem Cố Vô Ưu trên cánh tay kinh mạch tiếp tục 7-8 phần, bất quá lại có 2 cây lại mạch, Cao Lê không cách nào tiếp tục, bởi vì hắn chân khí đã thấy đáy. Nhưng dù cho như thế, Cố Vô Ưu đã 10 phần mừng rỡ. Ở cái thế giới này, kinh mạch đứt gãy cơ hồ không cách nào trị liệu, chỉ có thể dựa vào bản thân năng lực cưỡng ép đem đứt gãy kinh mạch xung mở. Mà lại buồn nôn nhất một điểm là, tu vi càng cao, càng khó. Xa không nói, trước đây không lâu Lăng Lung cũng là bởi vì bị đoạn mất kinh mạch, bốn phía xin giúp đỡ không cửa. Nhưng mà trước mắt lại có như thế một cái bảo. Trước cho hắn tạo một thanh bảo đao, sẽ giúp hắn tiếp nối kinh mạch, lúc này Cố Vô Ưu thật là càng xem Cao Lê càng thuận mắt. Hắn cũng càng phát ra cảm giác trước đó kim phiếu gọi là một cái giá trị. nếu như kinh mạch của hắn không thể mau chóng khôi phục, một năm về sau đối mặt cái kia quỷ dị Diệp già thời điểm, thật không biết thắng bại như thế nào. Người kia đoạn mất hai đầu cánh tay đều chẳng hề để ý, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Vô luận như thế nào, một trận thắng lợi đều đủ để là mọi người lý do ăn mừng. Ban đêm, tại Cao Lê trong phòng, Cao Lê, Sở Diệu Âm, Gót Sát, còn có Cố Vô Ưu ngồi cùng một chỗ. Có rượu có đồ ăn, tất cả mọi người thật cao hứng. Lăng Lung đi y trước bà nơi đó, có lẽ có kỳ ngộ, có lẽ có chỉ điểm, bất quá đây không phải là Cao Lê quan tâm sự tình. Cố Vô Ưu đối Cao Lê có phần coi trọng, một đêm này rót Cao Lê không ít rượu. May mắn có kinh nghiệm của lần trước, Cao Lê đủ kiểu chối từ, thừa dịp trong đầu còn có cuối cùng một tia nhẹ nhàng thanh tỉnh, hắn quả quyết nước tiểu chui. Từ giữa phòng rời đi, ra ngoài Bạch Lang chính ghé vào cổng, trước mắt đặt vào thịt xương, đầu lưỡi ngẫu nhiên vươn ra liếm một chút, toàn thân lông trắng dài để nó nhìn xem tựa như là một đống lông núi. Nha, huynh đệ! Cao Lê hô một tiếng. Gâu! Bạch Lang tượng trưng đáp ứng, mơ mơ màng màng đứng lên, cho Cao Lê tránh ra đường. Gió thu lạnh, mọi người không quen đem ngũ cốc luân hồi chỗ tu trong phòng, cho rằng không khiết, cho nên đồng dạng nơi này đều rất xa. Cao Lê giải quyết vấn đề, vừa rời đi nhà xí, lại nhìn thấy một đám lông núi chính loạn trà loạn trọng mà từ một cái khác phòng nhỏ bên cạnh đi qua. Nha huynh đệ, mì sợi một chó tử. Cao Lê ngơ ngơ ngác ngác trong miệng tung ra một câu nói như vậy. Bạch Lang nhìn thoáng qua Cao Lê, ô một tiếng, hướng phía nơi xa một cái chỗ ngồi nhà kho phòng nhỏ đi đến. Gió thu thổi qua, thổi lên nó lông dài, sau đó Cao Lê tỉnh rượu, hắn nhìn ra một số việc. Sau đó, hắn mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt, nhìn kỹ một chút, sau đó hắn quyết định, đi theo. Cửa kho hàng bị mở ra, Cao Lê tản bộ tiến đến, Bạch Lang lúc này chính ghé vào nơi hẻo lánh. Cao Lê đi qua, nhẹ nhàng sờ lên Bạch Lang đầu. Huynh đệ A, ngươi cảm giác kiểu gì? Cao Lê hỏi. Ô! Bạch Lang nói. Cao Lê cười ha ha, có chút tới gần một chút, sau đó nhẹ nói, huynh đệ, ngươi biết không? Mặc dù ta một mực gọi Bạch Lang huynh đệ, có thể nàng nhưng thật ra là một đầu sói cái. Chương 44, chịu chết nữ hải. Chính nằm dạp trên mặt đất Bạch Lang, thân thể có chút lắc một cái. Cao Lê có thể nhìn thấy, một tia chân khí vận động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà lại, Bạch Lang bình thường nói chuyện với ta, hoặc là trực tiếp nhân ngôn, hoặc là chính là ông, nó xưa nay cũng sẽ không dùng ô. Nói đến đây, Cao Lê nhìn chằm chằm đầu kia Bạch Lang, thanh âm hơi như muỗi. Ngươi là ưu quỷ, đúng không? Cao Lê nói. Bạch Lang đột nhiên vọt lên, nặng nề ra lông bên trong bay ra một thanh đoàn đao. Cao Lê đã sớm chuẩn bị, hai tay vỗ, đoạt lấy đoàn đao. Ngươi toàn thân kinh mạch đều bị Diệp già chặt đứt, chân khí hỗn loạn, mà lại thân chịu trọng thương, hiện tại ngay cả người bình thường cũng không bằng, ngươi thương không đến ta. Cao Lê nói. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Lang hình thái u quỷ phát ra âm thanh, thấp giọng hỏi, từ thanh âm có thể nghe ra, một cái nữ hải tử. Ta đoán lúc kia ngươi không có đi xa, đúng không? Ngươi hẳn là nghe được, ta ngăn trở Diệp già lục soát trang, cho nên ngươi mới có thể an tâm trốn ở nơi này. Cao Lê đạo. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không rõ. U quỷ nói. Nói như thế nào đây? Rộng kết thiện duyên. Cao Lê cười nói. U quỷ lắc đầu, sau đó lại có khí vô lực gục đầu xuống. Cao Lê có thể nhìn thấy, u quỷ bởi vì kinh mạch toàn thân bị chém đứt, trong khí hải chân khí tùy ý khuyết tán đến thân thể nàng các ngõ ngách, để nàng hiện tại vô cùng thống khổ. Có thể nàng nhưng không có bất luận cái gì kêu đau loại hình động tác biểu lộ. Ngươi không cần phải để ý đến ta đã không sống nổi. Để cho ta nghỉ ngơi một chút, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, biến thành tùy tiện động vật gì tại dã ngoại hoang vu, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. U quỷ nói. Ngươi có thể trước khôi phục hình người sao? Cao Lê hỏi. Bạch Lang lắc đầu, nói, u quỷ chúng bản thể, không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cho dù là người một nhà cũng không được. Cho nên, xin ngươi đừng để ý đến. Hay là, ngươi có thể đem ta giết, tìm Diệp già lĩnh thưởng. Ta cam đoan, sẽ không đối ngươi có bất kỳ oán nghiệm. Cái này muội tử tính cách rất khó chịu a, Cao Lê trong lòng thầm than. Ta cũng không được sao. Nâu ngọ cả. Một cái không màng danh lợi thanh âm vang lên. Không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết là Lăng Lung tới. Lăng Lung. U quỷ cố hết sức ngẩng đầu nhìn một chút nàng, sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nếu như là ngươi, cũng liền không sao. Dù sao ngươi là trên đời này, duy nhất biết ta chân thân người. Biết u quỷ danh tự, còn biết chân thân. Nơi này có cố sự. Lăng Lung nói qua, nàng cùng u quỷ từng có qua gặp mặt một lần, xem ra cái này gặp mặt một lần thời điểm đã từng phát sinh rất nhiều chuyện a. Nâu ngỏ cả thân thể có chút giật giật, bạch sắc lông sói rụt về lại. Toàn thân xương cốt phát ra một trận tiếng tạch tạch, thân thể vậy mà từ một con sói dáng vẻ biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu nữ tử. Nữ tử trước mắt từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, một đạo kinh khủng vết sẹo từ vai trái xuyên qua đến phải hông, mặc dù không có nhìn thấy vết máu, có thể dù là dùng đoán cũng biết, người này không còn sống lâu nữa. Nhưng mà chân chính kỳ quái, là nữ tử này làn da. Là rất kỳ dị bạch sắc, không giống nhân loại, không có một chút chút da da đường vân, cũng không có bất kỳ cái gì lông tơ, mang theo quang trạch, nhìn qua như là cá heo. Bộ mặt mang theo một cái cốt chất mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt tới. Mặt nạ thái dương bên trên mang theo hai con tiểu tiểu sừng nhọn, kia là quỷ tộc đặc hữu tiêu chí. Chỉ tiếc, nàng quá gầy yếu đi, trên thân chẳng những không có nửa điểm nữ tử ôn nhu, ngược lại như là dân đói, toàn thân đá lởm chởm xương cốt để nàng nhìn qua mười phần đê. Áng thương. Cao Lê từ một bên kéo đến một đầu tấm thảm, cho nổ ngỏ cả phủ thêm. U quỷ chúng nhiệm vụ sao? Lăng Lung hỏi. Là, ta vốn muốn mượn bá đao chi thủ giết Diệp giả, đáng tiếc là ta quá ngây thơ rồi. Nổ ngỏ cả bản năng nắm thật chặt tấm thảm. Thanh âm của nàng từ trên mặt nạ truyền đến, kỳ quái là, nhưng không có miệng bị che cảm giác. Cái này cho ngươi. Lăng Lung nói, đưa tới một viên gần như toàn trong suốt viên đan dược. Nổ ngỏ cả nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói, Kim Ngọc Thủy. Quên đi thôi, chân quý như vậy đan dược, vẫn là lưu cho chính ngươi dùng đi. Ta lần này không thể giết Diệp giả, về sau sợ là cũng không có cơ hội. Ta thậm chí đều biết kết quả của ta như thế nào, nhiệm vụ thất bại, ưu quỷ chúng bên trong cũng mất mặt của ta thân chỗ. Ưu quỷ chúng có thể sẽ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho ta, không bao lâu nữa, Diệp giả môn đồ nhóm liền sẽ đại quy mô tiến vào Trung Nguyên lục soát ta. Có ưu quỷ chúng cho bọn hắn cung cấp bí pháp, bọn hắn muốn tìm được ta dễ như trở bàn tay. Cùng bị bọn hắn hành hạ chết, còn không bằng chết ngay bây giờ đi được rồi. Đừng bi quan như thế a, huynh đệ. Cao Lê ở một bên nói. Nâu ngọ cả nói, không phải bi quan, chỉ là đang trần thuật sự thật. U quỷ chúng mặc dù bí ẩn, có thể Diệp giả thực lực quá lớn, cao tầng không dám trêu chọc. Cái chết của ta là chú định, chẳng qua là chết trong tay bọn họ, hay là chính ta trong tay khác nhau mà thôi. Lăng Lung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nâu ngọ cả, nhìn một chút Cao Lê, lại nhìn một chút nâu ngọ cả, lại nhìn một chút Cao Lê. Ánh mắt càng phát ra vội vàng. Làm nàng nhìn lần thứ ba Cao Lê thời điểm, Cao Lê đột nhiên đốn ngộ một chút sự tình. Lăng Lung muốn cho Cao Lê hỗ trợ, nhưng là nàng lại không biết muốn thế nào nói. Tính tình quặn cú ẽ, bất thiện ngôn tử, da mặt lại mỏng, không có ý tứ mở miệng. Dễ nói. Luận tu vi, Cao Lê không được. Có thể luận độ dày da mặt, có thể làm ra tại kẹn sẹn người đầu tư cửa nhà dựng trại loại sự tình này Cao Lê, thật không phục bất luận kẻ nào. Khu khu, huynh đệ, ngạch không đúng. Muộn nện. Ngươi đừng vội chết, lại nghe ta một lời. Bởi vì cái gọi là, sinh hoạt không chỉ trước mắt cậu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng, chuyện của ngươi còn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Nhất là, ta cũng không thích cái kia Diệp già. Cho nên, ta quyết định giúp ngươi một chút. Cao Lê nói. Ngươi. Ngươi không giúp được ta. Trên người ta thương thế khép lại dễ dàng, có thể kinh mạch đứt đoạn, sợ là thiên thần hạ phàm cũng vô pháp chữa khỏi. Nâu ngỏ cả nói. Cao Lê nhất thời vỗ bộ ngực, nói, đúng dịp, tại trước mắt ngươi vừa vặn có một cái am hiểu nối mạch người. Nâu ngỏ cả không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Lê. Ngươi không tin. Cao Lê hỏi. Tin, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần thiết lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết, ta chỉ là không biết rõ, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Nâu ngỏ cả hỏi. Cao Lê quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười Lăng Lung, sau đó nói, giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc dễ. Ta lời cách ngôn chính là ngày đi một thiện. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi cũng không cần cảm giác thiếu ta ân tình. Nói, Cao Lê từ Lăng Lung trong tay, kết quả viên kia tên là Kim Ngọc Thủy viên đang ăn dược, đưa tới. Nâu ngỏ ca ngẩng đầu, duy nhất có thể nhìn thấy hai mắt nhìn về phía Lăng Lung, Lăng Lung mỉm cười gật đầu, nâu ngỏ ca liền tiếp tới. Ta không tin trên đời này, thật sự có không còn toan tính người. Nâu ngỏ ca nói. Cao Lê cười nói, ta không phải loại người như vậy, chỉ bất quá ta đồ vật. Không phải những thứ này. Là cái gì? Nâu ngỏ ca hỏi. Tiền A. Cao Lê chuyện đương nhiên nói. Chương 45, Cao mẫu người thật rất am hiểu nối mạch. Đơn giản như vậy. Ngươi đắc tội Diệp giả, còn chủ động giúp ta, chỉ là vì tiền. Dưới mặt nạ con mắt đều ngây ngẩn cả người, thế nhân ái tài, cho dù là cự giả phú thương cũng không có mấy cái đem chính mình ái tài treo ở bên miệng bên trên. Dù sao có nhục nhã nhặn, nhưng mà người trước mắt này, lại như thế tùy tiện nói ra. Không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nâu ngỏ cả nhìn hắn một cái, lắc đầu, nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ, lộ ra phía dưới tấm kia đáng yêu, nhưng mười phần tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mở miệng, đem Kim Ngọc Thủy nuốt vào, lập tức, Cao Lê trong mắt nhìn thấy một cỗ màu xanh nhạt năng lượng từ lồng ngực của nàng khuyết tán ra đến, dọc theo huyết mạch đi khắp quanh thân, sau đó liền tại vết thương phụ cận tụ tập lại. Kia thuần bạch sắc làn da tại năng lượng màu xanh lục kia ủng hộ phía dưới vậy mà một mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thuốc này thần kỳ, để Cao Lê khó hiểu. Ta không phải đã nói năng lực kém lượng thế giới sao? Vẫn là ta đối năng lượng đẳng cấp lý giải có sai lầm. Ngươi có thể giúp ta nối mạch? Nâu ngỏ ca hỏi. Có thể, bất quá, ngày mai đi, hôm nay ta thật sự là gánh không được. Cao Lê là thật tâm gánh không được, đầu tiên là tiêu hao chân khí giúp cố Vô Ưu nối mạch. Sau đó lại bị thức đêm rót rượu, cái này ai chịu nổi a? Cao Lê ngáp một cái trở lại phòng của mình, siêu siêu gió lạnh để hắn không khỏi run run mấy lần. Nhìn thấy chính gục ở chỗ này ngủ bạch lang, hắn trực tiếp xốc lên nồng đậm lông dài chui vào, ôm ấm hô hô mềm hồ hồ bạch lang cùng một chỗ ngủ. Nhà kho bên trong, lang lung cùng nổ ngò cả ngồi cùng một chỗ. Ngươi cuối cùng vẫn không có thể cùng ú quỷ chúng thoát ly quan hệ. Lang lung nói. Thật xin lỗi. Nổ ngò cả thấp giọng nói. Tại sao muốn xin lỗi? Lang lung mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lần kia ta rõ ràng đã đáp ứng ngươi, muốn thoát ly ú quỷ chúng, nhưng là, ta thật không bỏ xuống được những tỉ muội kia. Nếu như ta phản bội, bọn hắn sẽ dùng phù chú khống chế những tỉ muội kia theo đuổi giết ta. Ta không muốn chết, ta cũng không muốn giết chết nàng nhóm. Nâu ngỏ cả ôm hai chân, mặt trốn ở đầu gối đằng sau nói. Cho nên, ú quỷ chúng cho ngươi một cái chịu chết nhiệm vụ. Lang lung nói. Là, bọn hắn nói, sau lần này, vô luận chết sống, ta cùng ú quỷ chúng đều sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn sẽ giải khai bùa chú của ta. Nâu ngỏ cả nói. Lang lung vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nâu ngỏ cả ôm ở trong ngực, nâu ngỏ cả trốn ở lang lung trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nói dối, đúng không? Lang lung nói. Vâng. Nâu ngỏ cả khóc, vô thanh vô tức, nước mắt lại dính ướt lang lung quần áo. Ngày mai để tiểu dâm tặc cho ngươi xem một chút, gia hỏa này nhìn qua mặc dù không đáng tin cậy. Lại là người tốt, mà lại hắn có rất thần kỳ xem mạch bản sự. Nói không chừng, có thể giúp ngươi giải khai phụ chú. Lang lung nhẹ nhàng vuốt ve nâu ngỏ cả sống lưng, ôn nhu nói. Không thể nào, ta chạy trốn tới Trung Nguyên nhiều năm như vậy, thậm chí đều kiếm ra một cái ngũ quỷ thanh danh, nam nhân dị sĩ nhìn vô số. Hán. Làm sao có thể? Nâu ngỏ cả nhỏ giọng nói. Ngày thứ hai. Cao Lê bị người từ ấm áp mềm hồ hồ bạch lang bên người kéo ra, mỹ lệ ánh nắng đâm xuyên hắn mí mắt, đâm vào thần kinh thị giác, kích phát ra tín hiệu điện, tỉnh lại đại não. Cao Lê che mắt, mềm mặt đứng lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã có chút ngủ choáng váng Cao Lê hỏi. Ngươi là tiểu dâm tặc, ngươi trước cửa nhà. Lang lung nói. Sau đó, Cao Lê tỉnh. Mấy cái kia các đại lao đâu? Cao Lê từ dưới đất bỏ dậy hỏi. Cố Vô Ưu mang theo Diệu Âm về thành làm việc, gót sắt tự nhiên là tại hắn công xưởng. Lang lung nói. A, An Trương Ngải. Cao Lê tới lui đầu nói. Còn không có, chúng ta đều đang đợi ngươi. Lang lung nói. Chờ ta. Đúng, chờ ngươi. Các ngươi. Còn có ai? Lang lung. Cao Lê. Nha. Đúng rồi. Nâu ngọ cả. Đi đi đi. Cao Lê rốt cục nhớ tới. Nhà kho bên trong còn có một vị đâu. Bạch lang bên người thật sự là dễ chịu, để cho người ta miễn cưỡng không muốn núp đích, cảm giác tốt nhất giống trên người nó có thích ngủ quang hoàn, chỉ muốn để cho người ta một ngủ không nổi. Lung tung rửa mặt, Cao Lê thẳng đến nhà kho. Lúc này nấu ngỏ cả so với hôm qua khí sắc tốt hơn nhiều, thương thế trên người cũng đã triệt để khôi phục, chỉ là dưới mặt nạ gương mặt kia y nguyên trắng xám. Lại mở ra a giờ tầm mắt, chân khí y nguyên hỗn loạn, kinh mạch bị chém đứt 7-8 phần. Trong khí hải chân khí cuồn cuộn, cũng không biết nha đầu này đến tuột cùng chịu đựng cỡ nào thống khổ to lớn. Có thể được không? Lang lung ở một bên nhẹ giọng hỏi. Được, đương nhiên đi. Cao Lê cười nói. Tất nhiên ngay cả cường giả trí tôn đều có thể tiếp tục, chỉ là một cái đỉnh tiêm cao thủ tu vi tiểu bằng hữu làm sao có thể không được. Trước từ một cây nhỏ kinh mạch bắt đầu, Cao Lê thi triển ra bóp tự quyết. Nâu ngỏ cả da thịt nhìn qua không giống nhân loại, sờ lên cũng không giống. Xúc cảm cứng cỏi mà lại bóng loáng, giống như là một loại nào đó động vật ra. Nhưng mà, bóp phía dưới, tiếp tục thất bại. A, Cao Lê có chút ngoài ý muốn, bóp tốt về sau, kinh mạch lại không cách nào nối liền. Hắn lại thử mấy lần, vẫn là như thế. Hắn tới gần một chút, cơ hồ hoàn toàn dán tại nổ ngỏ cả bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm kia kinh mạch hướng đi. Cho dù là nổ ngỏ cả mặt tái nhợt bên trên cũng có chút phím hồng, nàng nhìn thoáng qua lang lung đối nàng gật gật đầu. Gia hiệu nàng không cần khẩn trương. Kinh mạch của ngươi bên trong giống như du đãng một chút cổ quái chân khí, những này chân khí, giống như ký sinh trùng đồng dạng sống nhờ ở trong kinh mạch. có những này chân khí tồn tại, ta không có cách nào cho người tiếp tục. Cao Lê nói. Nâu Ngọ Ca nói, u quỷ chúng có một loại đặc biệt phù chú, này phù chú bị rót vào kinh mạch bên trong. Chúng rồi này phù chú người, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không liền sẽ kinh mạch sụp đổ mà chết. Thật thần kỳ. Cao Lê nói, tại Nâu Ngọ Ca kinh mạch bên trên nhẹ nhàng lau lau. Hành động này nếu như bên ngoài đang nhìn đến, thật giống như trêu chọc. Cao Lê ngón tay tại Nâu Ngọ Ca trên da cắt tới vạch tới. Nâu Ngọ Ca sắc mặt càng đỏ, thân là u quỷ, nàng bản thể ngoại trừ Lăng Lung bên ngoài, căn bản không ai thấy qua. Chớ nói chi là bị người đụng phải, mà trước mắt cái này nam nhân vậy mà ở trên người nàng cắt tới vạch tới. Tin tức tốt là, những cái kia chân khí có thể xóa đi. Cao Lê nói, ngón tay bóp, nhẹ nhõm đem một cây kinh mạch tiếp tục bắt đầu. Nâu Ngọ Ca đã không lo được thẹn thùng, bởi vì Cao Lê cũng không hề nói dối. Nàng vậy mà thật cảm giác được đứt gãy kinh mạch bên trong, có một chút điểm chân khí một lần nữa vận hành. Ngươi vậy mà. Thật. Nâu Ngọ Ca kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Đừng nói chuyện, ngươi kinh mạch này đoạn rất nhiều, còn phải xóa đi những cái kia phù chú, đặc biệt phiền phức, ta tranh thủ thời gian giải quyết ăn ngon cơm đi. Cao Lê trên tay không ngừng, một cái tay tại Nâu Ngọ Ca bóng loáng trên da cắt tới vạch tới, một cái tay khác thì phụ trách tiếp nối kinh mạch. Đã có như thế kinh mạch tiếp tục kinh nghiệm. Cao Lê đối loại này cách chơi đã xe nhẹ đường quen, tốc độ cực nhanh. Nâu Ngọ Ca kinh mạch đứt gãy thương thế cùng nhục thể thương thế hoàn toàn tương tự, đều là từ vai trái đến phải hông, ở giữa nhất định phải xuyên qua nữ hải ngực. Có thể Nâu Ngọ Ca toàn thân da thịt cũng không giống như nhân loại, cùng nói là làn da, chẳng bằng nói là mặc một thân kỳ quái áo da, dáng người càng là tấm phẳng một khối. Lúc này Cao Lê trong bụng đói khát, cũng không có gì dư thừa tinh lực suy nghĩ cái khác. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới. Chở Nâu Ngọ Ca hồng hồng khuôn mặt bên trong, hắn càng đem Nâu Ngọ Ca toàn thân tiểu nhân kinh mạch đều cho tiếp tục bắt đầu. Mà lại, hắn vẫn còn dư lại không ít chân khí. Chẳng lẽ nói, ta mạnh lên rồi. Chương 46, vật cạnh thiên trạch, khôn sống ngóng chết, đã sớm chuẩn bị, không có chút nào lời oán giận. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất hai đầu. Hai mạch nhâm đốc. Cái này hai đầu chủ mạch đồng dạng bị Diệp Già chân khí chặt đứt, bất quá may mắn bọn chúng vốn cũng không thông. Cũng không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Muốn hay không cho nàng thông mở đâu. Không quen không biết. Được rồi, nhìn cái này u quỷ Nâu Ngọ Ca cùng Lăng Lung quan hệ không tệ, đã như vậy, liền làm nguyên bộ đi. Đả thông hai mạch nhâm đốc hơi hao phí một chút thời gian, có Lăng Lung kinh nghiệm, nhưng cũng không khó. Hai mạch một trận, Nâu Ngọ Ca cảm giác toàn thân mình không nói ra được thông thấu, thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tầm mắt tựa hồ cũng càng thêm trống trải. Bất quá, để Cao Lê ngoài ý muốn chính là Nâu Ngọ Ca cũng không ngưng kết ra thứ hai cùng thứ ba khí hải. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ không phải đả thông liền tốt sao? Trước mắt Cao Lê nhận biết mấy người trẻ tuổi bên trong, vô song kiếm cơ sở Diệu Âm có được một cái khí hải, tu vi chỉ có đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, u quỷ Nâu Ngọ Ca chỉ có một cái khí hải, tu vi cũng là đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, chỉ có Ngọc Diện Quỷ Lăng Lung, mặc dù lúc kia chỉ có một cái khí hải, tu vi cũng chỉ là đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, thế nhưng là đang đả thông hai mạch nhâm đốc về sau. Lại trực tiếp tấn thăng thành đại tông sư. Chẳng lẽ nói, Lăng Lung một cái kia trong khí hải tích chứa chân khí, cũng đủ để ủng hộ nàng trở thành đại tông sư, chỉ bất quá một cái không có cơ hội mở thứ hai cùng thứ ba khí hải, cho nên mới không thể tấn thăng sao. Cái này chân khí ảo diệu, thật đúng là để cho người ta mê muội a. Sau đó, còn thừa lại một điểm cuối cùng. Cao Lê nói, những cái kia không có xóa đi phù chú cũng theo Nâu Ngọ Ca chân khí lưu động bắt đầu, mà lại đi tới chỗ nào. Phục chế đạo chỗ nào? Trong nháy mắt, vậy mà lại phục chế đến tất cả kinh mạch bên trong. Cao Lê đưa tay đặt tại Nâu Ngọ Ca ngực, trong chốc lát, Nâu Ngọ Ca toàn bộ mặt từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm. Cao Lê mở ra AZ tầm mắt, trong lòng không có cảm giác gì. Có thể kia dù sao cũng là nữ hải tử bộ ngực, cứ việc nơi đó thật không có cái gì. Ta hiện tại muốn đem chân khí của ta rót vào ngươi khí hải bên trong, lần thứ nhất có thể sẽ rất đau, ngươi nhẫn một chút, còn có, tuyệt đối không nên ý đồ phản kháng. Để chính nó động là được rồi. Cao Lê nói. Ừm. Nâu Ngọ Ca gật gật đầu. Cao Lê chân khí rót vào Nâu Ngọ Ca thể nội, giống nhau tiến vào Lăng Lung kinh mạch bên trong như vậy, mạnh mẽ đâm tới. Có thể Nâu Ngọ Ca nhưng không có nửa điểm phản ứng, phản phất kia thống khổ là trên người người khác. Cao Lê mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua, thế nhưng là hắn nhìn qua Lăng Lung dáng vẻ. Lăng Lung bản thân liền là một cái mười phần không màng danh lợi người, cơ hồ rất ít lộ ra biểu tình gì. Có thể cho dù là nàng cũng vô pháp chịu đựng, cũng không biết Nâu Ngọ Ca đến tuột cùng là như thế nào bị qua tới. Ở trong mắt Cao Lê, chân khí của hắn như là vỡ nát cơ, cưỡng ép đem những cái kia bám vào Nâu Ngọ Ca kinh mạch bên trong quỷ dị phù chú toàn bộ xoắn nát. những cái kia phù chú bản năng muốn đối kháng Cao Lê chân khí, bất quá kia chúng quy cũng vẹn vẹn chỉ là phù chú mà thôi, thoát ly thi chú người chân khí trợ rút, rất nhanh liền bị Cao Lê chân khí hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, như vậy là được rồi. Cao Lê vô vô tay, nói. Lúc này, Nâu Ngọ Ca ngực khí hải khôi phục bình thản, kinh mạch toàn thân thông suốt. Hơi một vật khí, vậy mà cảm giác được trước nay chưa từng có thông suốt. Toàn thân đã không có nửa điểm phụ chú. Ngươi vậy mà, thật làm được. Nâu Ngọ Ca thì thào nói. Nói sớm ta rất am hiểu cái này. Cao Lê cười hắc hắc, tiếp xuống chính ngươi thể hội một chút đi, ta phải nhanh ăn một chút gì, ta nhanh chết đói. Đã bắt đầu đói trước mắt biến thành màu đen, Cao Lê quay người chạy xa. Như thế nào? Lăng Lung lo lắng mà hỏi thăm. Sớm biết, ta liền mang theo mặt nạ. Đỏ mặt nóng hổi Nâu Ngọ Ca nhẹ nói. Cơm trưa Cao Lê tại Nện Yêu nơi đó cọ sát một trận, đoạn thời gian gần nhất đơn đặt hàng tích tụ như núi. Bọn Nện Yêu bạc nhập trướng như nước chảy, từng cái nhiệt tình mười phần. Đây là chuyện tốt, bất quá Cao Lê cũng phải thời khắc nhắc nhở các nàng, bọn hắn là làm nhãn hiệu. Không muốn đồ nhanh, muốn đem các nàng làm mỗi một kiện trang phục đều muốn coi như tác phẩm nghệ thuật. Đối với cái này bọn Nện Yêu tự nhiên tuân mệnh. Hiện tại bọn Nện Yêu đã đối Cao Lê hoàn toàn phục. Bởi vì các nàng phát hiện, cái này đỉnh lấy dâm tặc danh hào trang chủ kỹ thuật nghệ thuật hai nở hoa, lại đem một bộ y phục bán được mắc như vậy. Hiện tại Cao Lê đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Có cần phải mở đệ nhị phẩm bài sao? Lê Trang cái này bảng hiệu hiện tại đã 10 phần vang dội, có thể đắt giá như vậy phục sức chỉ có thể kiếm những cái kia cự phú tiền. Như thế nào đem đại phú, bên trong giàu, phờ rằng lìn tiền đều kiếm được, đó mới là Cao Lê chân chính nghĩ. Có lẽ, hẳn là ra chia nhỏ hệ liệt. Lễ phục, xa hoa, thiếu nữ, hiệp nữ, đây đều là cực kỳ tốt đề tài. Động lòng người tay, nhân thủ là vấn đề lớn A. Đã bắt đầu nửa cơ giới hóa sản xuất Lê Trang hiện tại đã đầy đủ giải phóng bọn Nện Yêu sức sản xuất, có thể may vá vẫn như cũ không đủ. Những này trời sinh may chúng đại sư có được so với người bình thường mạnh hơn nhiều năng lực, nếu như có thể nói, Cao Lê hy vọng dẫn vào càng nhiều Nện Yêu đến Lê Trang chế tác. Chiêu công, ở cái thế giới này cũng không như địa cầu đồng dạng đơn giản, một tấm chiêu công quảng cáo, xử lý cái hợp đồng liền đưa tiền. Nhất là yêu tộc công nhân làm thuê, thủ tục rất phức tạp. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Cao Lê tìm được trước y trước bà, hướng nàng trưng cầu ý kiến Nện Yêu sự tình. Ngươi muốn thuê càng nhiều Nện Yêu, y trước bà có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Lê Trang công xưởng muốn mở rộng quy mô, cần càng nhiều nhân thủ. Ta nghĩ, hẳn không có so bọn Nện Yêu ưu tú hơn may vá đi. Cao Lê nói. Y trước bà mở ra 6 con mắt, nhìn chằm chằm Cao Lê, 6 đầu ánh mắt để Cao Lê có chút choáng. Y trước bà một lần nữa nhắm lại 4 con mắt. Cười nói, Lăng Lung đứa bé kia nói ngươi không phải người xấu, ta vốn không tin. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là tin mấy phần. Vì sao? Cao Lê ngược lại buồn bực. Bởi vì ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn chủ động thuê chúng ta yêu tộc y trước bà nói. Dù sao ta là thương nhân, ta theo đuổi chính là lợi ích tối đại hóa, ta thuê người khẳng định phải là đỉnh cấp mới được a. Cao Lê chuyện đương nhiên nói. Cùng chủng tộc không quan hệ, y trước bà đạo. Đương nhiên là có con a. Các ngươi chủng tộc quyết định các ngươi chính là đỉnh cấp tuyển thủ. Thật giống như Ngưu Yêu lực lượng lớn, rèn sắt rất lợi hại đồng dạng. Nếu như tương lai có người so với các ngươi lợi hại hơn, bọn hắn nói không chừng liền sẽ thay thế vị trí của các ngươi. Cao Lê nói. Ý gì trước bà đầu tiên là sững sờ, sau đó cười, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là thẳng thắn a. Cao Lê cũng cười, nói, ta ý tứ ngài ước chừng cũng minh bạch, chúng ta làm ăn nhà, giảng cứu chính là một cái khôn sống ngông chết. Một vị nào đó hiền giả nói rất có đạo lý, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vô luận ngươi ta đều như thế, nếu có một ngày có người so ta làm được càng tốt hơn, như vậy người bị đào thải sẽ phải là ta. Đối với cái này ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mà lại không có chút nào lời oán giận. Ý thì trước bà nói, đã như vậy, chúng ta cũng không thể quá dễ dàng a. Vừa nói, nàng từ trong túi lấy ra một cái đá quý màu đỏ ngỏm, đón chỉ xem đi, kia bảo thạch bên trong có một cái nho nhỏ nhện. Đây là y chức trưởng lão hội ấn ký, nương tựa theo phần này ấn ký, trung nguyên tất cả Nện Yêu đều sẽ coi ngươi là làm người một nhà. Theo ta được biết, có mấy cái Nện Yêu bộ lạc bị phân biệt an trí ở chung quanh mấy cái châu phủ, sinh hoạt đều bình thường. Ta vốn còn muốn cầu ngươi, nhìn có thể hay không giúp đỡ các nàng. Nhưng bây giờ ngài tất nhiên chủ động xách ra, vậy ta trước hết tạ ơn ngài y chức bà lui lại một bước, thật sâu không người chào. Cao Lê vội vàng đưa nàng dịu dắt đứng lên, cười nói, bà không cần đa lễ. Ta cái này để cho người ta đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không đem các nàng thân khế mua được. Chương 47, từ Ngô Thúc đến Ngô Ca, ta nhất định phải đem ngươi cột lên thuyền hải tặc. Từ y chức bà nơi đó rời đi, Cao Lê cảm giác một trận tâm tình vui vẻ. Yêu tộc an trí vấn đề là cái nan giải vấn đề, một chút thân hảo mặc dù không thể không tuân mệnh an trí yêu tộc, lại cũng không cam tâm tình nguyện. Những yêu tộc này sinh hoạt đại đa số đều như là Lê Trang trước đó như vậy, mặc dù không đói chết, nhưng cũng không có gì hy vọng. Cho nên từ khác nhà giàu trong tay mua được yêu tộc thân khế, không khó lắm. Buổi chiều, đến Lê Trang cầu mua phục sức cùng lấy đi dự định phục sức xe ngựa nhỏ vẫn như cũ nối liền không dứt. Bất quá lại nơi này, một khung xe ngựa sang trọng 10 phần đáng chú ý Cao Lê xem xét, liền biết đó là ai. Có tài thương hội, Ngô Hữu Tài. Từ lần trước từ biệt, đã qua hơn một tháng, thương hội Bông cũng lần lượt vận chống đỡ Lê Trang. Ngô Hữu Tài vốn cho là Cao Lê lại bởi vì ăn không vô nhiều như vậy Bông mà phản quay đầu đi cầu hắn, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Cao Lê cầu hắn, hắn liền để Cao Lê ít thua thiệt điểm. Cũng coi là kết giao bằng hữu, dù sao không nói những cái khác, kia ngọc diện quỷ thanh danh là thật doa người. Thế nhưng là một vạn cân Bông tiến vào Lê Trang, liền như là đá chìm đáy biển, không thấy tung tích. Chẳng lẽ nói, kia Cao Lê thật có thể ăn kia một vạn cân Bông? Hiếu kỳ Bông, là một mặt khác, thì là đối Lê Trang gần nhất sản xuất nữ trang hiếu kỳ. Nghe đồn những này nữ trang đều là Cao Lê thiết kế, Nô Hữu Tài mấy phòng phu nhân cũng đều mua quý nhất kia mấy bộ, mỗi ngày xuyên ra ngoài cùng người khoe khoang. Đối với kia một bộ giá trị trăm lạng bạc dòng phục sức, Nô Hữu Tài nguyên bản khịt mũi coi thường, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, thứ này sức cuốn hút vậy mà như thế kinh người. Toàn bộ đồng bằng thành đại phú nhân gia phu nhân nếu như ai không có mấy món, trong đám người đều đã không có chủ đề. Nếu như trang phục đắt như thế còn chưa tính, còn có kia tất chân. Cái kia đáng chết tất chân. 10 lượng bạc một đôi. Tiết kiệm một chút, ước chừng có thể nhiều xuyên mấy ngày, nếu như là không cẩn thận va chạm chạm, hoặc là bị nhánh cây cạo sờn, 10 lượng bạc trong nháy mắt liền báo hỏng. Cái này Cao Lê đến tột cùng có cái gì năng lực vậy mà như thế tinh chuẩn bắt lấy các nữ nhân tâm. Nô Hữu Tài tự nhận là đối Cao Lê thái độ cũng không tệ lắm, hắn quả quyết ngửi được cơ hội buôn bán, hắn dự định kiếm một chén canh. Cho nên hắn không để ý bối phận cao thấp, ngay cả bái thiếp đều không có sớm đưa, trực tiếp tới cửa. Cao Lê đối Ngô Hữu Tài đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được, nhất định sẽ có một ít thương nhân bị nữ trang cơ hội buôn bán hấp dẫn tới, chỉ là không nghĩ tới vậy mà hấp dẫn tới như vậy một đầu đại ngạc. Mắt thấy Ngô Hữu Tài xuống xe, Cao Lê xa xa chắp tay hành lễ nói, tiền bối tốt. Đừng có khách khí như vậy, cái gì tiền bối không tiền bối, so với thủ đoạn của ngươi, việc buôn bán của chúng ta ngược lại giống như là làm lao động. Ngô Hữu Tài cười nói. Cao Lê nói, kỳ thật vãn bối làm những cái kia quần áo cái gì, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, không coi là gì. Bất quá, vãn bối cũng là có một dạng đồ vật, định cho tiền bối nhìn xem, muốn cho tiền bối cho vãn bối đánh giá cái giá. Ngô Hữu Tài cười nói, ngươi cũng đừng tiền bối vãn bối kêu, ngươi gọi ta một tiếng Ngô Thúc đi. Ngô Thúc. Cao Lê cười híp mắt nói, hắn thích lôi kéo làm quân khâu. Không xa lạ, tốt mở miệng. Nghe Ngô Hữu Tài ngữ khí, hắn là dự định đến xem trang phục. Có thể Cao Lê căn bản cũng không định đem trang phục sự tình biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào, kia là tài sản riêng, hắn muốn để Ngô Hữu Tài nhìn thấy, là hắn công xưởng. Hắn máy móc. Ngô Thúc, ta sau đó phải cho ngươi xem đồ vật, ta không có cho bất luận cái gì ngoại nhân nhìn qua. Đứng tại phong bê công xưởng bên ngoài, Cao Lê nói. Ngô Hữu Tài nghe xong cũng liền minh bạch, hắn quay đầu phân phó người bên cạnh, các ngươi ở bên ngoài trông coi, bất kỳ người nào không được đi vào. Vâng. Lao ra. Hai cái có được đỉnh tiêm cao thủ tu vi hộ vệ đồng thời nói. Sau đó, Cao Lê đẩy cửa ra, hai người đi vào, cửa đóng lại. Sau một lát, bên trong truyền đến tán thưởng, lập tức là kinh hô. Kia hai cái đỉnh cấp cao thủ lập tức liền muốn quay người đẩy cửa, nhưng lại tại trong chốc lát, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi, từ lòng bàn chân của bọn họ tấm phun lên đầu đỉnh, hai người miễn cưỡng quay người, lại nhìn thấy một cái nệ yêu lão bà chính run rẩy đi qua nơi này. Mặt mỉm cười. Thân là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người rất rõ ràng, trước mắt bà lao này bà, vô cùng kinh khủng. Nói không để ngoại nhân nhìn, các ngươi cũng đừng nhìn. Chúng ta ông chủ nếu là muốn hại lão gia các ngươi, không cần lao lực như vậy. Bà nói. Hai người bản năng gật gật đầu, buông xuống tay, đưa lưng về phía cửa, một cử động nhỏ cũng không dám. Phía sau cửa, kinh hô cùng tán thưởng xen lẫn máy móc vận chuyển thanh âm, liên tiếp, một tiếng đâu qua một tiếng cao hơn một tiếng. Không biết bao lâu, máy móc vận chuyển sinh im bặt mà dừng. Kinh hô tán thưởng tùy theo ngã hơi thở. Lại qua một trận, cửa bị mở ra, Cao Lê khẽ vươn tay, Ngô ca mời. Ngô Hữu Tài, cười ha ha, lao đệ mời. Hai người đồng thời đi ra cửa phòng. Cổng, hai cái thị vệ liếc nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Vào cửa trước đó rõ ràng vẫn là Ngô Thúc, làm sao đi ra ngoài liền biến thành Ngô Ca. Ngô Ca, lúc này việc quan hệ tương lai, có thể hay không chiếm lĩnh tiên cơ, liền nhìn Ngô Ca vận tác. Cao Lê đạo. Ngô Hữu Tài vô ngực, nói, sao lại nói như vậy? Người ta đã kết bái làm huynh đệ, chính là người một nhà. Ngươi lại thoải mái tinh thần, việc này bao trên người ta. Đưa mắt nhìn Ngô Hữu Tài một đoàn người vội vàng rời đi, Cao Lê toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mang thoải mái. Y thì trước bà đi tới, hỏi, ngươi đem bí mật của ngươi nói cho hắn, không có vấn đề sao? Cao Lê cười nói, ta từ chỗ của hắn mua 10000 cân đồng, lúc đầu cũng không phải dự định chính mình tiêu hóa hết. Ta mục đích lớn nhất, chính là vì kéo một chó nhà giàu bên trên ta thuyền hải tặc. Dùng tiền của hắn hỗ trợ vững tâm. Y gì trước bà lắc đầu, nói, có thẳng mình sinh ý gọi thuyền hải tặc người sao? Ngay tại vừa rồi, Cao Lê đem chính mình ít đông vải cơ tơ lụa tia cơ cùng cải tiến về sau phi toa máy dệt vải toàn bộ đều cho Ngô Hữu Tài biểu diễn một lần. Ngô Hữu Tài đó là cái gì người? Đầu cơ trục lợi chuyên gia, hắn cơ hồ lập tức hiểu những này máy móc trong tương lai sẽ mang đến to lớn xã hội cải biến. Mà duy nhất hạn chế loại sửa đổi này, chỉ có bông sản lượng. Một khi bông dệt ngành nghề tiến vào cơ giới hóa, giá cả sẽ giảm mạnh, bông chế phẩm sẽ thay thế tê dại chế phẩm trở thành dân chúng trọng yếu nhất quần áo chế phẩm. Mà ai có thể trước một bước chiếm lĩnh thị trường, ai liền sẽ lũng đoạn cái này thị trường. Nô Hữu Tài cảm giác 10 phần may mắn, hắn may mắn chính mình hôm nay đánh bạc ra mặt đến một chuyến Lê Trang. Nhưng mà chân chính để hắn kinh ngạc chính là, cái này Cao Lê vậy mà đã sớm bố cục tốt hết thảy, liền đợi đến hắn tới cửa. Nô Hữu Tài phát hiện, Cao Lê là một cái chân chính thương nhân, điển hình thương nhân. Hắn không có những cái kia văn nhân sĩ diện cái láo, tại thương nói thương, không có nửa điểm nói nhảm. Nói thực ra, Nô Hữu Tài thích Cao Lê, hắn thực tình thích Cao Lê. Hắn từ trên thân Cao Lê thấy được một cái đại thương nhân tiềm chất, chính vì vậy, hắn mới có thể đưa ra cùng Cao Lê kết bái. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chương 48, khẩu vị của ta, không giống bình thường. Đêm, viết xong sơ bộ quy hoạch Cao Lê rời đi phòng, Bạch Lang vẫn như cũ ghé vào kia ngủ. Cao Lê nhìn một chút kia tràn ngập sức hấp dẫn dày lông, lắc đầu quả quyết cự tuyệt sự buồn ngủ xâm lấn, đi một bên nhà kho. Đẩy cửa ra, nhìn thấy đang ngồi ở trên mặt đất nói chuyện trời đất lăng lung cùng Nâu Ngọ Ca. Phát hiện Cao Lê tiến đến, Nâu Ngọ Ca lập tức kéo xuống mặt nạ, che khuất khuôn mặt. Cảm giác như thế nào? Cao Lê hỏi. Hầu như đều khôi phục. Nâu Ngọ Ca nói. Tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Cao Lê đưa tới, ngồi xếp bằng xuống. Ta. Nâu Ngọ Ca nói một cái ta chữ, lại không đoạn dưới. Nàng nghĩ trở lại Đông Hải, muốn đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Lăng lung thay Nâu Ngọ Ca nói ra. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng đã tự do. Cao Lê có chút không hiểu. Bởi vì ta những tỷ muội kia còn không có tự do, nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ, không giết Diệp già liền sẽ bức bách lũ quỷ chúng tìm ta báo thù. Nâu Ngọ Ca thấp giọng nói. Huynh đệ, không nói ta nói ngươi. Ngươi cái này tu vi muốn đi khiêu chiến một cái chí tôn, rất không có khả năng đi. Cao Lê thẳng vào đầu. Chúng ta loại người này chính là như vậy, từ sinh ra bắt đầu, chính là người khác công cụ. Cho dù là chết đều muốn nghe theo mệnh lệnh của người khác. May mắn ngươi giúp ta giải trừ phụ chú, dạng này chí ít ta có thể tự mình lựa chọn cái chết của ta. Có thể tại Trung Nguyên nhận biết hai người các ngươi là phúc khí của ta, chỉ là ta rất xin lỗi ngươi cùng Lăng Lung, nhất là Lăng Lung, ngươi là ta đời này giao cho người bạn thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, thật đáng tiếc, ta không có cách nào dẫn ngươi đi nhìn ta quê quán Hoa Anh Đảo. Nâu Ngọ Cạ thở dài nói, uy, ngươi cái này tốt xấu còn có một cái ân nhân cứu mạng đâu. Cao Lê bất đắc dĩ nói, ta chạy trốn tới Trung Nguyên nhiều năm như vậy, cũng toàn không ít tiền, ta sẽ đem ta giấu kín địa điểm cho ngươi. Chờ ta rời đi về sau, ngươi liền đi lấy đi, làm đối báo đáp, những cái kia đều thuộc về ngươi. Nâu Ngọ Cả nói, Cao Lê lắc đầu, nói, ta nói công cụ người mội nện, chứ không phải như vậy tính toán, ngươi cho rằng ta cứu được ngươi, là vì muốn tiền sao. Nâu Ngọ Cả gật gật đầu, nói, Cao công tử thanh danh ta hiểu rõ. Nói. Nâu Ngọ Cạ xốc lên trên người tấm thảm, lộ ra phía dưới kỳ lạ da thịt. Nhìn xem Cao Lê, nói, ngươi biết, chúng ta ưu quỷ, là thế nào tới sao? Cao Lê đương nhiên không biết, hắn quay đầu nhìn Lăng Lung cũng đồng dạng lắc đầu. Nâu Ngọ Cạ nói, cái gọi là ưu quỷ chúng, là một cái tên là ưu quỷ tổ chức sáng tạo ra tập đoàn sát thủ. Tại Đông Hải trong vực sâu có một loại ma cá, có thể biến hóa các loại hình thái, bọn chúng thường xuyên ngụy trang thành con mồi đồng loại. Thừa dịp con mồi không chú ý thời điểm lặng lẽ đem con mồi giết chết. Ú quỷ chúng các cán bộ đem còn sống ma cá ra tính cả xương đầu cùng nhau lột bỏ, tại 2 canh giờ bên trong choàng tại 3 tháng lớn bé gái trên thân. Da liền sẽ cùng bé gái làn da sinh trưởng ở cùng một chỗ, còn sống sót. Người biến thành ma nhân, ma đầu cá xương biến thành mặt nạ. Lại lấy u quỷ chúng nội bộ đặc biệt công pháp tu luyện, chúng ta liền có thể thiên biến vạn hóa, trở thành u quỷ. Nấu ngỏ ca mở ra tay, không chút nào che giấu mình. Chắc không được nấu ngỏ cả da thịt không giống nhân loại, nguyên lai cái kia vốn là không phải nhân loại làn da. Vậy mà đối anh Hải động thủ. Cao Lê không khỏi nhíu mày. Đông Hải chư đảo mấy năm liên tục nội loạn, các nam nhân đều bị kéo đi đánh trận, các nữ nhân không có cách nào chính mình nuôi dưỡng hài tử, u quỷ chúng cho các nàng tiền, các nàng liền bán. Nấu ngỏ ca nói, tại Cao Lê trước mặt biến thân thành mỹ nữ bộ dáng. Cao công tử thích cao gầy một điểm, vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn một điểm. Là gầy yếu một điểm. Vẫn là đầy đặn một chút. Vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thân thể của ta bây giờ vẫn là hoàn bích, bây giờ liền đưa ngươi, ngươi có thể tùy ý chơi như thế nào làm đều có thể, vậy cũng là ngươi nên được. Chúng ta ưu quỷ chúng nhận qua huấn luyện, biết như thế nào nên hợp nam nhân, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Nâu ngỏ cả thanh âm cũng theo biến hóa của nàng mà không ngừng cải biến, hoặc là đơn thuần, hoặc là xinh đẹp, hoặc là lanh diễm, hoặc là hàm xúc. Cho dù là Cao Lê, đều hoàn toàn nghe không ra cái này lại là giả vờ. Thì ra là thế, ngươi chính là ít men bên trong tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng, mị tít. Ngừng. Cao Lê cau mày, ngăn cản nấu ngỏ cả tiếp tục biến hóa xuống dưới. Nói thật, chuyện này nếu quả như thật là ngươi tình ta nguyện nam nữ hoan ái, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà trước mắt nha đầu này một mặt tử khí, giả vờ vũ mị đi thận không đi tâm, dạng này không tốt. Ngươi biết không? Ta cùng nam nhân khác không giống. Ta khá là yêu thích đặc biệt điểm, liền đặc biệt thích ngươi nguyên bản dáng vẻ. Cao Lê đạo. Cái gì? Nâu ngỏ cả trong giọng nói có một tia kinh ngạc. Ta nói ta thích ngươi nguyên bản dáng vẻ, ngươi không phải nói thân thể ngươi đưa cho ta, để cho ta tùy tiện chơi như thế nào làm đều được sao? Tới đi, ta thích ngươi nguyên hình. Cao Lê nói. Nâu ngỏ cả sửng sốt một chút, sau đó nàng yên lặng giải trừ tất cả biến hóa, khôi phục nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thon gầy dáng vẻ. Sau đó Cao Lê đi tới. Nhẹ tay đặt nhẹ tại trên vai của nàng, bả vai xương cốt có chút cấn tay. Lăng lung sau lưng Cao Lê gắt gao nhìn chằm chằm tay của hắn, biểu lộ mặc dù từ đầu đến cuối lạnh nhạt, bất quá đáy mắt lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cảm nhận được nấu ngỏ cả thân thể tại run nhẹ nhẹ, Cao Lê duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ của nàng, lộ ra mặt mũi của nàng. Mặt nạ ấm áp, dưới mặt nạ một tấm khuôn mặt phi hồng, một đôi nhìn như không quan trọng trong mắt lại tràn đầy hơi nước. Ngươi nhìn ngươi cũng khóc. Ta cũng đừng khoe khoang thôi. Cao Lê cười nói. Cao Lê sau lưng Lăng Lung lập tức 10 phần không màng danh lợi mỉm cười bắt đầu. Có thể. Có thể ta có thể làm sao a? Nấu ngỏ cả khóc nói. Đừng khóc. Tại sao? Làm sao còn khóc đến càng hung? Ta là sát thủ a, lãnh khóc điểm, ngươi đừng khóc a. Cái kia Lăng Lung ngươi ôm một cái nàng thôi. Đúng đúng. Ai? Lăng Lung ngươi dùng ánh mắt kia nhìn ta làm gì? Hiểu. Ta đã hiểu. Người tốt làm đến cùng. Ta đến nghĩ một chút biện pháp, chí ít để ngươi mạnh lên về sau lại đi. Tốt được rồi, nhanh nghẹn khóc ngon a. Cao Lê cũng không có dự định thật chiếm người ta tiện nghi, hắn chỉ là không quen nhìn nầu ngỏ cả rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại luôn tìm cái chết, mới cố ý dọa một chút nàng. Ngươi muốn nói Cao Lê có phải hay không có biện pháp, hắn thật là có một cái không biết có thể hay không dùng biện pháp. Làm một cái hoạch tâm vì võ hiệp game điện thoại, Cao Lê thiết kế trò chơi tự nhiên cũng có truyền công hệ thống. Cùng trực tiếp đem chân khí bản thân rót vào đối phương thể nội khác biệt, truyền công hệ thống là trực tiếp đem tự thân tu vi tặng cùng đối phương. Nguyên bản truyền công hệ thống là thông qua NFC đến thực hiện, bất quá bây giờ ước chừng cũng chỉ có thể là thiếp sau lưng. Bộ này truyền thống hệ thống có độ thuần thục thuyết pháp, theo truyền công số lần càng ngày càng nhiều, độ thuần thục càng cao, công lực của ngươi có thể cho đối phương tăng lên càng cao. Chỉ bất quá, Cao Lê không biết rõ lắm chính mình trước mắt độ thuần thục là bao nhiêu. Dựa theo chính mình kia đáng thương tu vi xem ra, khả năng cũng không có nhiều đi. Vô luận như thế nào, trước tiên đem tiểu nha đầu này ổn định lại nói. Chương 49, chân khí đạn tháo, thiên hạ đại thế, cùng chân thành thẳng thắn nhỏ Cao Lê. Cái này cách chơi thật có thể đưa đến thế giới này tới sao? Đến, chúng ta thử nhìn một chút. Cao Lê ở trong lòng mặc niệm, truyền công. Lập tức, thực cảnh tăng cường tầm mắt từ kinh mạch đồ biến thành thuần túy khí hải đồ. Vậy mà thật có thể. Tốt ta. Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút. Cũng không biết ta kia đáng thương một chút xíu tu vi có thể nổ ngỏ cả tăng lên nhiều ít tu vi. Cao Lê chân khí trí cương trí dương, nhất định phải từ đốc mạch tiến vào. Cao Lê đi vào nổ ngỏ cả phía sau, lấy phong mạch chỉ thủ pháp chống đỡ phía sau đốc mạch mấy cái đại huyệt vị. chú ý, ta bắt đầu.
Cao Lê nói.
Được. Nâu ngỏ cả căn bản cũng không biết Cao Lê muốn làm gì, nàng đã suy nghĩ minh bạch, vì báo đáp Cao Lê ân cứu mạng, liền từ lấy hắn giày vò đi thôi, lúc nào giày vò đủ rồi, giày vò mệt mỏi, nàng cũng liền có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Một đạo chân khí từ Cao Lê hạ khí hải dâng lên, tiến vào trong tay hắn, đồng thời trong tay bị áp xúc thành một đoàn màu đỏ tiểu cầu. Tiến vào nâu ngỏ cả kinh mạch bên trong, kia tiểu cầu tiến vào nâu ngỏ cả kinh mạch, đầu tiên là rất bình thản ở trong kinh mạch du tẩu. Đi thẳng tới nàng trong khí hải, ầm vang bạo tạc. Cao Lê phảng phất nghe được một tiếng vang lên, lập tức một cỗ mãnh liệt chân khí nhịp đập từ trong khí hải tuôn ra, cấp tốc mở rộng đến toàn thân của nàng. Nâu ngỏ cả thân thể đột nhiên kéo căng, cắn chặt hàm răng, phảng phất bị địa giật, kéo dài suốt mấy chục giây mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chuyến công, nguyên lai như thế kích thích sao? Cao Lê không hiểu, không biết, có thể trong mắt hắn, nâu ngỏ cả tu vi vậy mà thật tăng lên. Cao Lê không khỏi líu lưỡi, ta truyền đây là chân khí vẫn là chất xúc tác ca. Chẳng lẽ là chân khí đạn pháo? Không được, ta phải lại đến một pháo. Một pháo xuống dưới, nâu ngỏ cả liền toàn thân căng cứng một lần, một pháo một lần. Nâu ngỏ cả trong lòng càng là kinh ngạc, nàng vừa rồi mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng tại về sau, nàng vậy mà thật cảm thụ tu vi có tăng lên. Hơn nữa còn là rõ ràng tăng lên. Nhưng mà chân chính kinh ngạc vẫn là chính Cao Lê, cái này một pháo lại một pháo về sau. Hắn vậy mà không có cảm giác được tu vi của mình có nửa điểm giảm xuống. Ta như thế bền bị sao? Chẳng lẽ nói, ta đây là nạp tiền hảo. Truyền công đã đều khắc đầy mà lại mang theo VIP gia trì. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Cao Lê kỳ thật đối với mình tu vi không có gì lưu luyến. Hắn cái này chút thành tựu cấp bậc tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Mất liền mất, không quan trọng. Liền xem như chúng tu. Tại kia hắc thiết liên liệt dương thần công trước mặt cũng bất quá chính là mấy ngày sự tình. Nương theo lấy chân khí đạn pháo không ngừng đánh vào, nâu ngỏ cả chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân khí tràn đầy, chống toàn thân lửa nóng. Đang lúc nàng suy đoán chính mình có thể hay không bị bể bụng thời điểm, những cái kia dư thừa chân khí một mạch tuân hướng bụng của nàng, trong nháy mắt, một cái mới tinh khí hải hình thành. Kia khí hải vô cùng ngưng thực, nghiễm nhiên, một cái hoàn toàn mới tông sư, ra đời. Cao Lê mặt mũi tràn đầy đều là cha già đồng dạng vui mừng. Lăng lung khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mà nấu ngọ cả, đã choáng váng. Từ bắt đầu truyền công đến bây giờ, mới trôi qua chỉ là một canh giờ, nàng vậy mà liền từ một cái đỉnh tiêm cao thủ hóa thân thành tông sư. Trên thế giới này, lại còn có như thế đơn giản phương thức đem một người biến thành tông sư. Tổng đỉnh tiêm cao thủ trở thành tông sư tu vi cao thủ, ở giữa có một cái cự đại hồng câu, đó chính là thứ hai khí hải mở. Trong thiên hạ cao thủ, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể mở ra thứ hai khí hải. Có ít người dựa vào đốn ngộ, có ít người dựa vào kỳ ngộ, có ít người thì dùng thiên tài địa bảo tích tụ ra tới. Mà không tiền nạp tiền phổ thông tuyển thủ, vậy liền ước chừng chỉ có thể dựa vào vật khí. Nhưng mà, Cao Lê lại có thể đem người nhất cử đẩy đưa trở thành tông sư. Tiếp tục. Cao Lê lại là một viên đạn pháo bắn vào, bất quá lần này, kia đạn pháo lại đã chìm đáy biển, không có động tĩnh. Trong tầm mắt của hắn, hắn truyền công đã đạt tới cực hạn.
A, đúng rồi.
Cao Lê vua hót một cái. Truyền công số lần cùng số trời móc đối, một ngày chỉ có thể truyền công một lần. Nguyên bản số trời là dựa theo trò chơi tính toán, có thể đi vào thế giới này, ước chừng cũng chỉ có thể dựa theo số trời đến tính toán. Một viên đạn pháo tính một lần, Cao Lê vừa mới hẳn là đem đi vào thế giới này đến nay tất cả có thể truyền công số trời đều dùng hết. May mắn, tại dùng dưới ánh sáng, tốt xấu để nàng tăng lên tới tông sư. Lần nữa tự kiểm một phen, cùng dự đoán, hắn tự thân tu vi không có nửa điểm biến hóa. Vốn là thấp nhất tu vi, nhưng cũng thấp không đến đi đâu. Tông sư. Ta vậy mà, là tông sư. Nâu ngỏ cả nhìn xem hai tay của mình, thì thào nói. Ừm, ta lần thứ nhất đột nhiên biến thành tông sư tay, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đâu. Lăng lung nhẹ nói. Nâu ngỏ cả nhìn thoáng qua lăng lung, lại liếc mắt nhìn Cao Lê, hạ quyết tâm. Đi vào Cao Lê trước người, phủ phục quỳ dạp xuống đất, nặng đầu nặng gõ hạ. Cao công tử, nếu như tương lai, ta có thể may mắn sống sót. Cho dù là bị chém đứt tay chân, bỏ ta cũng sẽ bỏ lại tới nơi này, đem ta còn sót lại tất cả ti tiện sinh mệnh, toàn bộ dâng hiến cho ngài. Lần này đến phiên Cao Lê trợn tròn mắt. Ngươi thật không cần làm đến nước này, huống chi, hiện tại tu vi của ngươi muốn khiêu chiến Diệp già còn sớm. Cao Lê đạo. Lăng lung cũng nói, không bằng ngươi trước ở lại đi, báo thủ cũng không nhất thời vội vã. Lăng lung tỉ. Cảm ơn ngươi. Nâu ngỏ cạ bổ nhào linh linh trong ngực, khóc lớn lên. Cao Lê không khỏi liếc mắt. Huynh đệ à, không có lương tâm à, rõ ràng là ta trước, chữa thương cũng tốt, truyền công cũng tốt, cái gì đều là ta tới trước, ngươi làm sao lại chạy tới trong ngực nàng rồi. Thế là, Trần Thế Ngũ Quỷ bên trong U Quỷ Nổ Ngọ Cạ, liền tạm thời ở tại Lê Trang, cùng Lăng Lung ở tại trong một cái phòng. Bất quá ngày thứ hai Cao Lê cũng không có cho Nổ Ngọ Cạ truyền công, mà là cho Lăng Lung thử một chút truyền công, kết quả cùng dự đoán đồng dạng. Không phản ứng chút nào. Tốt ta, Lăng Lung vị đồng chí này không thể dùng lẽ thường hình dung, nàng hẳn là thiên tài cấp bậc. Ăn cơm trưa, Cao Lê ngay tại trong phòng phạm lười bá đao Cố Vô Ưu cùng Vô Song Kiếm Cơ Sở Diệu Âm đồng thời trở về. Cùng nhau tới, còn có Binh Thiết Ti Lại Mục, vị này Lại Mục mang đến mới đơn đặt hàng. Binh Thiết Ti hướng Lê Trang định chế 10000 đem cương kiếm, giao phó cho các nơi quân doanh dùng thử. Nếu như phản hồi tốt, trong quân doanh sẽ lần lượt thay thế. Nghe được tin tức này, Cao Lê tự nhiên vui mừng nhướng mày. Kêu Binh Thiết Ti Lại Mục nhìn về phía Cao Lê trong mắt tràn đầy lấy lòng cùng định nọt, hắn thấp giọng nói, cái này tờ đơn thế nhưng là bệ hạ ngự bút thân nhóm, nguyên lai Cao công tử cùng bá đao lão tiền bối quan hệ tốt như vậy à. Cao Lê khoát tay, ra hiệu kia Lại Mục không nên nói lung tung, đối phương lập khắc làm ra một cái tâm linh thần hội biểu lộ, tiểu nhân minh bạch. Minh bạch. Chuyện này muốn bảo mật. Huynh đệ, ngươi là quan viên A, ngươi là đại nhân, ta có thể không như thế kẻ định hót sao. Ký xong khế ước, ước định cẩn thận thời gian, Lại Mục liền tự động rời đi. Cao Lê thì tiếp tục cho Cố Vô Ưu tiếp nối kinh mạch. Chỉ còn lại hai đầu đại mạch ngược lại là đơn giản nhất, hơi chui mở một điểm khe hở, chỉ dựa vào Cố Vô Ưu tự thân tu vi, liền có thể đem kinh mạch toàn bộ xung mở. Làm kinh mạch hoàn toàn khôi phục một khắc này, cho dù là mạnh như Cố Vô Ưu như vậy trí tôn trên mặt cũng lộ ra vạn phần cảm khái biểu lộ. Lần này bá đao cùng Sở Diệu Âm cũng không có dừng lại lâu, tại tiếp tục tốt kinh mạch về sau liền lập tức xuất phát. Nghe nói là đến từ Hoàng đế Triệu Hoán, trước khi đi, Cao Lê hỏi Cố Vô Ưu một vấn đề như vậy. Xin hỏi tiền bối, bây giờ thiên hạ này lại thế, như thế nào? Cố Vô Ưu nghe được vấn đề này, rất rõ ràng sững sờ, cười nói, ngươi không phải chỉ tham tài sao? Hỏi cái này làm cái gì? Cao Lê nói, thương nhân tham tài, thấy lợi là làm, thuận thế mà làm. Ta tại cái này địa phương nhỏ, thấy không rõ thiên hạ này lại thế, cho nên liền phải hỏi một chút đứng tại chỗ cao người nha. Cố Vô Ưu trầm ngâm một phen, đối Sở Diệu Âm nói, đã như vậy, vậy liền mời Tam công chúa điện hạ kể cho ngươi nói a. Sở Diệu Âm gật gật đầu, trên khuôn mặt biểu lộ không nhiều, không quá sớm đã không còn như là trước đó như vậy băng lãnh. Nàng mở miệng nói ra, chính như trước đó Diệp Già nói, Trung Nguyên thổ địa phì nhiêu, sản vật đầy đủ, dẫn tới chung quanh ngấp nghé. Trung Nguyên năm nước, nước ta mạnh nhất, chung quanh quốc gia cũng là bình thản. Đông phương Đông Hải quỷ tộc tự nhiên không cần nhiều lời, không tại quần đảo phía trên quỷ tộc trời sinh cường đại, chỉ là bị giới hạn tài nguyên cằn cỗi, mà lại nội chiến không ngừng. Nghe nói quỷ tộc gần nhất xuất hiện một cái quỷ vương, cực kỳ cường đại, ý đồ thống nhất quần đảo. Một khi quần đảo thống nhất, có thể tưởng tượng, bọn hắn xâm lấn Trung Nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó bị phương Bắc Lang Yêu cùng cực Bắc Ú Lạ Gấu Yêu. Lang Yêu là trời sinh thợ săn, phu hoàng thường xuyên tán thưởng Lang Yêu dũng mãnh, chủ động ký kết điều ước lấy lòng, hàng năm lấy đại lượng tài nguyên đổi lấy chiến mã cùng dây bò, Lang Yêu cùng chúng ta vũ triều quan hệ cũng không tệ. Chân chính đối với chúng ta có uy hiếp là Ú Lạ Gấu Yêu. Gấu yêu môn thể trạng khổng lồ, có chút cực bắc gấu trắng yêu thậm chí thể trạng không thua ngưu yêu. Những này gấu yêu thân cường lực tráng, cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, nhiều lần xâm lấn Lang Yêu địa bàn, phụ hoàng cũng nhiều lần phái binh trợ giúp Lang Yêu. Liên quan tới Ú Lạ Gấu Yêu sự tình, chúng ta biết không nhiều. Chúng ta uy hiếp lớn nhất là đến từ phương Tây Ưng Yêu, cũng chính là Diệp Già trong miệng nói điều nhân. Trên thế gian rất nhiều yêu tộc bên trong, Ưng Yêu là số ít có thể mọc lúc phi hành trên không trung chủng tộc. Bọn hắn đem cái này xưng là tự do chi dực. Bọn hắn cho rằng phàm là không có hai cánh chủng tộc, đều là không tự do, đều là trời sinh nô lệ. Bằng vào khả năng đủ năng lực phi hành, bọn hắn khuyết trương cực kỳ cấp tốc, chiếm cứ địa vực mặc dù không bằng Trung Nguyên rộng lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất chính là, phương Tây lớn lục viễn tại hải ngoại, nếu không phải bay được, bình thường khó mà với tới. Bằng vào đại dương nơi hiểm yếu, ứng yêu môn tứ không kiêng sợ. Nghe xong Sở Diệu Âm nói những này, Cao Lê đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì Sở Diệu Âm gọi Diệu Âm, nàng bình thường ra vẻ băng lãnh lúc nói chuyện kỳ thật liền đã rất thêm hay. Hiện tại đã bình thường ngữ khí ngôn ngữ, càng là đột xuất một cái Diệu chữ. Sở Diệu Âm nhìn Cao Lê như có chút suy nghĩ, hỏi, ngươi nghe ra ngươi muốn đại thế sao? Cao Lê gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, đã hiểu, thế giới này quá điên cuồng. Ta phải tìm người bảo hộ một chút ta mới được. Sở Diệu Âm trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Cao Lê. Có Lăng Lung tỷ bảo hộ ngươi còn chưa đủ à? Cao Lê nói, ngươi nhìn à, Lăng Lung là đại tông sư tu vi, nhưng tại phía trên còn có Chí Tôn à, còn có kia kinh khủng võ cực A Hung Chi, còn có chiến tranh A, ta là chưa từng đánh nhau bao giờ, ta có cái nghi vấn, như là bá đao tiền bối mạnh như vậy người, nếu như tại một trận chiến tranh bên trong như thế nào? Sở Diệu Âm nhìn về phía Cố Vô Ưu, Cố Vô Ưu cười ha ha, nói, giận hải cô chu mà thôi, cá nhân lực lượng vô luận mạnh cỡ nào, chiến tranh cùng một chỗ, cũng bất quá chỉ có thể dùng để tự vệ thôi. Cao Lê buông tay, nói, xem đi, cho nên nha, ai sẽ ghét bỏ bên người cao thủ nhiều đây? Sở Diệu Âm có chút bĩu môi một cái, lòng tham không đáy. Cao Lê cũng bĩu môi, ngươi liền không thể khen ta người này so sánh chân thành thẳng thắn. Chương 50, các huynh đệ. Máy mo cờ cách mạng bắt đầu á. Cố Vô Ưu cùng Sở Diệu Âm đi, đội xe trùng trùng điệp điệp, còn có binh sĩ làm bạn. Dù sao cũng là hoàng gia xuất hành, thanh thế tự nhiên khác biệt, mà Lê Trang cũng dần dần thanh tĩnh xuống tới. Nhưng mà Cao Lê cũng không có nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tỷ như, hắn cần giáo hội bọn nhện yêu nắm giữ một loại đặc thù bệnh công nghệ. Đồ hàng len. Đơn giản tới nói, chính là giáo hội bọn nhện yêu dệt áo len. Bọn nhện yêu biết một chút đơn giản bệnh công nghệ, bất quá cơ bản đều là toa dệt biến hình bản. Nhưng mà toa dệt vấn đề lớn nhất ngay tại ở chất liệu quá mức cứng cỏi, không thể thỏa mãn cấp cao người sử dụng đối với mềm mại thoải mái dễ chịu nhu cầu. Cho nên Cao Lê nhất định phải để các nàng học được đồ hàng len thủ pháp. Nhưng mà, dạy cho nàng nhóm dệt áo len cũng không phải là mục đích. Hắn mục đích thực sự, là muốn để bọn nhện yêu nắm giữ một loại kiểu mới máy móc. Đồ hàng len cơ. Cao Lê mỗi ngày bận rộn có thể cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, hắn liền làm một đài tay cầm thức đồ hàng len cơ. Nhắc tới đồ vật độ khó đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Đào bảo bên trên không đến 50 khối tiền liền có thể mua được một đài nhựa tợ lặt tiệp chế thành nhi đồng đồ chơi. Mà lại thật có thể dùng. 80 khối tiền liền có thể mua được một đài 48 châm. Năm đó trong công ty mấy cái cô nương mua một đài, mỗi ngày chơi đến quên cả trời đất. Cho trong công ty nhóm lập trình viên đều dệt một đỉnh mũ. Lục sắc kia một đỉnh còn đã từng chân chính phát huy một lần tác dụng, đương nhiên kia cùng câu chuyện này không quan hệ. Về sau, người ta chơi chán, từ bỏ, để mấy cái công khoa trạch nam phá hủy. Cao Lê cũng chính là ngay tại lúc này biết rõ thứ này nguyên lý. Học được dệt áo len, có thể làm cho bọn nhện yêu tìm hiểu được đồ hàng len cơ nguyên lý làm việc, dạng này một khi xảy ra vấn đề, các nàng liền sẽ chính mình sửa chữa. Làm bọn nhện yêu phát hiện, nguyên lai hàng dệt bệnh còn có kỳ diệu như vậy cách chơi, tất cả mọi người sợ ngây người. Các nàng càng thêm giật mình tại cái này kiểu mới hàng dệt xốp cùng có giãn cảm giác. Cao Lê có thể dự cảm, những này tân phục chứa một ngày đẩy ra, lập tức liền có thể nhấc lên hoàn toàn mới tranh mua dậy sóng. Bất quá, tại chế tạo đài này đồ hàng len cơ thời điểm, Cao Lê khắc sâu cảm nhận được độ chính xác không đủ tay nghề góp thống khổ. Ta muốn cái cỗ máy A. Cao Lê phát ra im ắng gầm thét. Trong kế hoạch cơ giới hóa cách mạng, bắt buộc phải làm. Trước đó tại chế tạo tơ lụa xa cơ thời điểm, Cao Lê liền cảm nhận được cái này không có cỗ máy thế giới thống khổ. Muốn làm gì đồ vật đều phải một chút xíu rèn luyện đào gọn, lãng phí giờ công không nói, độ chính xác cũng khó có thể cam đoan. Hiện tại vẫn chỉ là đồng dạng quy mô ứng dụng còn tốt, một khi tương lai thật buộc phát thức sản xuất, còn muốn tiến hành tăng lên chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho nên, Cao Lê đến nhằm vào sức sản xuất công cụ tiến hành cải tiến. Đầu tiên muốn làm, là cỗ máy. Trên thế giới này nghề mộc nhóm kỳ thật có một ít 10 phần nguyên thủy máy tiện, đem đầu gỗ cố định tại khe thẻ hai đầu, quấn lên một sợi dây thừng, sau đó dùng chân đạp bàn đạp, xoay tròn đầu gỗ, dùng kiếm đao tại xe gọn, tốn thời gian phi sức. Cao Lê dự định đem thứ này kim loại hóa, chế tác thuộc về mình đài thứ nhất máy tiện. Tại cái này cái gì tiêu chuẩn linh kiện đều không có thế giới bên trong, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tìm tòi. Vẹn vẹn chỉ là mài một cây trục quang liền làm vài ngày, công xưởng bên trong khắp nơi đều tràn ngập bởi vì kim loại ma sắt mà đốt cháy khét dầu hạt cải hương vị. May mắn Cao Lê cũng không có ý định làm cái gì quá phức tạp đồ vật, đáng tiếc không có có điện, động lực nguyên cũng chỉ có thể phiền phức lực lớn vô cùng như yêu nhóm. Thế là Cao Lê lần nữa bắt đầu mỗi ngày 10 phần quy luật sinh hoạt, sáng sớm chạy bộ, lột xác, cho lăng lung rót vào chân khí, cho nổ ngỏ cả chuyển công. Dày vò xong những này, ước chừng một buổi sáng liền đi qua. Sau đó toàn bộ buổi chiều liền ngâm mình ở công xưởng bên trong, điều chỉnh thử thiết bị. Đến ban đêm, Cao Lê thì ngồi xổm ở trong phòng biên soạn hắn thương nghiệp quy hoạch. Ngay từ đầu nổ ngỏ cả cũng chỉ là trốn ở lăng lung trong phòng, chỗ nào đều không đi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lá gan của nàng cũng lớn lên, bắt đầu ở Lê Trang bên trong tự do hoạt động. Bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng đều ngụy trang thành một cái bình thường thiếu nữ bộ dáng. Ước chừng nửa tháng sau một ngày nào đó ban đêm, lăng lung trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô. Cao Lê vội vàng chạy tới, vừa muốn gõ cửa, lăng lung cũng đã mở cửa, trên mặt cười nhạt nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì. Thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Không có việc gì kêu to cái gì, dọa ta một hồi. Cao Lê tới lui đầu trở lại gian phòng của mình, thuận tiện đem ghé vào gian ngoài Bạch Lang lôi vào. Gia hỏa này đã biến thành một đoàn hàng gia cầu, sờ lên mềm hồ hồ, đặc biệt chữa trị. Kỳ quái là, Cao Lê từ ngày đó bắt đầu liền rốt cuộc chưa thấy qua nổ ngỏ cả bản thể, ngay cả chuyển công đều duy trì lấy biến thân hình thái. Như thế, sau một tháng, Cao Lê đài thứ nhất cố máy rốt cuộc điều chỉnh thử hoàn thành. Cồng kềnh gang cơ cấu, cồng kềnh bánh răng, lại thêm cồng kềnh quán tính vòng, thứ này khắp nơi lộ ra Xô Viết khí tức, cồng kềnh. Toàn bộ công trình nhất tạp người vẫn là bánh răng, thứ này mềm nhũn dễ dàng trọc, cứng rắn dễ dàng đoạn, Cao Lê đem chính mình trong đầu tất cả kỹ thuật đều móc ra, không có cao tần tôi vào nước lạnh trang bị, thứ này đơn giản muốn thân mệnh. Chế tạo thử rất nhiều cái phiên bản, rốt cục đem đài này cố máy lắp ráp hoàn tất. Cứ việc đồng tâm độ 10 phần rắc rưởi, cứ việc tiến đao cũng không ổn định. Nhưng làm Lê Trang thậm chí trên thế giới này đài thứ nhất cố máy, Cao Lê giải quyết chưa từng có vấn đề, từ có đến tinh kiên là từ từ sẽ đến sự tình. Gót sắt cảm giác có chút hốc mắt ướt át, coi như không cần Cao Lê giảng giải, đối với cái này chính mình nhất cái linh kiện hợp lại đồ vật, hắn cũng minh bạch đạo lý trong đó. Lao ca, ngươi biết không? Cao Lê nói, thinh gia công thời đại, tiến đến. Ừm, ta biết, bất quá ngươi đoán ta thấy được cái gì? Gót sắt thấp giọng nói. Vàng. Tiền. Hai người đồng thời nói, sau đó hai người đồng thời cười hắc hắc, cười đến đặc biệt chất phác, đặc biệt chân thực. Như thế, lại qua một tháng, tới gần cửa ải cuối năm, làm Cao Lê cho nổ ngỏ cả hoàn thành một lần cuối cùng chuyển công về sau, nương theo lấy chân khí ba động, nổ ngỏ cả thứ ba khí hải rốt cục ngưng kết, cái này cũng tương tự tuyên cáo cái thứ hai đại tông sư tại Cao Lê trong tay sinh ra. Có lẽ là bởi vì Lăng Lung đã sớm đã nói với hắn, hoặc là trong lòng đã sớm chuẩn bị. Lần này nổ ngỏ cả không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Một cái mới tinh đại tông sư sinh ra từ Cao Lê trong tay, Cao Lê cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Đều ngồi, thao tác cơ bản, chờ 6. Hiện tại Cao Mỗ tâm thái của người ta chính là như thế lạnh nhạt. Làm nổ ngỏ cả tiến giai đại tông sư về sau, Cao Lê chuyển công hệ thống liền không lại dễ dùng. Mặc dù hắn có thể thông qua chuyển vận chân khí phương thức đến giúp đỡ chính các nàng tăng cao tu vi, bất quá tăng lên hiệu quả có hạn. Tại Cao Lê nghĩ đến cái gì cái khác cách chơi trước đó, ước chừng là không có gì cơ hội. Chương 51, đi ăn chùa cùng ly rủ ảng suốt tơ bở lạ. Đêm. Cao Lê nằm tại lông chó bên trong ngủ được mơ mơ màng màng. Lăng Lung cùng nấu ngỏ cả thì tại Lăng Lung trong phòng. Cùng là trần thế ngũ quỷ, hai người có cơ hồ đồng dạng tu vi, cơ hồ đồng dạng cảnh ngộ. Cái này khiến bèo nước gặp nhau hai nữ hải ở giữa ra đời bình thản, lại kiên cố hữu nghị. Mà bây giờ... Hai người chúng ta vậy mà tại cùng một người trong tay tiến giai đại tông sư, vận mệnh à, thật sự chính là để cho người ta đoán không ra đâu. Nấu ngỏ ca nhẹ nói. Thật sao? Lăng Lung mỉm cười nói. A, ta quên ngươi xưa nay cũng không tin vận mệnh. Nấu ngỏ ca cũng cười. Đúng nha, ta có thể tin tưởng, chỉ có trong tay kiếm. Lăng Lung nhẹ nhàng vuốt ve Toái Nguyệt, kinh lịch từng tràng chiến đấu, Toái Nguyệt trên thân kiếm cũng lưu lại các loại vết tích. Toái Nguyệt là một thanh hảo kiếm, lại không phải thần khí. Tại cùng khác biệt đối thủ đối chiến bên trong, khó tránh khỏi sẽ thụ thương, bất quá Lăng Lung không có tìm Cao Lê tới chữa trị nó. Lăng Lung tỷ, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Nấu ngỏ cả đột nhiên hỏi. Bởi vì, ta không chỗ có thể đi nha. Lăng Lung nói. Ta không tin, thân là thiếu nữ đại tông sư, thiên hạ ngươi đi đâu không được. Vì cái gì nhất định phải ở chỗ này đây? Nấu ngỏ cả truy vấn. Bởi vì, Lăng Lung ngẩng đầu, chăm chú suy tư một chút vấn đề này. Ngươi thích hắn? Nấu ngỏ cả nhỏ giọng hỏi. Thích. Lăng Lung túi đầu, nhìn xem nấu ngỏ cả, sau đó lắc đầu, không có chứ. Kia lại là cái gì đâu? Ước chừng. Là một loại an tâm cảm giác. Lăng Lung nói. An tâm. Đúng thế, ngươi biết, ta lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, kém chút giết hắn. Kết quả, hắn lại đột nhiên đem ta cho biến thành tông sư tu vi, lần thứ hai ta tới tìm hắn, hắn đem ta biến thành đại tông sư, lần thứ ba. Hắn đưa ta tất chân cùng giày cao gót, còn đưa ta một thanh bảo kiếm. Ngươi biết không? Hắn giúp ta leo lên đại bộ phận võ giả có lẽ đạo 50 tuổi mới có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng xưa nay không muốn cầu ta làm qua nửa cái sự tình. Ta vẫn cho là ta đối bất cứ chuyện gì đều có thể thấy rất nhạt, thế nhưng là thẳng đến ta gặp phải hắn, ta mới thấy được cái gì là thoải mái. Ta ở chỗ này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng sẽ bị người lợi dụng. Lăng Lung nói đến đây, đột nhiên cười khúc khích. Nhắc tới cũng buồn cười. Y, ta cảm giác giống như là đi ăn chùa đồng dạng đâu. Là thế này phải không? Nậu Ngọ Cạ túi lầu xuống, nói. Như vậy, Nậu Ngọ Cạ, ngươi nói, ngươi tâm động sao?
Lăng Lung hỏi lại.
Động tâm à?
Nậu Ngọ Cạ ôm chặt hai chân của mình, ánh mắt mê ly, Lăng Lung tỷ, ngươi biết không?
Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói thích ta hiện tại cái dạng này đâu.
Lăng Lung quay đầu, nhìn xem Nậu Ngọ Cạ, cười khúc khích, thấp giọng nói, nếu như hắn nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, sợ là sẽ phải càng ưa thích đi.
Thật sao?
Nậu Ngọ Cạ túi đầu nhìn thoáng qua.
Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại không địa phương nào đi lời nói, không bằng cũng tới nơi này đi.
Lăng Lung nói.
Tới đây, đi ăn chùa sao?
Nậu Ngọ Cạ cười.
Ừm, tự do tự tại, đi ăn chùa.
Lăng Lung nói.
Ngủ trong lúc mơ mơ màng màng, Cao Lê phảng phất nghe được có tiếng hò hét, còn có tiếng xé gió.
Có lẽ là động tĩnh quá lớn, hắn vậy mà tỉnh.
Đẩy cửa ra xem xét, đối diện chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh.
Một phương có ba người, người mặc áo đen, cầm trong tay quỷ tộc trường đao, phía sau thêu lên Diệp Già hai chữ.
Một phương khác thì là một cái dung mạo mộc mạc nữ hải, cầm trong tay một thanh đao gãy, ngược lại đem ba người kia áp chế đến liên tục bại lui.
Mắt thấy thắng lợi vô vọng, trong ba người một người trong đó đột nhiên hướng Cao Lê vọt tới, như muốn cưỡng ép. Nhưng lại tại trong nháy mắt, người tấn công kia đột nhiên quay người, hai chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh cày ra hai đạo chiến hào, đưa lưng về phía Cao Lê. Quay người một lần nữa trở lại vây quét kia một mạc nữ hải chiến đoàn bên trong.
Cái này cái gì thao tác, tẩu vị, xoay tay lại móc.
Mơ mơ màng màng Cao Lê hất lên bọc lấy tấm thảm.
Nói lầm bầm.
Không biết.
Chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn Lăng Lung nói.
Nha đầu kia là Nậu Ngọ Cạ sao?
Cao Lê hỏi.
Vâng.
Cái kia.
Trong thư phòng có thanh đao, hai ngày trước chuyên môn cho nàng làm.
Tại ta dưới mặt bàn đâu, ngươi giúp ta cho nàng đi. Ta đi trước ngủ một lát.
Thật sự là không chịu nổi sự buồn ngủ xâm lấn, Cao Lê lẩm bẩm lấy lại trở về phòng đi.
Lăng Lung đi Cao Lê thư phòng, dưới bàn mò tới một thanh đen nhánh trường đao, hẹp dài lưỡi đao hướng lên uốn lượn, chỉ có lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương.
So với bình thường quỷ tộc trường đao muốn ngắn một chút, lại so chính Nậu Ngọ Cạ đoạn đao muốn dài một chút.
Đao đốc kiếm trên có khắc một vòng xem không hiểu văn tự.
Ly dù ảng xúc tơ.
Xem không hiểu cũng không ảnh hưởng Lăng Lung hiểu rõ đây là một thanh hảo đao. Nàng đi ra thư phòng, đi vào bên ngoài, vừa vặn gặp phải Nậu Ngọ Cạ tới gần nơi này bên cạnh.
Thiết đao.
Lăng Lung khẽ quát một tiếng, đem đao chỗ, Nậu Ngọ Cạ đưa tay tiếp nhận, thuận thế một chạm, chỉ nghe đinh đương một tiếng, một người trường đao trong tay lại bị chặt đứt.
Hào đao.
Nậu Ngọ Cạ xem thường một tiếng, lập tức chủ động nhào tới.
Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Trước kia.
Giữa trưa, còn buồn ngủ Cao Lê từ lông chó bên trong leo ra. Cuối cùng là nương tựa theo chính mình kia một chút ý chí lực tỉnh lại.
Đi ra cửa phòng, nhìn xem đỉnh đầu ánh nắng, cảm thụ được hơi có vẻ băng lãnh không khí, nhìn xem từ phương xa đi về tới Lăng Lung.
Nàng đi rồi.
Cao Lê hỏi.
Đi.
Lăng Lung nói, tối hôm qua, Diệp già sát thủ đánh lén, bị Nậu Ngọ Cạ đều giết.
Y chức bà hỗ trợ xử lý một chút thi thể, sau đó Nậu Ngọ Cạ liền đi.
Nàng nói, Diệp già bất tử, chúng ta không người có thể an bình.
Cao Lê nhìn hai bên một chút, trên mặt đất, phòng bên trên tảng đá đều có bị kiếm khí chém qua vết tích, trên mặt đất còn có chút vết máu.
Nàng phần thắng có thể có mấy thành?
Cao Lê hỏi.
Nàng có đại tông sư tu vi, y chức bà còn truyền thụ nàng một tay bí pháp.
Chính nàng nói, nàng có 7 thành phần thắng.
Lăng Lung đạo.
Nói cách khác có 3 thành chết mất khả năng.
Nha đầu này vẫn là quá nóng lòng a.
Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu.
Đối ngươi mà nói, nàng chỉ là một ngoại nhân. Người xa lạ, ngươi vì sao lại quan tâm nàng?
Lăng Lung kỳ quái mà nhìn xem Cao Lê.
Bởi vì ngươi tại quan tâm nàng nha.
Cao Lê chuyện đương nhiên nói.
Ta quan tâm nàng, bởi vì chúng ta đã từng kết bạn hành tẩu giang hồ, mấy lần đồng sinh cộng tử, ta cũng là duy nhất thấy nàng chân thân người, có thể ngươi không phải.
Lăng Lung nói.
Quả nhiên không phải gặp mặt một lần.
Nhưng ta là bằng hữu của ngươi nha, trợ giúp bằng hữu, không phải một cái làm bằng hữu người chuyện nên làm sao.
Đây chẳng phải là hữu nghị vĩ đại chỗ sao?
Cao Lê nói.
Hữu nghị.
Lăng Lung ngẩng đầu.
Đúng, hữu nghị, một vị họ tiên hiền đã từng nói qua, hữu nghị là ma lử.
Hữu nghị là chân khí.
Cao Lê bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo.
Lăng Lung cũng nghe ra Cao Lê tại nói bậy, không khỏi mỉm cười, nói, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi.
Khỏi phải khách sáo, đúng, gần nhất mới ra một bộ hiệp nữ hệ liệt, đi thử một chút.
Cao Lê cười hì hì đem Lăng Lung mang vào phòng thay quần áo.
Hiệp nữ, giảng cứu chính là gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng.
Cho nên, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tay háo đồng bền, hết thảy đều lấy tu thân làm chủ yếu tố cầu.
đồng thời sử dụng mới nhất công nghệ. Tại vải bông dệt quá trình bên trong gia nhập tràn ngập lực đàn hồi tơ nhện, dùng cái này dệt thành lực đàn hồi bông vải, đã có co giãn cam đoan tu thân, lại so thuần tơ nhện kết cấu giữ ấm, thích hợp nhất bây giờ mùa này mặc. Hiệp nữ hệ liệt chính là như thế cấu thành. Từ thân trên đến hạ thân toàn bộ đều là tu thân trang phục, cao cổ đồ hàng len áo thì là thuần túy lực đàn hồi tuyến dệt thành, mặc lên người lại hiện thân tài, lại chống lạnh. Đồ hàng len công nghệ, đây chính là tương lai Lê Trang dự định chủ đẩy sản phẩm, đầu tiên giao cho móc treo quần áo lăng lung xuyên một chút, thể hội một chút hiệu quả. Làm hiệp nữ, giày ắt không thể thiếu. Đương nhiên hiệp nữ liền không thể lại mặc giày cao gót, cao lê vì hiệp nữ chuẩn bị một đôi hết sức xinh đẹp tấm da dê dày, ủng chiến kết cấu phòng hoạt đường vân bảo đảm hiệp nữ tại chiến đấu thời điểm cung cấp tốt nhất chạm đất lực. Một thân mặc quần áo tốt, cao lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Như thế nào? Lăng lung hỏi. Hoàn mỹ. Không cần loại thứ hai trả lời. Chương 52, nhớ chuyện xưa một không sở hữu. Hôm nay chính là ngày 30, đêm giao thừa, các sống chung đưa tặng, xưng là quý tuổi, rượu và đồ nhắm mời, xưng là đường tuổi, trưởng ấu tụ uống, chúc tụng hoàn mỹ, xưng là phân tuổi, mọi người suốt đêm không ngủ, mà đối đại thiên minh, xưng nói đón giao thừa. Cao gia sớm liền phát tới tin thiếp, muốn Cao Lê về nhà đón giao thừa. Bất quá Cao Lê hứng thú không lớn, dù sao có nhiều ma sát, gặp mặt dễ dàng xấu hổ. Không bằng không trở về quê quán. Lê Trang tuy nhỏ, đó cũng là chính ta sản nghiệp. Cao gia mặc dù lớn, lại không phải nhà ta, năm nay Cao Lê quyết định trong thôn Trang ăn Tết, cái này năm, muốn mở ra lối riêng. Đêm trừ tịch, Lê Trang trên dưới hơn 100 người tụ trong Trang trên quảng trường nhỏ. Ở giữa giấy lên to lớn đống lửa, kia là Ngưu Yêu nhóm từ trong rừng lấy được cây gỗ khô. Ai có tài nghệ đều có thể đi cho mọi người biểu diễn. Ngưu Yêu nhóm uống sướng rồi, so với đấu sức. Bọn nhện yêu biết nhảy một loại sẻn dù múa, thậm chí lăng lung đều múa kiếm một khúc đến trợ hứng. Đến Cao Lê, hắn ngược lại không biết làm cái gì mới tốt. Thân là một cái trạch nam, hắn cơ hồ không có gì có thể cầm ra cách chơi. Có thể người chung quanh đều tại ồn ào, lăng lung cũng nhìn qua hắn. Hắn càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một ca khúc. Không có gì cả. Ta đã từng hỏi thăm không nớt. Ngươi khi nào theo ta đi? Có thể ngươi lại luôn cười ta. Không có gì cả. Ta muốn cho ngươi ta truy cầu. Còn có tự do của ta. Có thể ngươi lại luôn cười ta. Không có gì cả. Úc. Ngươi khi nào theo ta đi? Úc. Ngươi khi nào theo ta đi? Cao Lê tìm một cái trống, một bên gõ, một bên giật ra cuống họng gào thét bài hát này. Thôi kiện bài hát này làm bạn Cao Lê vượt qua vô số cái gõ dấu hiệu cả ngày lẫn đêm, thời khắc nhắc nhở chính mình là cái nghèo bức, thúc giục lấy chính mình lập nghiệp. Đáng tiếc, lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, đi tới thế giới này. Kết quả lại là lại bắt đầu lại từ đầu lập nghiệp, lúc này hát lên cái này thủ không có gì cả, đầy mình sầu nào chấp hành yêu thích, Cao Lê lại đem chính mình cho hát khóc. Mắt thấy Cao Lê rơi lệ, gót sắt bàn tay thô đập vào trên vai hắn, tiểu lão đệ, lão ca không biết trong lòng ngươi có cái gì khổ, ta cũng sẽ không nói lời nói, đến, lão ca cùng ngươi uống. Nói, hắn đưa qua một vò rượu, Cao Lê không nói hai lời, nốc 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 rót đi vào. Lăng lung nhìn xem Cao Lê dáng vẻ. Nàng cảm giác càng phát ra xem không hiểu trước mắt người này. Hắn nhìn qua, phảng phất là đến từ một thế giới khác đồng dạng. Cao Lê thật say, hắn đều đã không nhớ rõ nôn mấy lần, cuối cùng vẫn là bị gót sắt cho một bàn tay chặt ngất đi, lúc này mới dừng lại. Trước kia, Cao Lê tới lui tỉnh lại, đầu đau muốn nức. Cũng không có gì tinh thần, quả quyết kiểu huấn luyện. Đầu năm mùng 1 thẳng đến 15 trong thành đều 10 phần náo nhiệt, Cao Lê quả quyết ngừng công xưởng bên trong tất cả công việc, cho tất cả mọi người thả giả, để bọn hắn đi chơi. Mà chính Cao Lê thì hốn tại cửa hiên phía dưới, bọc lấy tấm thảm phơi nắng, sớm vượt qua về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt, lưu điểu, xem ngày. Lăng lung đi tới, đưa cho Cao Lê một bàn điểm tâm, nói, không đi chúc Tết sao. Cao Lê nói, không đi, từ tháng riêng đều là năm, ngày mai đi cũng không có chuyện. Lăng lung nói, ngươi không trở về nhà đi xem một chút. Cao Lê nói, hôm nay người nhà họ Cao nhiều, nhìn xem người còn phải chào hỏi, hai ngày nữa lại đi cho phụ thân chúc Tết. Vậy ngươi hôm nay dự định ngươi tại cái này lười một ngày sao? Lăng lung hỏi. À không. Cao Lê từ tấm thảm bên trong ra, ta phải đi xem một chút mẫu thân của ta. Trên thế giới này, Cao Lê mẫu thân mất sớm, Cao Lê không được đến nhiều ít tình thương của mẹ, nhưng tại Cao Lê ký ức chỗ sâu, mẫu thân vẫn là một cái dễ thân khả kính người. Không có mang điểm tâm, không có hoa vòng, tay không, Cao Lê tìm được ngọn núi kia chân cô mộ phần. Mặc dù sinh ra Cao Lê, có thể Cao Lê mẫu thân y nguyên không thể táng tại Cao gia mộ tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì Cao Viên ngoại kia mấy phòng phu nhân từ đó cản trở. Bất quá Cao Lê vô ý đi trả thù, hắn không muốn đem hắn lần này xuyên qua làm thành trận đấu, bởi vì vậy quá không có tính khiêu chiến. Huống chi, chuyện cũ đã qua. Đối người mất tốt nhất tế điện, chính là chính mình sống thật khỏe. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, Cao Lê đang muốn đi. Xa xa lại nhìn thấy mấy người xuất hiện, người cầm đầu, chính là Cao gia gia chủ, Cao Viên Ngoại. Từ khi mấy tháng trước Cao Lê rời đi Cao gia, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Cao Viên Ngoại. Nhìn thấy Cao Lê, Cao Viên Ngoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hàng năm Cao Lê lúc này cũng sẽ ở cái này. Cao Viên Ngoại phân phó người bên cạnh ở phía xa chờ lấy, chính hắn mang theo hộp cơm một mình đi tới. Phụ thân. Cao Lê hành lễ. Cao Viên Ngoại kéo Cao Lê, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi cùng Nô Hữu Tài đi cùng một chỗ rồi. Cao Lê cười nói, không thể gạt được phụ thân. Cao Viên Ngoại thở dài một hơi, mở ra hộp cơm, đem bên trong điểm tâm mâm đựng trái cây loại hình, bày ra tới. Kia Nô Hữu Tài là nhân tinh, nhân tinh bên trong nhân tinh. Cùng hắn liên hệ, ngươi muốn một vạn cái cẩn thận, một vạn cái lưu ý tuyệt đối không nên bởi vì ngươi có ngọc diện quỷ cho ngươi chỗ dựa, cùng công chúa đạo sư giao hảo, liền không đem hắn để vào mắt. Cao Viên Ngoại thấp giọng nói. Phụ thân yên tâm, ta tự nhiên chú ý cẩn thận. Cao Lê nói. Tiền con đủ sao? Cao Viên Ngoại hỏi. Đủ. Cao Lê nói. Kia mấy phòng, còn có ngươi các thúc thúc nhìn cực kỳ, ta có thể động dụng bạc không nhiều, nhưng nếu như gặp được việc gấp, quay vòng không ra, ta cho ngươi, tuyệt đối không nên đi mượn vay nặng lãi. Cao Viên Ngoại nói. Là, phụ thân. Cao Lê nói. Còn có. Ta biết ngươi gần nhất sửa lại rất nhiều, có thể ngươi luyện công phu kia, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nếu như ngươi thật nhịn không được, liền đi thanh lâu, tuyệt đối đừng đi gây chuyện. Kia mấy trong phòng đều tại ngấp nghé Lê Trang, ngấp nghé sản nghiệp của ngươi, có ít người thậm chí tưởng rằng ta cho ngươi trải đường. Ai? Một đám ngu xuẩn a, Cao gia, thật là muốn thua ở trong tay bọn họ. Cao Viên Ngoại, hắn không phải một cái cường thế phụ thân. Cao gia sinh ý ngày càng kinh doanh bất thiện, hắn mấy phòng phu nhân gia tộc khổng lồ, có nhiều tài chính ủng hộ, một tới hai đi, hắn liền không ngẩng đầu được lên. Nhưng dù cho như thế, Cao Viên Ngoại đối Cao Lê vẫn luôn rất tốt. Hắn cũng có thể là tại Cao gia ngoại trừ chết đi mẫu thân bên ngoài, duy nhất đối Cao Lê người tốt. Phụ thân yên tâm đi, ta cùng trước kia khác biệt. Không phải ta nói ngoa, có lẽ tương lai, Cao gia khả năng sẽ còn cần ta kéo một thanh đâu. Cao Lê cười nói. Cao Viên Ngoại cười ha ha, nói, ta không trông cậy vào tương lai ngươi cứu ta, Cao gia bại liền bại. Ngươi những huynh đệ kia tỷ muội đều có nhà mẹ để chiếu ứng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót liên tốt. Hai cha con dừng lại một trận, Cao Viên Ngoại nói với Cao Lê, nếu như ngươi có việc liền đi trước đi, ta lại cùng ngươi mẫu thân trò chuyện. Cao Lê minh bạch, đứng dậy hành lễ, ta đi trước, phụ thân. Đi thôi. Cao Lê rời đi, trải qua kia hai cái người hầu, hai người đồng thời chắp tay hành lễ, công tử. Cao Lê hoàn lễ, gật gật đầu, sau đó rời đi. Nghe được trong gió truyền đến một tiếng, bất quá là chiếm tiện nghi. Sau đó, lại đột nhiên không có động tĩnh. Sau đó, một trận mùi thơm nhàn nhạt từ phía sau lưng theo sau. Chương 53, một cái thanh âm rất tô hồ ly tinh. Ngươi không tức giận sao? Thanh âm êm ái từ bên người vang lên, chính là một thân hiệp nữ sáo trang lăng lung. Ta cũng không phải vàng, người gặp người thích. Nếu như mỗi cái không thích ta người ta đều muốn đi tìm phiền toái, vậy chẳng phải là muốn mệt chết. Cao Lê đạo. Ngươi cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lăng lung cười nhạt nói. Nếu như ta có chí tôn thậm chí võ cực tu vi, chỉ sợ ta đến cho mình hỗn cái đại ma đầu đường đường, xem ai không vừa mắt liền giết cả nhà của hắn, khiêu chiến toàn bộ võ lâm. Dẫn tới hoàng đế trọng binh vây quét, sau đó ta mang theo môn đồ của ta thủ hạ chạy tứ phía, trở thành toàn dân công địch. Đáng tiếc ta không có khả năng này, cho nên nha, người không có thực lực, liền muốn tính tính tốt điểm, vô năng cuồng nộ có ý nghĩa gì đâu. Cao Lê cười nói, ngươi có thể để cho ta đi làm, ta rất am hiểu giết người. Lăng lung nói. Cho ta xem một chút tay của ngươi. Cao Lê nói. Cho. Lăng lung vươn tay ra, Cao Lê nắm, vào tay mềm mại, có thể lòng bàn tay cùng hổ khẩu đều có vết chai. Xinh đẹp như vậy tay, chỉ dùng đến giết người rất đáng tiếc. Cao Lê lắc đầu nói. Cái kia còn có thể dùng để làm cái gì? Lăng lung ngẩng đầu, hỏi. Dùng để. Đương nhiên là, dùng để thưởng thức, một cái tràn đầy từ tính giọng nam vang lên. Cao Lê chỉ cảm thấy một trận nổi da gà từ bàn chân bay thẳng vân tiêu, một loại tên là cách hướng thần kinh xúc động để hắn toàn thân tê liệt. Tay của hắn du bên trong đã từng tìm mấy cái danh xương tiếng nói rất tô nam phối âm, có thể thanh âm này từ trong điện thoại di động nghe nhị thứ nguyên trang giấy người nói thì thôi, đột nhiên đi vào thế giới loài người kiểu nói này, Cao Lê cảm giác thật giống như súng tạ rẻ thân trên đồng dạng kích thích. Sau đó, một công tử văn nhã từ tiền phương chậm rãi đi ra. Áo trắng, bạch khăn chít đầu, Bạch Hồ ra hơi bổ, trong tay một thanh quạt giấy trắng, quạt giấy bên trên viết hai chữ, được cô.
Đợi chút nữa, trời như thế lạnh, ngươi cầm quạt giấy làm cái gì?
Nhân tạo phong độ sao?
Quỷ hồ.
Lăng Lung lông mày hơi nhíu lại.
Quỷ hồ, Trần Thế Ngũ quỷ bên trong thanh danh vang dội nhất một cái, cũng là tu vi cao nhất một cái.
Nghe đồn hắn sớm cũng đã trở thành tông sư, lại lấy dạo chơi nhân gian làm vui, cậu thả bùi hoa, cùng trong giang hồ hiệp nữ các quý phụ lưu lại một đoạn giai thoại.
Tại Cao Lê nghe tới cái này, những này miêu tả đơn giản chính là tại đánh giám, người ta đây chính là giai thoại, ta chính là dâm tặc.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta khí chất này xem xét liền mạnh hơn chính mình a.
Ta vì giúp ngươi báo thủ, bế quan mấy tháng, xung kích đại tông sư tu vi, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe nói ngươi đã trở thành đại tông sư, đồng thời đã tự tay báo thủ.
Tưởng tượng năm đó, người ta ước định, làm ta giúp ngươi báo thủ ngày, chính là ta thắng được ngươi làm vợ thời điểm.
Bây giờ ta mặc dù không có thể giúp ngươi báo thủ, ta lại như cũ tuân thủ ước định mà tới.
Vị công tử này, mời ngươi thả ta ra vị hôn thê tay.
A, vị hôn thê.
Cao Lê nhìn về phía Lăng Lung, kết quả từ Lăng Lung trong tay vậy mà truyền đến một cỗ hấp lực, để Cao Lê một ngón tay đều không thể mở ra, gắt gao nắm chặt Lăng Lung tay.
Chúng ta có qua loại này ước định sao?
Lăng Lung mỉm cười hỏi.
Có, đương nhiên là có.
Quỷ hồ anh Tuấn Long mày hơi nhíu lại, quạt xếp khép kín, liền muốn hướng Cao Lê trên tay đập tới.
Nhưng mà Lăng Lung lại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem kia quạt xếp tấn mở.
Ta làm sao nhớ kỹ ngày đó, chỉ là ngươi nói, ta cũng không đáp ứng.
Lăng Lung nói.
Đó là bởi vì ngươi đã say đắm ở ta đẹp bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoàn toàn không nhớ rõ lời ta từng nói, nhưng là ta minh bạch, tại ngươi đáy lòng, ngươi bản năng đã đáp ứng ta.
Bởi vì trên đời này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ cự tuyệt ta yêu thương.
Quỷ hồ vừa nói, trận trận chân khí ba động hướng chung quanh phát ra.
Lăng Lung đầu tiên là lông mày hơi nhíu lại, tiến tới trong mắt hiện hiện một tia mê ly.
Nàng bản năng muốn đối quỷ hồ vươn tay ra, lại nghe được đằng sau hẹ một tiếng, Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất nôn khan bắt đầu.
Thật xin lỗi, đời ta đều chưa nghe nói qua buồn nôn như vậy lời nói, không quá thích ứng, không có việc gì ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ta còn có thể nhịn được.
Cao Lê một bên phản nước chua, vừa nói,
mà lại không hề nghi ngờ, tay của hắn còn gắt gao nắm chặt Lăng Lung tay.
Vừa mới ánh mắt dần dần mê ly Lăng Lung lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nàng thanh âm còn cú ẽ, nói, quỷ hồ, ngươi vừa mới định dùng ngươi hồ mị chi thuật tới đối phó ta.
Quỷ hồ trong mắt lóe lên một tia âm tàn, trên mặt lại mang theo nụ cười sán lạn ý, nói, ta quỷ hồ trên giang hồ hành tẩu, mặc dù kết giao đông đảo nữ tử, nhưng đều là giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, tương hô hâm mộ, ta như thế nào dùng loại này hạ lưu thủ đoạn người.
Nói, cái kia quỷ dị chân khí ba động lần nữa phát ra.
Lăng Lung không cảm giác được loại ba động này, mà Cao Lê lại có thể nhìn thấy.
Từng đạo màu hồng quang hoàn từ trên thân quỷ hồ phát ra, một khi tiếp xúc đến Lăng Lung chân khí, liền sẽ lập tức vô thanh vô tức dẫn Lăng Lung chân khí trong cơ thể cùng nhau ba động.
Cái này ba động sẽ trấn an sao động chân khí, để cho người ta đối quỷ hồ mất đi cảnh giác, xem ra, còn có một số mê hồn tác dụng.
Cao Lê cũng không phải không có cách nào, hắn vụng trộm cho Lăng Lung thể nội rót vào chân khí của mình, mặc dù không nhiều, có thể những cái kia ước chân khí lập tức kích hoạt lên Lăng Lung chân khí trong cơ thể, mà Lăng Lung cũng lập tức tỉnh táo lại.
Nàng nhìn chằm chằm quỷ hồ hai mắt, cười nhạt một tiếng, nói.
Quỷ hồ, ngươi muốn chết sao?
Quỷ hồ hơi sững sờ, lập tức lui về sau hai bước, nói, chớ có tức giận, ta quỷ hồ thanh danh ngươi cũng là biết đến.
Tuyệt không cùng bất luận cái gì mỹ nữ kết thù, đã ngươi ta ở giữa có chỗ hiểu lầm, như vậy ta có thể đợi đến hiểu lầm giải khai lại đến là được.
Không cần thiết bởi vì ta sự tình mà động giận, nếu để cho vẻ đẹp của ngươi xuất hiện dù là một tia tì vết, phần này hãy nấy cũng sẽ để cho ta vô cùng thống khổ.
Nói xong những này, quỷ hồ thật sâu nhìn về phía Cao Lê một chút.
Nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất ở trong rừng, không thấy tung tích.
Cao Lê nhìn xem quỷ hồ biến mất phương hướng, một mặt tán thưởng, ta vẫn cho là da mặt của ta đã dày đến trình độ nhất định, thật không nghĩ đến, cái này huynh đệ so với ta da mặt còn dày hơn.
Như thế buồn nôn mà nói đều có thể há mồm liền ra, ta cũng là phục.
Lăng Lung khuôn mặt đẹp đẽ phía trên hiện ra một tia sầu lo, nàng nói khẽ, độc cô thập tam, ngoại hiệu quỷ hồ.
Một thân khinh công độc bộ giang hồ. Xuất quỷ nhập thần.
Nếu là làm thật, hắn không phải là đối thủ của ta, có thể ta cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn.
Phụ thân hắn là Yến Nam Vương, nguyên nhân có chiến công, hỏi hoàng đế muốn Yến Nam thành làm đất phong, cho hắn một cái vương tước.
Cho nên sắc lang này kỳ thật vẫn là cái vương tử.
Cao Lê cao mày.
Nói sắc lang, ngươi không phải cũng là cái dâm tặc sao?
Lăng Lung buồn cười hỏi.
Cao Lê. Người này sư Tòng Bách Mị đạo nhân, tu luyện âm dương hòa hợp chi thuật, mặc dù nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã là tuổi gần 40. Một tay hồ mị chi thuật có thể để cho nữ tử lơ đãng ở giữa đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí đem thân thể đều giao cho hắn. Hắn có thể nhanh như vậy trở thành đại tông sư, sợ là có cường giả cùng song tu. Lăng Lung nói, làm ơn tất nói cho ta kêu Bách Mị đạo nhân thân ở gì nơi nào, ta tốt đến nhà bái sư. Dạng này ta liền có thể trực tiếp từ dâm tặc chuyển chức trở thành giang hồ lãng tử. Cao Lê nghiêm túc nói, đáng tiếc, sư phụ hắn đã chết. Nghe nói kêu Bách Mị đạo nhân đi trêu chọc thiên nữ các kiếm nô, kết quả bị kiếm nô tại chỗ chém thành khối vụn. Lăng Lung nói, đáng tiếc một nhân tài a. Cao Lê bóp cổ tay thở dài. Lăng Lung cười khúc khích, nói, không bằng ngươi đi cùng kia quỷ hồ kết bái đi, nói không chừng hắn có thể chia sẻ cho ngươi công pháp của hắn. Cao Lê tại chỗ cự tuyệt, chính nghĩa ngôn từ nói, từ xưa dâm tặc sắc lang bất lưỡng lập, ta nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn, ta đã sớm quá khứ một cước đạp chết hắn. Lăng Lung lắc đầu, thở dài nói, người này, là cái đại phiền toái a. Đúng vậy à, ta cũng biết à, có thể ngay cả ngươi cũng đuổi không kịp hắn, ta có thể có biện pháp gì à. Cao Lê tới lui đầu nghĩ đến. Chương 54, thần tài rất thích Cao Lê đạt được báo ân muội tử. Mùng 2, Cao Lê không có trốn ở lông chó bên trong đi ngủ, cho nên sáng sớm dậy rất sớm. Hôm nay hắn đến vào thành đi bái niên. Nô hữu tài bên kia tự nhiên là không thể thiếu, bình thường những cái kia mua sắm không ít phục sức người ta, Cao Lê cũng phải đi đưa cái chúc mừng năm mới tạm, tiểu lễ vật loại hình, đây đều là bồi dưỡng trung thực hộ khách thủ đoạn nhỏ. Lúc đầu Cao Lê nghĩ chính mình đi, bất quá Lăng Lung không yên lòng. Thế là nàng cũng leo lên ngồi Cao Lê nhỏ xe lửa, cũng đi theo tiến vào thành. Trên xe, Cao Lê móc ra tùy thân sách nhỏ, dùng ghi lại mấy chữ. Lăng Lung nhìn chằm chằm Cao Lê động tác, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Cao Lê viết xong, ngẩng đầu nhìn đến Lăng Lung ánh mắt, đưa cho nàng nhìn thoáng qua. Trên viết, xe ba gác treo cải tiến, bắt buộc phải làm, cái mông muốn nát. Đem xe lửa gửi ở ngoại thành hãng xe, nội thành không cho phép chạy, Cao Lê cùng Lăng Lung hai người đi bộ tiến về. Ngọc diện quỷ thiếu nữ kia tông sư thanh danh lập tức vì nàng hấp dẫn tới quần chúng ngừng chân. Tết mùng 2, trong thành khắp nơi đều là nam nam nữ nữ. Rất nhanh, kia một thân hiệp nữ hệ liệt phục sức liền trở thành mới điểm nóng. Tu thân mà không quá phận gợi cảm, hành động ở giữa, lao luyện chi phong hiển thị rõ. Lập tức để những cái kia sơ nhập giang hồ tiểu nha đầu nhóm tâm trí hướng về. Thần tượng dẫn đầu tác dụng, chính là như thế. Trước kia là chỉ có thể làm nhìn xem, không có chỗ đi mua. Mà bây giờ, toàn thành người đều biết. Những này mới lạ phục sức đều đến từ Lê Trang. Cao Lê đầu tiên địa phương muốn đi là Đồng Minh Thành nhà, làm lão bằng hữu, Đồng Minh Thành nhà gần nhất. Đưa lên bái thiếp cùng lễ vật, Cao Lê vốn định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới Đồng gia bây giờ quản sự người Đồng Minh Lộ đang ở nhà bên trong, vậy mà trực tiếp mời hắn tiến vào. Cao Lê cũng không khách khí, liền dẫn Lăng Lung cùng một chỗ tiến vào Đồng gia. Đồng gia đại bộ phận đều về nhà đi qua năm, đồng bằng Đồng gia chỉ có Đồng Minh Lộ một người. Đồng Minh Lộ vừa nhìn thấy Lăng Lung, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù không dám trực tiếp cùng Ngọc Diện Quỷ đáp lời, lại lôi kéo Cao Lê một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trước khi đi còn ước định tương lai có cơ hội tiến hành thương nghiệp hợp tác thích hợp, Cao Lê tự nhiên cầu còn không được. Triệu Tiểu Lục nhà cả nhà đều không tại đồng bằng, trước bái thiếp cho quản gia, sau đó Cao Lê liền trực tiếp đi Ngô Hữu Tài nhà. Ngô Hữu Tài là đồng bằng người địa phương, tự nhiên cũng là không đi. Nghe nói Cao Lê tới cửa, Ngô Hữu Tài tự mình ra nghênh tiếp. Hàn huyên một trận, Ngô Hữu Tài dẫn đầu Cao Lê đi một gian mật thất, nơi nào là chỉ có Ngô Hữu Tài đảm trọng yếu buôn bán thời điểm mới có thể tiến vào gian phòng. Lão đệ, ngươi ủy thác ta sự tình, ta đều làm không sai biệt lắm. Ngô Hữu Tài nói, đầu tiên chính là đông, ta tại phương Nam có mấy cái quen biết đã lâu, ta cho bọn hắn hạ một bút lớn đơn đặt hàng, để những cái kia nông hộ nhóm trồng đông. Ngay từ đầu những lão gia hỏa kia còn không tin, bất quá ta đánh bạc ta mặt mò cho ra mặt bảo đảm, bọn hắn cũng liền tin. Sau đó. Chính là ngươi để cho ta hỏi thăm yêu tộc sự tình, lúc trước dị tộc đại chiến kết thúc, hoàng đế đại xá thiên hạ, những yêu tộc này bộ lạc đều ngay tại chỗ dung nhập vào nơi đó bên trong đi, bất quá trên cơ bản đều cùng Lê Trang năm đó tình hình không sai biệt lắm. Ta để cho người ta làm một phần tay sổ sách, ngươi sau khi trở về có thể nhìn kỹ một chút. Nói, Nô Hữu Tài đưa qua một phần thật dày sổ, Cao Lê tiếp nhận, nhìn xem bên trong tỉ mỉ xác thực nội dung. Đứng dậy, chắp tay hành lễ, đa tạ lão ca. Đây quả thật là giúp đại ơn. Nô Hữu Tài khoát tay chặn lại, nói, đều là nhà mình huynh đệ, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Hôm nay ngươi cũng đừng đi. Huynh đệ chúng ta không say không về. Cao Lê vội vàng khoát tay, nói, lao ca cái này nhưng không được, người ta còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Nô Hữu Tài sững sờ, lập tức thấp giọng nói, Ngọc Diện Quỷ cũng tới. Cao Lê gật gật đầu. Nô Hữu Tài tiếng nói thấp hơn, huynh đệ, ngươi cùng Lao Ca giao cái ngọn nguồn, ngươi cùng kia Ngọc Diện Quỷ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi tốt lên? Cao Lê nhất thời một mặt cười khổ, nói, Lao Ca, có tiền chúng ta mọi người kiếm. Còn chuyện này, ngươi cũng đừng hỏi, ta mạng này thế nhưng là tùy thời bóp tại tay người ta bên trong. Nô Hữu Tài thở dài một hơi, nói, huynh đệ a, khổ ngươi. Nô Hữu Tài đem Cao Lê đưa đến ngoài cửa. Sau đó liền nhìn thấy Lăng Lung đi đến bên cạnh hắn. Hắn lúc này mới đóng cửa lại, trở lại phòng trong. Một cái quản sự bộ dáng người hỏi, Lao ra, ta nhìn kia Cao Lê không nói lời nói thật. Nô Hữu Tài cười ha ha nói, hắn cũng không phải ngu ngốc, sao có thể mọi chuyện nói với ta. Đứa nhỏ này, là cái đáng làm chi tại a, ha ha ha. Chính như Cao Lê đoán, hắn cùng Lăng Lung tiến vào một lần thành, lập tức hấp dẫn vô số nữ tử đi theo trào lưu. Trong lúc nhất thời, hiệp nữ hệ liệt trở thành tân triều. Đương nhiên, tân triều bình thường đều mang ý nghĩa đắt đỏ giá cả, Cao Lê tuân theo lòng dạ hiểm độc thương nhân tắc phong trước sau như một, kiếm một vô lớn. Bất quá hắn cũng nhìn thấy lo lắng âm thầm, đắt như thế giá cả, cơ hồ chính là đang tiêu hao sức mua, không thể lâu dài. Cao Lê nhất định phải nhanh phát triển thị trường, còn có chính là muốn mau chóng mở nhị tuyến nhãn hiệu. Tháng giêng đầu năm, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục đều trở về, kết bạn tới chơi, hai người giảng một chút quê quán kiến thức, Cao Lê giảng một chút hai cái chí tôn đại chiến. Tương hỗ thổi phồng một phen, Triệu Tiểu Lục nhớ ra cái gì đó, nói, Lê ca. Ngươi biết không? Ngươi bộ kia quần áo, tại chúng ta quê quán có thể phát hỏa. Đồng Minh Thành cũng hô, cũng không phải sao. Muội muội của ta mặc vào một bộ trở về, ta quê quán những cô gái kia đều điên rồi. Vừa nghe nói ngươi bán giá cả. Đều trợn tròn mắt. Ha ha ha. Nói lên quần áo. Cao Lê một thanh kéo qua bả vai của hai người, thấp giọng hỏi, các huynh đệ, các ngươi có muốn hay không kiếm ít tiền lẻ? Hai người này vốn là sinh ra tự sinh ý gia tộc, nghe Cao Lê nói như vậy, hai người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lê ca cho chúng ta hai huynh đệ chỉ con đường sáng. Cao Lê nói, ta cho các ngươi bảy thành giá cả, các ngươi đi theo giá gốc bán, ba thành lợi nhuận cho các ngươi, như thế nào? Hai huynh đệ lúc ấy ôm Cao Lê vậy liền một trận khóc giống. Liền xem như anh ruột cũng không có Lê ca đối với chúng ta tốt như vậy a. Lê trang phục sức giá cả 10 phần đắt đỏ, bình thường một bộ đều muốn trăm lạng bạc dòng. Ba thành lợi nhuận chính là 30 lượng, cái này lợi nhuận liền 10 phần kinh khủng. Cho nên, ta có thể yên tâm đi các ngươi quê quán độc nhất vô nhị quyền kinh doanh, giao cho các ngươi sao? Cao Lê hỏi. Độc nhất vô nhị. Mặc dù là mới tinh danh tử, có thể hai người không đốc, nghe xong liền đã hiểu. Yên tâm anh ta. Bao trên người chúng ta. Tháng giêng đầu năm, tục xưng khai trương, qua đầu năm, năm cũng liền qua hết. Ngày nào đó chính là nên tài thần thời gian. Cao Lê xem chừng tài thần hẳn là thật thích chính mình, dù sao trước kia thần liền cho mình đưa tới vận khí tốt. Một thân một mình viết quy hoạch viết đến nửa đêm, dùng mắt quá độ, ngẫu nhiên nháy một chút lập tức lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem góc tường đoàn kia mềm hồ hồ lông trắng, Cao Lê không chút do dự chui vào. Ngày mai thích thế nào dạng tiểu gì đi, ai cũng không thể ngăn cản ta đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Lung thông lệ đang luyện kiếm. Đột nhiên, Cao Lê trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô. Lăng Lung đưa tay vỗ. Cao Lê cửa phòng mở rộng, Lăng Lung lóe lên một cái liền xuất hiện tại Cao Lê bên người. Lúc này, tại một đoàn lông trắng bên trong, Cao Lê chính một mặt kinh hoàng đổ vào một bên, mà tại một mặt khác. Một cái có mái tóc dài màu trắng trần trụi thiếu nữ, toàn thân đều chôn ở lông trắng bên trong, mặt mỉm cười. Sớm, ta đến báo ân, ân. Go. Chương 55, đáng yêu cẩu cẩu nữ hải, lệ gô, cùng Tết Nguyên Tiêu, một. Sau một lát. Bị lung tung chụp vào một bộ quần áo thú thai thiếu nữ ngồi tại Cao Lê trước mặt, gằm trước mắt đuổi dê, một mặt hạnh phúc. Gỗ lù lù thú siêu tiến hóa. Thú thai manh muội. Thật biến người a. Cao Lê tiến tới trái xem phải xem. Đúng vậy a, gâu. Nữ hài nói. Lỗ thai này là thật nha. Cao Lê nhéo nhéo. Đương nhiên là thật, gâu. Nữ hài giật giật lỗ thai. Cái đuôi cũng là thật nha. Cao Lê nhéo nhéo cái đuôi. Nhất định phải là thật, gâu. Nữ hải cái đuôi diêu a diêu. Làm gì nói chuyện luôn luôn tăng thêm một cái vông chữ. Cao Lê không hiểu. Dù sao sói bị tuần phục liền thành cẩu, thêm cái gâu, cho thấy một chút thân phận. Khu khu, gâu. Nữ hải cười nói. Thì ra là thế, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt manh điểm miệng đam mê, nguyên lai là cố ý tăng thêm. Vậy còn chờ gì? Đến báo ân đi. Lấy thân báo đáp đi. Cao Lê hai mắt tỏa ánh sáng, giờ khắc này vô số hảo tâm thư sinh linh hồn phụ thể. Có thể ta mới 14 tuổi, ấn luật làm thiến A-gâu. Nữ hài nết miệng cười một tiếng, thiếu dung giảo hoạt. Ta dựa vào, rõ ràng là lão lang. Giả mạo cái gì thiếu nữ? Cao Lê bĩu môi nói. Lang Lung mặc dù nhất quán không màng danh lợi, có thể đối mặt đột nhiên hóa thân thành người bạch lang, cũng tràn ngập hiếu kỳ, trên ánh mắt nhìn xem nhìn, viết đầy nghi vấn. Nguyên lai, động vật thật có thể biến thành người a? Cao Lê cảm thán nói. Uy, thân là hầu yêu các ngươi nói lời này chính là không phải quá cuồng vọng điểm. Ân, gâu. Bạch lang nữ hài nói. Có thể lang yêu không phải là đầu sói thân người sao? Phương Bắc thảo nguyên lang yêu đều như vậy. Lang Lung hỏi. Ước chừng là bởi vì ta chuyển vận chân khí quá nhiều, đem nàng lây bệnh. Cao Lê nói. Có khả năng. Lang Lung cùng Bạch lang đồng thời gật đầu. Tại kinh mạch trong tầm mắt, nữ hài kinh mạch toàn thân trống rỗng, chỉ có chút rời rạc chân khí, nghiễm nhiên một tân thủ thôn tiểu hảo. Cho nên, Bạch bản chuyển sinh. Không có kế thừa điểm hình sói thời kỳ tu vi. Cao Lê hỏi. Có nha. Nữ hài nhếch môi, chỉ chính mình răng nanh, hàm răng của ta phi thường kiên cố, khó khăn nhất gặm xương cốt cũng có thể cắn nát. Hừ hừ, lão lang cũng là có mấy khỏa răng gâu. Xem ra, tu vi chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn. Bất quá may mắn, Cao Lê đối với chuyện này phi thường am hiểu. Nhưng mà, Lang Lung lại đưa ra một cái hoàn toàn mới đầu đề. Nàng phải gọi cái gì tốt đâu. Vấn đề này lập tức biến thành nan đề. Cao Lê trầm ngâm. Bạch lang. Song hoa hồng côn. Chẳng lẽ gọi Trương An? Không được không được, làm không tốt sẽ bị chặt. Sói, bạch lang, thiểm điện sói. Lang vương. Chẳng lẽ gọi cả muội? Cao Lê ở một bên lẩm bẩm nửa ngày, cũng không có làm ra một cái thích hợp danh tự tới. Tiểu bạch. Lang Lung đề nghị. Đây cũng quá đơn giản a gâu. Bạch lang muội tử nói. Nàng đến cùng ta họ. Cao Lê lập tức tuyên bố chiếm hữu quyền. Bạch. Làm. Khít. Tuyết. Nhã. Lang Lung suy nghĩ một đống cùng bạch có liên quan tử. Gọi nhã nha đi. Còn mang theo răng chữ hài âm. Cao Lê tuyệt đối không thể để cho bạch cùng khiết hai chữ này tụ cùng một chỗ. Cái này tốt. Ta thích cái này. Bạch lang muội tử lập tức giơ tay lên, quên gâu. Thế là, làm Lê Trang mới một viên, nhã nhã cái tên này cứ như vậy đơn giản mà lại vui sướng làm ra quyết định. Không có bất kỳ cái gì tu vi nhã nhã phải lần nữa bắt đầu tu luyện. May mắn, Cao Lê trước đây không lâu vừa mới đem chuyển công hệ thống chơi đến lô hỏa thuần thanh. Cho nhã nhã trúc cơ không khó, đối ngực nàng trung khí hải, đánh vào một viên chân khí đạn tháo, sau đó dẫn bạo, trong nháy mắt liền có thể để chân khí tại nhã nhã toàn thân tuần hoàn một chu thiên. Nhã nhã bản thân liền đã từng tu luyện qua, lại tu luyện từ đầu cũng không khó. Dẫn vào chân khí về sau, nhã nhã lập tức mượn nhờ Cao Lê chân khí ngưng kết ra một cái cũng không như thế nào lớn. Lại hết sức ngưng thực khí hải. Đáng tiếc là, Cao Lê một ngày chỉ có thể chuyển công một lần, nếu không Cao Lê thật đúng là nghĩ một hơi thông quan. Hắn liền muốn nhìn xem, chính mình điểm này chân khí đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Nhã nhã tốc độ tiến bộ hết sức kinh người, cơ hồ mỗi ngày đều có mới đột phá. Nha đầu này còn đặc biệt thèm, suốt ngày chỉ biết ăn. Ăn mặn vốn không ngại, nhìn thấy cái gì ăn cái gì. Cao Lê không thể không cho nàng hạn chế sức ăn, để tránh bệ bụng. Lê Trang sinh ý muốn mở rộng quy mô, đầu tiên sản lượng nhất định phải đuổi theo. Cao Lê tại nện yêu cùng như yêu bên trong tìm mấy cái cơ linh, để bọn hắn đi chung quanh đi một chút, tham viếng một phen cái khác yêu tộc động tĩnh, phải chờ tới bọn hắn chuyển về tin tức lại nói. Bất quá ở trước đó, đầu tiên chính là muốn cải biến nhân lực hiệu suất thấp vấn đề. Lê Trang bên cạnh có một con sông lớn, trên lệch lớn, dòng nước gấp, thủy lực tài nguyên phong phú. Cao Lê quyết định ở chỗ này tu mấy cái gồm nước, tiến một bước giải phóng sức lao động. Như yêu nhóm mặc dù lực lượng lớn, mà dù sao không phải vô tận. Nhất định phải đem bọn hắn lực lượng giải phóng ra ngoài, dùng đến giá trị cao hơn lao động bên trong đi. Thế giới này không có đại quy mô gồm nước ứng dụng, chí ít Cao Lê biết phạm vi bên trong không có, cho nên ước chừng hắn đây cũng là đệ nhất thế giới cái phát minh. Đồng dạng đường nước có hai loại công dụng, một loại là vận nước, tưới tiêu đồng ruộng, một loại khác thì là thuần túy cung cấp động lực. Cao Lê muốn làm, chính là cái này cái sau. Gương nước có thể vì lò luyện thông gió, có thể nhấc lên búa rèn rèn sắt, không ngủ không nghỉ. Đây cũng là cổ đại nước hàng cùng nước rèn cơ. Khác biệt chính là, nước hàng là Trung Quốc cổ đại phát minh, mà nước rèn cơ, thì là châu Âu phát minh. Hiện tại vừa mới ăn Tết, mùa mưa còn chưa tới, thừa dịp hiện tại đem gương nước dựng lên, liền có thể trực tiếp sử dụng, chờ đến phong nước kỳ, tất nhiên động lực bành trướng. Kiên cố chịu mài mòn sắt trắng làm gương nước chục cái. Đơn căn dài 15 mét, cơ bộ chừng 30cm thu cự long trúc làm tranh chữ, dùng khối lớn tấm ván gỗ làm mái chèo phiến. Dựng một đài cỡ lớn uống nước thật giống như liều một cái cỡ lớn lệ gỗ đồng dạng làm cho người khoái hoạt. Đảo mắt, đã là tháng riêng 15. Tết Nguyên Tiêu, thôn trang tiếp tục nghỉ. Đồng bằng trong thành cử hành nhiệt nhiệt nháo nháo hoa đăng sẽ, trong lúc rảnh rỗi. Cao Lê dẫn Lăng Lung cùng tốc độ đi trong thành đi rước đèn hội. Những năm qua đây chính là Cao Lê sân nhà, mấy cái thư viện đố đèn nhất văn nhã, cũng nhất có ý cảnh, bất quá Cao Lê xưa nay đều không đi. Tặng thường ít, hơn nữa còn đặc biệt khó, chỉ có nào muốn tranh thủ lao sư ưu ái các tài tử mới có hứng thú. Cao Lê những năm qua đều là chạy nào tần lâu sở quán, mỗi cái lớn phường bên trong đầu bài đều sẽ ra một đạo rất khó đố đèn, nếu là có người có thể lắp ra, liền có thể cùng người kia cùng chung một đêm. Cao Lê mỗi năm đi, mỗi năm cũng chỉ có nhìn phần. Đương nhiên, đầu bài nha, bán nghệ không bán thân, cho nên cũng không có gì để mắt, năm trước Cao Lê đều là dạng này tự an ủi mình. Năm nay túi ra vẫn là bộ này túi ra, bất quá đổi một cái linh hồn. Năm nay Cao Lê đối loại chuyện này đều không có hứng thú gì, liền xem như đi trên đường, trong đầu hắn cũng đều nghĩ đến kiếm tiền đạo đạo. Cũng là nhã nhã, trên đường đi liễu diễu không ngừng, liền thành người về sau, nàng liền trở thành toàn bộ Lê Trang trên dưới hoạt bát nhất một vị, hiện tại cũng là như thế. Mau tới đoán xem đây là ý gì. Đoán đúng cho đường cầu ăn. A, cái này còn có một chuỗi cây hoa hồng quả. Nhã nhã lôi kéo Cao Lê bọn hắn đi vào một chuỗi đèn lồng phía trước. Thu được về ngô đồng nửa tàn lụi. Đây là cái gì? Nhã nhã nhìn xem Lăng Lung, Lăng Lung lắc đầu. Nhã nhã nhìn về phía Cao Lê nhún vai. Hừ, ai đoán được ta liền báo ân. Gâu. Nhã nhã bĩu môi nói. Đốt. Thu chữ bộ phận sau vì lửa, ngô đồng hai chữ cắt tàn lụi một nửa, còn lại lâm. Cao Lê cơ hồ lập tức nói. Nhìn ngươi kia một bụng dâm tạc dạng. Làm thiến. Nhã nhã từ chủ quán trong tay tiếp nhận cây hoa hồng quả mứt quả, hung hăng trợn nhìn Cao Lê một chút. Cao Lê thì cười hắc hắc, mười phần thuần khiết. Chương 56, ngươi có tin ta hay không có thể một đầu ngón tay điểm chết ngươi. 2. Mấy người leo lên một tòa chật hẹp cầu nhỏ, Cao Lê nhìn xem kia nhan sắc đáng yêu đường sắc quả táo nhỏ, cười hắc hắc, nói, lao lang thời điểm rõ ràng mười phần đáng yêu, làm sao biến thành hình người liền biến thành điêu ngoa tiểu muội rồi. Nhã nhã nói, bởi vì người nào đó luôn luôn có ý đồ xấu, đối ấu nữ lòng dạ khó lường gâu. Ta cái nào khó lường rồi. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn xuống cầu, lại nhìn thấy phương xa một đoàn người chậm rãi đi tới. Đối phương xem xét Cao Lê bọn hắn, lập tức vẻ mặt tươi cười. Lăng Lung, chúng ta lại gặp mặt. Người nói chuyện, chính là quỷ hồ độc cô Thập Tam. Ở bên cạnh hắn còn có hai tên tịnh lệ nữ tử, mặc lê trang xuất phẩm thợ may, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Trông thấy Lăng Lung, kia hai tên nữ tử lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Ẩn ẩn sinh ra một cố địch ý như thế để Cao Lê rất ngoài ý muốn, dù sao từ thông nhận biết Lăng Lung đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình thường dám đối ngọc diện quỷ lộ ra địch ý. A, trùng hợp như vậy a, đây không phải Hồ Ly Huynh sao? Làm sao Hồ Ly Huynh không có vội vàng đi cùng các hiệp nữ song tu, còn có hào hứng đến đi rước đèn biết sao? Lần này Cao Lê đứng ở Lăng Lung phía trước. Lần thứ nhất gặp mặt không biết, lần thứ hai, chúng ta chính là địch nhân rồi. Hôn đản đồ chơi, sáng thanh máu đi. Độc cô Thập Tam nhướng mày, không vui nói, tránh ra. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, thế gian vạn sự chúng quy chạy không khỏi một chữ lý, chúng ta lên trước cầu, vô luận như thế nào, cũng phải chờ chúng ta xuống cầu các ngươi mới có thể qua, ngươi nói đúng không? Vẫn là các ngươi tránh ra đi. Quỷ hầu nghe vậy cười lên ha hả, tiểu dâm tặc, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao. Cao Lê tiếu dung càng thêm trói lọi, hồ ly lẳng lơ, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao. Phốc phốc. Cao Lê sau lưng hai nữ hải đồng thời cười ra tiếng. Lao ca, ta phục. Nhã nhã vô Cao Lê bả vai, lỗ thai cười đến lắc một cái lắc một cái. Trong chốc lát, một cỗ sát khí tràn ngập ra. May mắn. Lăng Lung tại Cao Lê bên cạnh nhẹ nói, hôm nay ta mang theo kiếm ra. Lăng Lung trong tay, Toái Nguyệt Cương kiếm tại đèn đuốc phun ra nuốt vào lấy phong mang. Nàng lúc nào mang theo? Nàng giấu cái nào rồi? Ta làm sao không có chú ý tới? Cao Lê trừng lớn hai mắt nhìn thoáng qua song phương tu vi so sánh. Lăng Lung, không hề nghi ngờ, khí hải giàu có, kinh mạch phức tạp. Cao Lê mỗi ngày nhìn, mỗi ngày đều tại dùng chân khí của mình trợ giúp Lăng Lung tiếp tục mở rộng kinh mạch. Hiện tại Lăng Lung khí hải chung quanh đã dần dần hiện ra luồng khí xoáy, những này luồng khí xoáy chính là trở thành chí tôn tiêu chí. Mà bây giờ Lăng Lung không thể trở thành chí tôn, ước chừng cũng chỉ là bởi vì luồng khí xoáy không đủ ngưng thực đi. Lại nhìn cô độc Thập Tam. Cái này lão huynh ba cái khí hải đều bày biện ra một loại cực kỳ sốc nổi huyết thải. Thuộc về hắn chân khí màu vàng nóng bên trong bị các loại đường đi không rõ chân khí xâm nhiễm, trong khí hải không ngừng sôi trào. Bất quá tại bộ ngực hắn trung khí hải bên cạnh, có một cái kỳ dị màu hồng hẹp hòi đoàn. Hắn hồ mị ba động chính là từ kia hẹp hòi đoàn bên trong thả ra. mà cũng chính là khối không khí này, bình phục hắn khí hải trong đó những cái kia không rõ lai lịch chân khí. Cao Lê cười hắc hắc, nói, hồ ly lẳng lơ, ngươi mặc dù đến đại tông sư tu vi. Đáng tiếc ngươi song tu tăng lên mưu lợi quá nhiều, dung nạp chân khí quá mức hỗn tạp, chỉ sợ ngay cả chính ngươi đều không thể thuần phục trong cơ thể ngươi đến từ cái khác các hiệp nữ chân khí đi. Quỷ hồ khỏe mắt nhất thời có chút lắc một cái. Cao Lê chính nói đến ý tưởng lên. Song tu thủ đoạn mặc dù tăng cao tu vi cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng có to lớn di chứng. Từ người nàng nơi đó thu hoạch chân khí cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn chuyển thành tự thân sở hữu. Cô độc thập tam nghe nói Lăng Lung đã trở thành đại tông sư, hơn nữa còn cùng một cái tiểu dâm tặc sen lẫn trong cùng một chỗ, trong lòng của hắn lo lắng, sợ Lăng Lung mất trong sạch, vậy hắn hết thể mưu đồ đều thành bọt nước. Lần trước hắn nhìn thấy Lăng Lung vẫn là hoàn bích chi thân, trong lòng an tâm một chút, vốn định trực tiếp phát động hồ mị thần công đưa nàng cầm xuống, lại không nghĩ, nhiều Cao Lê một người như vậy. Lần trước hắn không biết Cao Lê là ai, thế là hắn chuyên môn ở trong thành hỏi thăm một chút. Nhất chiêu tiên truyền công. Sau đó có phong mạch hái hoa tiểu lang quân, liệp diễm chiến truy Âu gia tử, như thế không chạy vào danh hảo. Sau đó lại tăng thêm Lê Trang xuất phẩm nữ trang hệ liệt, còn có bá đao Cố Vô Ưu cùng Tu La đao Diệp Già tại Lê Trang đại chiến. Sương mù dày đặc để cái này Cao Lê lộ ra thần bí có chút không hiểu thấu. Cô độc thập tam liền không rõ, một gia hỏa như thế, ngoại trừ dễ coi một chút bên ngoài, đến tột cùng có sở trường gì có thể hấp dẫn Ngọc Diện Quỷ Lăng Lung. A, tiểu phế vật, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng Lăng Lung có thể bảo vệ ngươi sao? Cô độc thập tam bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Cao Lê cười giơ lên một ngón tay, nói, hồ ly lẳng lơ, ngươi đây là muốn giết ta. Ngươi còn đối ngươi tu vi rất tự tin a? Ngươi tin không? Chỉ cần để cho ta dùng căn này ngón tay chỉ đến ngươi, ta lập tức liền để ngươi đau đến gọi ra ra. Cô độc thập tam nghe xong, nhất thời cười ha hả. Giữa người và người tu vi chênh lệch là tuyệt đối, Cao Lê bất quá chỉ là chút thành tựu tu vi, một ngón tay lại có thể như hà cường thế, hắn thật không tin. Đến. Ta để ngươi điểm. Ta nếu là không đau, hôm nay ta liền muốn ngươi hối hận đi vào trên đời này. Cô độc thập tam giang hai cánh tay, lại không đề phòng. Huynh đệ, là chính ngươi lộ ra sơ hở, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp nhận giết. Lúc này, để chúng ta xem một chút Cao Lê hai đại công phu. Đầu tiên, tự nhiên là Cao Lê tự mang bàn tay vàng, có thể thấy rõ người kinh mạch vận hành thực cảnh tăng cường tầm mắt, đồng thời còn có thể tăng thêm một chút trong trò chơi cách chơi. Thì như tiếp nối kinh mạch, thì như truyền công loại hình. Sau đó, phong mạch chỉ, đến từ nhất chiêu tiên truyền thụ cho công pháp. Nhất chiêu tiên lão già này nhất định phải cường điệu giới thiệu một chút, mặc dù mỗi lần chỉ sáng tạo một chiêu, có thể một chiêu này, bình thường đều là đỉnh cấp công pháp bên trong đỉnh cấp công pháp. Cho nên, cái này phong mạch chỉ, tự nhiên cũng là đỉnh cấp công pháp. Sau đó, lúc này đem hai người này kết hợp với nhau, sự tình liền có thú vị biến hóa. Cao Lê có thể thấy rõ cô độc thập tam kinh mạch đi hướng, lại phối hợp thêm phong mạch chỉ, Cao Lê không khỏi trong lòng mặc niệm. À vạ đạ kệ vạn đạ. Chỉ điểm một chút trên người cô độc thập tam, độc cô thập tam không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ Cao Lê đầu ngón tay truyền đến đáng thương chân khí. Kết quả cũng đúng như hắn dự đoán, hắn bản thân cảm giác không có nửa điểm dị thường. Hắn căn bản cũng không có phát giác, một chỉ này, Cao Lê vừa vặn điểm vào cái kia phóng xuất ra hồ mị ba động màu hồng khối không khí bên trên. Tiểu dâm tặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ta liền muốn để ngươi hiểu được, cái gì gọi là cường giả? Cái gì gọi là tôn ti? Cô độc thập tam cười nói. Thế nào, ngươi không đau sao? Cao Lê cười hỏi. Chỗ nào đau nhức? Cô độc thập tam cười lạnh. Đau lòng a? Cao Lê cười vui vẻ hơn. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía cô độc thập tam bên người hai tên nữ tử. Kia hai tên nữ tử nhìn về phía cô độc thập tam ánh mắt từ kính ngưỡng, chậm rãi biến thành thưởng thức, từ thưởng thức, biến thành bình thường, cuối cùng biến thành nghi hoặc. Tỷ tỷ, chúng ta đây là thế nào, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại đi theo hắn chạy đến nơi đây đến a? Một nữ tử nói. Ta chỉ là cảm giác hắn rất đẹp, là để cho người ta người đáng giá tín nhiệm, sau đó ta liền mơ mơ màng màng theo tới rồi. Một cái khác nữ tử nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta, chúng rồi mê hồn chú? Muội muội, tỷ tỷ. Trong chốc lát, hai người thét chói tai vang lên trốn, dẫn chung quanh người qua đường ngừng chân vây xem. Chương 57, dê ngươi quá đẹp. Ngươi làm cái gì? Cô độc thập tam rốt cục phát hiện sự tình không được bình thường, hồ mị chi thuật là hắn hành tẩu giang hồ lợi khí, nam tử sẽ đối với hắn buông lỏng cảnh giác, thậm chí sinh ra kết bái huynh đệ suy nghĩ. Mà nữ tử thì sẽ tâm sinh tình cảm, phương tâm ám hứa, thậm chí chủ động hiến thân. Từ khi hắn sau khi tu luyện thành, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề thất thủ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, vì cái gì hắn hồ mị chi thuật khó dùng rồi? Vừa nghĩ, hắn một bên ý đồ một lần nữa vận công, nhưng vô luận như thế nào thôi động, hồ mị chi thuật cũng bị mất phản ứng. Hồ ly lẳng lơ, đau lòng hay không? Cao Lê cười hỏi. Đau lòng. Đảo mắt cũng không phải là đau lòng vấn đề. Cao Lê trong mắt, kia màu hồng khối không khí bị phong bế về sau, cô độc thập tam trong khí hải những cái kia đủ mọi màu sắc chân khí cũng theo đó táo động. Cô độc thập tam thông qua phương pháp song tu hấp thu quá nhiều các hiệp nữ chân khí, những này loạn thất bát tao chân khí cũng không thể hoàn toàn dung nhập hắn tự thân trong khí hải, nhất định phải thông qua cái kia tiểu tiểu màu hồng khối không khí đến tiến hành cân đối. Nhưng lại tại vừa mới, Cao Lê tại kinh mạch của hắn thị giác phía dưới, lợi dụng phong mạch chỉ phong rơi mất hắn cái kia màu hồng khối không khí. Không có cân đối viên, cô độc thập tam thể nội các loại chân khí lập tức lộn xộn. Tâm không đau, đau lòng, hơn nữa còn là làm cho người khó mà ngăn chặn đau đớn. Đau đến cô độc thập tam biểu lộ đều đã hoàn toàn vặn mẹo. Không chỉ là biểu lộ, tính cả trên người hắn cơ bắp cũng biến thành cứng ngắc. Tốt như vậy làm sao? Cô độc thập tam đã phát giác sự tình không đúng, hắn quay người muốn rời khỏi, thế nhưng là co giật cơ bắp để động tác của hắn cực kỳ quỷ dị, toàn thân run rẩy vặn mẹo, để Cao Lê không khỏi ở một bên hát lên truyền thế giang khúc. Gà ngươi quá đẹp. Lăng Lung không có Cao Lê rảnh rỗi đó, nàng phát giác sự tình không đúng, lập tức một tay bắt lấy cô độc thập tam cổ tay, một cỗ chân khí độ nhập, ý đồ cưỡng ép trợ giúp cô độc thập tam chấn định lại. Nhưng lúc này độc cô thập tam chân khí trong cơ thể chấn động, Lăng Lung chân khí căn bản là không có cách tiến vào. Ai nha, ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi? Có phải hay không quá mệt mỏi? Đi, chúng ta nhanh nghỉ một lát đi. Go. Nhã Nhã đi vào một bên khác, cùng Lăng Lung một trái một phải dựng lên cô độc thập tam. Mắt thấy người chung quanh không để ý nữa. Đi. Lăng Lung nói, kéo một phát độc cô thập tam, lách mình tiến vào một bên trong ngõ tối. Độc cô thập tam mặc dù không nghĩ, nhưng lúc này hắn căn bản là không có cách tránh thoát, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, chẳng những toàn thân kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả cơ bản năng lực hoạt động đều đã đánh mất. Độc cô thập tam, về sau ngươi còn dám đến cái này? Lăng Lung thấp giọng hỏi. Không dám. Không dám. Độc cô thập tam hàm hồ nói. Ngươi còn dám có ý đồ với ta? Không dám. Về sau ngươi còn dám mị hoặc vô tội nữ tử? Không dám. Về sau ngươi còn dám? Ẩm. Lăng Lung mà nói còn không có hỏi xong, chỉ nghe được nhẹ nhàng một tiếng nổ đùng. Độc cô thập tam cả người thân thể đột nhiên kéo căng, sau đó cấp tốc mềm nhũn xuống dưới. Ở trong mắt Cao Lê, ngay tại vừa mới, độc cô thập tam toàn thân kinh mạch bởi vì các loại chân khí xung đột, vậy mà như là khí cầu đồng dạng nổ tung, kinh mạch vỡ vụn dẫn đến chân khí tràn vào toàn thân, thân thể của hắn không thể thừa nhận đột nhập mà đến xung kích, vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Lăng Lung thử một chút hơi thở của hắn, lại sờ sờ phần cổ, sau đó lắc đầu. Lao ca, ngươi thật giỏi, một đầu ngón tay liền điểm chết một cái đại tông sư. Nhã Nhã còn tại ăn mức quả, à đúng, gâu. Cao Lê nhìn xem kia độc cô thập tam một mặt quỷ dị. Hắn biết, tất nhiên đi vào thế giới này, chém chém giết giết là tránh không khỏi. Hắn cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng như thế không hiểu thấu liền giết một người, vẫn là giang hồ nổi danh đại tông sư, vẫn là cái vương tử. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười điểm. Mà dễ dàng như thế liền bị người giết. Cái kia độc cô thập tam cũng không tránh khỏi quá oan uổng. Quỷ hồ A, đại tông sư A, ngươi sinh mệnh có thể nào như thế yếu đất A? Cao Lê nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới giết Tiến Nam Vương Tử. Lăng Lung nhìn chằm chằm Cao Lê nói. Đúng vậy A, thật kích thích. Cao Lê bắt đầu sầu mượn, làm sao hủy thi diện tích mới được. Sau đó Cao Lê nhìn xem một bên Nhã Nhã, bằng không ngươi ăn hắn. Nhã Nhã hốc mắt run một cái, ca, ta có lỗi với ngươi dưỡng dục tri ân. Ngươi coi như là nuôi một cái xem thường sói đi, ta đối lao ra hỏa này thật sự là để không nổi khẩu vị tới. Lăng Lung nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói. Ta tới. Lăng Lung đầu tiên là bốn phía dò xét không người chú ý, sau đó mang theo độc cô thập tam tránh nhập một cái khác hẻm nhỏ, tại cái này phát hiện một đầu đường thủy, leo lên một chiếc không người thuyền nhỏ. Đi vào một chỗ thành nội xuống nước kênh ngầm bên trong, ba người xuống thuyền. Lăng Lung tại độc cô thập tam trên trán vỗ một cái, nói. Có ít người biết một chút công pháp tà môn, có thể ngụy trang tử vong. Ta vừa mới đập nát hắn đầu óc, tất nhiên là sống không xuống. Hiểu bộ đao, không hổ là lao giang hồ. Cao Lê vừa chắp tay, tán thán nói. Độc cô thập tam thi thể liền bị để ở chỗ này, nơi này có chuột tần hiện, cũng có thể hỗ trợ hủy thi diệt tích. Sau đó Cao Lê nơm nớp lo sợ trở lại Lê Trang, vạn phần khẩn trương. Yến Nam Vương tử A, tốt kích thích A. Thượng Nguyên Chi Dạ, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Vũ triều cường thịnh, hoàng gia dạ yến hiển thị rõ xa hoa. Các quốc gia sứ giả, hoàng thân quốc thích, còn có hoàng đế môn khách, đỉnh cấp các cường giả phân loại hai bên. Nhưng lúc này, Tam công chúa Sở Diệu Âm lại có chút không quan tâm. Sở Diệu Âm mặc một thân không giống bình thường phục sức, một bộ này phục sức từ Lê Trang mang đến, là trước khi đi, Lăng Lung lấy ra đưa nàng. Bất quá Sở Diệu Âm cũng biết, toàn bộ Lê Trang là Cao Lê sản nghiệp, Lăng Lung không có khả năng tùy tiện cầm một bộ quần áo tặng người, cho nên cái này tất nhiên có Cao Lê thụ ý. Người mặc dù không phải đứng đắn gì người, có thể đồ vật lại là đồ tốt, Sở Diệu Âm dùng loại phương thức này thuyết phục chính mình tiếp nhận bộ này phục sức. Quả nhiên, hôm nay một xuyên ra tới, lập tức hấp dẫn hoàng cung trên dưới nam nam nữ nữ ánh mắt. Lúc này, Bá Đao Cố Vô Ưu ngay tại giảng thuật ngày đó cùng Tu La Đao Diệp ra một trận chiến, đám người đối Cố Vô Ưu cây bảo đao kia đều tán thưởng có thừa. Cây đao này liền thả sau lưng Cố Vô Ưu, bởi vì công chúa lao sư thân phận đặc thủ, hắn có thể đeo đao tiến vào hoàng cung. Hắn chuyên môn làm một cái da vỏ, bảo bối vô cùng, ai cũng không để đụng. Trong lòng thở dài một tiếng, Sở Diệu Âm đối loại này hiến hội không thể nói phản cảm hoặc là thích, chỉ là nàng luôn cảm giác đây không phải thứ nàng theo đuổi. Những cái kia ca múa biểu diễn loại hình đồ vật, nhìn qua thậm chí còn không có cái nào đó tiểu dâm tặc có ý tứ. Lao ca A, ngươi nói cái kia Cao Lê dám chống đối Diệp già. Chỉ sợ là cũng là mượn uy phong của ngươi khoe khoang A. Lúc này, một cường giả đối Cố Vô Ưu cười hỏi. Cố Vô Ưu khoát khoát tay, nói, dù vậy, trên đời này lại có mấy cái dám ở sau trận chiến ấy mượn uy phong khoe khoang. Không nói những cái khác, lúc ấy ta ngược lại thật ra khẩn trương hỏng, người ta cho ta làm tốt như vậy đâu. Vạn nhất. Chán. Nguy rồi. Ha 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 ha, ta không nói gì. Đều không nói. Đám người nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày, nhưng cũng không ai nói toạc. Thiên hạ võ giả, ai không muốn một thanh hoàn mỹ vũ khí. Có thể cái này nói nghe thì dễ. Bây giờ có Cố Vô Ưu tự mình thử đao, đủ để nghiệm chứng phẩm chất. Sở Diệu Âm không khỏi lại tại trong lòng thở dài một tiếng, ta khi nào mới có thể giống Lăng Lung tỷ mạnh như nhau a. Chương 58, gương nước, mô hình rèn, tới mạ cơ, cùng hai người tin chết. Tiến Nam Vương tử độc cô thập tam kia đã bị con chuột gặm đến hoàn toàn thay đổi thi thể tại 3 ngày sau đó bị một tên ăn mày tìm tới, cái này lên án mạng chấn kinh toàn thành. Chi huyện tìm đến Ngỗ Tắc cũng không dám nghiệm thi. Vụ án bị trong đêm báo cho Châu Thích Sứ Lưu Hưng Thịnh Bình, sau đó Lưu Thích Sứ lại trong đêm phái một cái sử dụng hàn băng chân khí cao thủ chạy đến, đem độc cô thập tam thi thể đóng băng. Sau đó, đạt được bay chim cắt truyền tin Yến Nam Vương phái tới người chỉ dùng 2 ngày liền đuổi tới Đồng Bằng Thành. Lúc này, liên quan tới Yến Nam Vương tử chết, đã tại Đồng Bằng trong thành truyền đi xôn xao. Ngay từ đầu Cao Lê còn có chút lo lắng, ngày đó kia hai nữ tử có thể hay không cho bọn hắn rước lấy phiền phức. Về sau hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, loại thời điểm này thành thật thật giả ngu liền tốt, đột nhiên nhảy ra chưa chắc sẽ cho mình rơi xuống chỗ tốt gì. Nhưng mà kỳ quái, ngày đó kỳ thật nhìn thấy Cao Lê bọn hắn người rất nhiều, vì cái gì không ai đứng ra đâu. Thế là, Đồng Bằng trong thành oanh oanh liệt liệt tra án vợ kịch, tạm thời không có quan hệ gì với Cao Lê. Lê Trang đài thứ nhất gồm nước chừng 5 tầng lầu cao. Cao Lê không khỏi cảm khái, may bọn này ngưu yêu nhóm lực lớn vô cùng, mà lại công việc nhiệt tình sung mãn, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ Cao Lê muốn làm vật này. Cứ việc chỉ có một đài gồm nước, còn không có kết nối truyền lực trụ, có thể mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, thứ này tựa hồ rất thú vị. Lão đệ, ngươi cái đồ chơi này, có thể được không? Cảm giác không phải rất có lực lượng dáng vẻ. Gót sắt bắt lấy gồm nước, không để nó tiếp tục chuyển động. Cao Lê cười ha ha, nói, lão ca, ngươi đi bắt một chút bên trong vòng. Nhu yêu không rõ ràng cho lắm, nắm một cái bên trong vòng, kết quả gồm nước vững vàng, chậm rãi mang theo Nhu yêu cùng một chỗ quay vòng lên. Cái này, đây là chuyện ra sao? Đòn bẩy nguyên lý thứ này, kỳ thật bình thường đều có ứng dụng cùng phát giác, nhưng ai đều không có chân chính suy nghĩ qua đạo lý trong đó. Cao Lê chỉ có thể hiện trường ước chừng giải thích một chút, lập tức một đám Nhu Nhu nhóm chơi quên cả trời đất. Cao Lê kế hoạch để Nhu yêu nhóm đem công xưởng cải biến tại bờ sông, chuyên lực trục đem gồm nước động lực mang đến, lợi dụng mấy cái đổi tốc độ bánh răng, liền có thể thực hiện cao tần cùng tần suất thấp thứ đập truy. Bất quá Cao Lê chân chính muốn, cũng không phải là những này bớ nước, mà là một loại tại rất xa xưa tương lai mới có thể thực hiện công nghệ. Mô hình rèn. Cương kiếm thứ này cần rèn, mà rèn phí công tốn thời gian. Bất lợi cho vật đại lượng sản xuất, Cao Lê quyết định khai phát ra một loại mới cách chơi, mô hình rèn. Khuôn đúc tại dưới áp lực mạnh đem kim loại linh kiện duy nhất một lần rèn đúc thành hình, có cực cao hiệu suất, đây cũng là mô hình rèn mị lực chỗ. Lợi dụng đường nước đem cỡ lớn trọng truy nâng thăng đạo độ cao nhất định, lại lợi dụng khuôn đúc sự rèn dập xuất kiếm phôi. Trải qua một lần thô rèn cùng hai lần tinh rèn về sau, liền có thể trực tiếp rèn luyện lắp đặt trôi kiếm xuất hàng. Trên lý luận, thứ này có thể đem giờ công rút ngắn đến 1/10 còn nhiều. Cái gọi là sản xuất hàng loạt hàng, liền muốn có cái sản xuất hàng loạt hàng dáng vẻ, đúng không? Nếu như đều là thủ công đánh ra tới, làm sao để cao giá cả? Mô hình rèn lớn nhất mị lực ở chỗ chuẩn hóa, chỉ cần khuôn đúc bất hoại, mỗi một chiếc cương kiếm đều sẽ là giống nhau như đúc sản phẩm. Nương tựa theo gần nhất đại lượng bạc thu nhập, Lê Trang mua được đại lượng thỏi sắt. Số lượng nhiều đến có chút dọa người, binh thiết ti lại mục đến tra xét mấy lần, phát hiện Cao Lê tại làm một chút không hiểu thấu lớn sát tảng, không có ý định tạo phản. Liền cũng không để ý, tùy hắn đi. Dù sao cũng là binh gia chỉ định binh khí chế tạo công xưởng, dùng sắt bao nhiêu nhà đều đưa tiền. Huống chi, đây chính là bá đao Cố Vô Ưu tự mình điểm danh muốn bảo vệ người, liền xem như có chút vấn đề ai còn dám nói ra. Người ta Cố Vô Ưu đánh bại Diệp Già về sau, hoàng đế cực kỳ vui mừng, thưởng Cố Vô Ưu điền sản ruộng đất vàng bạc vô số, như là đánh thắng trận, chính là đang hot. Nói không chừng tương lai ngay tiếp theo Cao Lê đều sẽ cùng đi theo đỏ đầu. Bất quá, nghe nói tháng giêng 15 ngày ấy, Yến Nam Vương nhi tử, người xưng Quỷ Hồ Độc Cô Thập Tam ở trong thành mất tích, ở trước đó tựa hồ cùng Cao Lê bọn hắn lên xung đột, Yến Nam Vương giận dữ, hạ lệnh tra rõ lúc này, cũng không biết là thật là giả. Đảo mắt là tháng 22, Long Sĩ Đầu, Cao Lê tu cái tóc ngắn. Vẫn là để Nhã Nhã hỗ trợ cắt, tạo hình làm sao không nói, so với tóc dài chí ít thoải mái hơn. Cũng liền tại một ngày này, một cái khác tin tức chấn kinh võ lâm, đồng thời cấp tốc chuyển đến đồng bằng trong thành. Sau đó thông qua Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục miệng, truyền vào Cao Lê lô thai. Cao Lê ngay tại cắt tóc, kia hai anh em lẩm bẩm lấy điệu hát dân gian liền đến, hai huynh đệ đầu tiên là nói một lần bọn hắn gần nhất tại riêng phần mình quê quán bận bịu sự tình. Bọn hắn quê quán mặc dù không bằng đồng bằng thành giàu, nhưng cũng không phải địa phương nhỏ, xa xỉ phẩm tiêu phí trình độ không thấp. Sơ kỳ tấm gương hiệu ứng đã thức dậy, sau đó dùng cấp trung sản phẩm phát triển nguồn tiêu thụ là đủ. Hàn Huyên một hồi lối buôn bán, lại là Triệu Tiểu Lục thần thần bí bí mà thấp giọng nói, Lê ca, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở ngươi trên làng cùng Cố Vô Ưu đối chiến Diệp ra sao? Nhớ kỹ a, bị người chém đứt hai cánh tay tu la đào nhà. Cao Lê nói, hắn chết. Đồng Minh Thành phá vỡ Triệu Tiểu Lục thần bí, trực tiếp điểm phá. Chết rồi. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Đông Hải cường giả trí tôn tu la đao Diệp ra chết bất đắc kỳ tử, có truyền thuyết là bên cạnh hắn đệ tử bị người mua được tại hắn lúc tu luyện xuất thủ. Cũng có truyền thuyết là một thú quỷ ngụy trang thành đệ tử của hắn xuất thủ. Chí ít có một đầu là khẳng định, cái này đệ tử ở bên cạnh hắn hầu hạ hơn 10 ngày, cuối cùng thừa dịp Diệp gia tại tu luyện một loại nào đó công pháp thời điểm đột nhiên xuất thủ, để Diệp gia chết bởi chân khí đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nghe nói tử trạng vô cùng thê thảm. Điều này nói rõ, nổ ngỏ cả thành công. Đưa Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ rời đi, Cao Lê tâm tình 10 phần vui vẻ. Thành công liền tốt. Tháng 22 lại được xưng vì là cày bừa vụ xuân tiết, xuân về hoa nở, nông hộ nhóm đã bắt đầu chuẩn bị tình cảnh. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có nhàn rỗi, buổi sáng nghe xong bạn xấu tổ hai người tiêu thụ báo cáo về sau, buổi chiều liền lập tức vùi đầu vào lửa nóng máy móc điều chỉnh thử bên trong đi. Cao Lê bây giờ chuẩn bị, là một đài cấy mạ cơ. Cấy mạ cơ tự thân không có bất kỳ cái gì kỹ thuật chỗ khó, rất nhiều cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp công ty đều đã từng đẩy ra qua tương tự thiết bị. Thậm chí một cái khéo tay thợ mộc cũng có thể làm ra một đài tới. Cao Lê tại nông thôn lớn lên, khi còn bé liền chơi qua, trước kia tiến vòng vì động lực nguyên, nương theo lấy chủ vòng tại ruộng lúa bên trong tiến lên, đồng thời, từ bánh răng kéo theo cắm thực trên cánh tay hạ vận động đem tấy mạ nhập bùn đất bên trong. Bất quá bánh răng ở giữa phối trộn cần chính mình cẩn thận tính toán, cái này chiếm cứ Cao Lê rất nhiều thời gian. Ruộng lúa vũng bùn không giống với kiên cố mặt đường, vì thu hoạch được trực tiếp tư liệu, Cao Lê không thể không tự mình hạ điển khảo thí, một đám ngưu yêu nhóm nhìn xem Trần Uyên thân là. Trang chủ đều hai chân dính bùn, càng là từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào trong nước bùn. Đương nhiên, trên bản chất bọn hắn vẫn là cảm giác cái này cấy mạ cơ chơi thật vui. Nhất là nhìn xem một loạt cắm thực cánh tay đem mô phỏng mạ từng dãy cắm vào ruộng nước bên trong, thậm chí không cần chính mình xoay người, trong đầu tràn đầy cảm giác thành tựu, ngưu yêu nhóm cười nở hoa. Căn cứ Cao Lê suy tính. Một cái ngưu yêu hẳn là có thể kéo theo chí ít 6 đến 8 chi cắm thực cánh tay ổn định đồng thời công việc, mà lại tốc độ cực nhanh, ước chừng nửa giờ liền có thể hoàn thành một mẫu đất cấy mạ công việc. Có sẵn kinh nghiệm của tiền nhân, Cao Lê cấy mạ cơ từ thiết kế, đến chế tạo thử thành công, vẫn là rất thuận lợi. Trước mắt, thứ này Cao Lê vẫn là có ý định chính mình dùng, bất quá tương lai, loại này cấy mạ cơ Cao Lê dự định mở rộng ra ngoài, buôn bán thuê đều có thể, chung quanh thôn trang người khẳng định cũng cần phải. Đáng tiếc à. Thế giới này không có gì ổn định động lực nguyên, nếu không liền có thể làm một chút tự đi thiết bị. Cao Lê tâm tình rất tốt, ngoại trừ một thân vũng bùn bên ngoài. Nưu Yêu nhóm dám nhảy vào trong sông cọ rửa bùn đất, Cao Lê cũng không dám. Hắn tu vi không cao, vận khí không tốt cả bị cảm, thế giới này không có nhanh chóng có hiệu quả dược vật, dày vò thành viêm phổi liền phiền toái. Ban đêm, trong bùn tắm mặt đốt nước, Cao Lê nằm ở bên trong thoải mái mà thẳng hừ hừ. Trong đầu quy hoạch lấy tương lai tốt đẹp. Mắt thấy đã xuân về hoa nở, Lê Trang xuất phẩm cấp cao nhãn hiệu phục sức cũng hẳn là thuận thế đẩy ra, sau đó là một chút ổn định giá từ nhãn hiệu. Đương nhiên, cho dù là ổn định giá nhãn hiệu cũng không rẻ. Lợi dụng xa xỉ phẩm tấm gương, Lê Thôn Trang nhãn hiệu chắc chắn cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Xem ra, là thời điểm mở một nhà kỳ hạm cửa hàng. Chương 59, ta chính là đao của hắn. Nước có chút lạnh, thùng ngọn nguồn lửa đã tắt thật lâu. Cao Lê từ trong thùng ra, nước nóng ngâm đến có chút lửa nhác. Lau khô thân thể, bên hông vây quanh một đầu mềm mại vải bông khăn tắm, đẩy ra gian ngoài cửa. Sau đó, hắn nhìn thấy hai người. Lăng Lung đứng ở nơi đó, ý nguyên cười nhạt. Một người khác thì đứng ở sau lưng nàng, nhìn thân hình, hẳn là một cái nữ hài. Bằng hữu của ngươi. Cao Lê hỏi. Nâu ngọc cả. Lăng Lung cười nói. Nâu ngọc cả. Ngươi trở về rồi. Cao Lê kinh hỉ nói. Ta đã hoàn thành báo thù, đồng thời cùng u quỷ chúng hoàn toàn chia cắt, ta tự do, ta trở về. Nâu ngọc cả nói. Hoan nên về nhà. Cao Lê cao hứng nói. Cao Lê vẫn cho rằng chính Lăng Lung một người tại cái này phi thường biệt khuất, phi thường nhàm chán. Làm một mỹ nữ, trốn ở như thế một cái nhỏ điển trang bên trong, không có thành thị phồn hoa, cũng không có gì cảnh đẹp. Bình thường cũng không có người nào có thể cùng một chỗ trò chuyện, thời gian dài có thể hay không dẫn đến chướng ngại tâm lý. Có thể hay không hầm hực. Nhưng bây giờ có nổ ngọ cả, Cao Lê an tâm, hai người hẳn là bằng hữu chân chính, hữu nghị nha, ma lực nha. Nhìn xem cao hứng Cao Lê, nổ ngọ cả muốn nói lại thôi. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Lung, Lăng Lung cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Thế là, nàng đi ra Lăng Lung sau lưng, đi vào Cao Lê trước mặt, nhẹ nói. Trước kia, ta một mực biến thành người khác nhau dáng vẻ. Ta cho là mình là xấu xí, là quái vật, dị loại, ta luôn luôn sợ bị người khác nhìn thấy ta bộ dáng. Nhưng là bây giờ, ta đã không còn là ưu quỷ chúng, ta đã không còn cần vì bọn hắn mà biến hóa. Ta nghĩ, ta muốn lấy chính ta dáng vẻ vốn có gặp người. Cao Lê gật gật đầu, nói. Như thế rất tốt. Nâu ngọ ca mỉm cười, nhẹ nhàng ở trên cằm vén lên, trước mắt cái kia bình thường nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Nàng thân thể gầy yếu cấp tốc dài cao, cũng cấp tốc đầy đặn. Cốt chất dưới mặt nạ phương, là một tấm cực kỳ hiếm thấy đến ánh nắng khuôn mặt, đó là một loại tái nhợt mỹ lệ, có thể tấm kia trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, một đôi đại đại trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Làm Cao Lê ánh mắt lại hướng xuống di động thời điểm, trong trí nhớ cái kia khô quắc thân thể không thấy. Quần áo như là chất lỏng đồng dạng hòa tan biến mất, Cao Lê có thể thấy được nàng toàn thân ưu mỹ mà lại khoa trương đường cong. Đen nhánh ma da cá dưới ánh đèn phản chiếu lấy ánh sáng nhu hòa. Cao Lê cảm giác giống như có việc phát sinh, bằng vào hai đời rèn luyện ra được ra mặt, hắn bất động thanh sắc. Cái kia, hôm nay ngươi trước cùng Lăng Lung ngủ đi, ngày mai ta giúp ngươi thu thập một cái phòng mới ở giữa ra. Cao Lê nói. A, tốt, tốt. Đã đỏ bừng cả khuôn mặt nổ ngỏ cả nói. Vậy trước tiên dạng này. Ta đi trước, Minh Nhi gặp. Cao Lê quay người đi. Nha. Nâu ngọ cả mặt càng đỏ hơn. Nhìn thấy Cao Lê rời đi, Lăng Lung một mặt tán thưởng nói, mặc dù chỉ là cái tiểu dâm tặc, cũng là cũng hiểu được mang theo trong người một thanh vũ khí phòng thân. Thật không biết vừa mới cây kia trường côn hắn giấu ở địa phương nào, ta đoán nửa ngày cũng không có đoán được. Nâu ngọ cả sững sờ, sau đó cái cổ cứng đờ nhìn xem Lăng Lung, nhẹ giọng hỏi, Lăng Lung tỷ, ngươi không biết, đó là cái gì sao? Lăng Lung quả quyết lắc đầu, không biết ta. Nâu ngọ ca lại hỏi, vậy ngươi tổng hẳn phải biết, dâm tặc là có ý gì a? Lăng Lung quả quyết gật đầu, ta biết ta, chính là ép buộc người ta nữ hài tử cùng hắn ngủ chung nha. Nâu ngọ ca đột nhiên không còn gì để nói, nàng hỏi, Lăng Lung tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi cũng làm cái gì a? Lăng Lung không hiểu nói, tu luyện, chiến đấu, lại tu luyện, tái chiến đấu. Nâu ngọ ca thở dài một tiếng, ghé vào Lăng Lung bên thai nhẹ nói thứ gì, sau đó, tổng kết nói. Tóm lại, vật kia, chính là như vậy, như thế, sau đó chính là như vậy một vật. Lăng Lung tỷ, người rõ chưa? Lăng Lung tỷ, tỷ, tỷ. Đột nhiên thu được siêu việt nàng tư duy to lớn tin tức, tuổi trẻ thiếu nữ tông sư, trên giang hồ thanh danh hiển hách ngọc diện quỷ, Lăng Lung. Mất đi ý thức. Cái này một đêm, chú định có hai người ngủ không ngon. Mà cái này một đêm, có thể là nổ ngỏ cả từ khi sinh ra đến nay, ngủ vui tươi nhất một đêm. Trước kia. Bị trong đầu các loại kỳ quái tư tưởng tra tấn đến ngủ không được Cao Lê chạy hết tốc lực mười mấy km đến thanh không đầu não, trở về sau, lại bắt đầu điên cuồng lột xác, tranh thủ ép khô chính mình cuối cùng một tia thể lực. Rốt cục, tại Cao Lê cuối cùng sắp đem chính mình hành hạ chết trước đó, Lăng Lung cửa phòng mở ra. Bất quá ra cũng không phải là Lăng Lung, mà là Nổ Ngọ Cả. Sau đó Cao Lê phát hiện, trước kia thần tra tấn không có chút ý nghĩa nào. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Không phải đã nói quá độ rèn luyện về sau sẽ khiến cao đồng giảm xuống sao? Đây chính là khoa học A. Đã từng Nổ Ngọ Cả thân thể khô quắt gầy yếu, phảng phất châu phi dân đói, không có chút nào sinh khí. Mặc dù từng tại Cao Lê trước mặt hiện ra nguyên hình, lại cho Cao Lê lưu lại ấn tượng nhưng cũng chỉ thế thôi.